dưới ánh mắt thèm khát nhìn vào trong tay hắn tịt ghi họ tổ của Sở Sệ Vị Tợ Lâm Phàm đưa cho nó. Rồi hắn xoa đầu Sở Sệ Vị Tợ tiếp tục nói. Giải dạ đồ là bổ kẻ mẩn đầu tiên của ta, khi đó nó còn là một con mạt cặp chưa tiến hóa thành giải dạ đồ. Ta gặp nó rồi. Sau đó Lâm Phàm kể cho May và Mát nghe về chuyện của hắn và mạt cặp. Đột nhiên Lâm Phàm nhận được nhắc nhở của A Di A Đỏ bằng ám hiệu riêng. Có rất nhiều người di chuyển qua khu vực này. Lập tức Lâm Phàm dập lửa thu lại các bổ kẹ mẩn chỉ để lại hệ lệ tỷ vị giờ. Hệ lệ tỷ vị giờ tệ lệ hoặc đến gần vị trí A Di A Đỏ báo lại đi. Sau đó tại chỗ Lâm Phàm cùng với May và Mát biến mất. Lúc này sau một gốc cây to cách đó 40m, Lâm Phàm ra hiệu mọi người ở yên vị trí, hắn một mình tiến về phía âm thanh phát ra. Trước mắt hắn, dưới ánh trăng lờ mờ là 120 người. Qua trang phục Lâm Phàm nhận ra đây là 5 năm trước hắn gặp phải người của Team Rocket. Bọn chúng làm gì ở đây, kệ theo Joy đã rồi tính. Thành viên Team Rocket. Tất cả các ngươi nghe rõ chưa? Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với tổ chức, chỉ cần thành công sẽ có rất nhiều ban thưởng. Tên đầu lĩnh của nhóm người này nói. Đội trưởng chúng ta đang tiến đến nơi đó cất giấu thứ gì hả? Một tên trang phục phổ thông thắc mắc. Đúng vậy à, đội trưởng chúng ta rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì? Một tên khác cũng tò mò. Tên đội trưởng ra hiệu mọi người trật tự sau đó làm ra giải thích. Đó là một cây bệ gì cụ thể tình huống ta không biết, nhưng biết chắc chắn là ở đó có bộ kẻ mần cường đại thủ hộ. Công việc của các ngươi chỉ là phân tán ra để tìm kiếm. Tìm được địa điểm khả nghi lập tức dùng bộ đàm để liên lạc được rồi tất cả chia làm 12 tiểu đội lập tức tản ra tìm kiếm đi. Nghe đến đây Lâm Phàm lập tức rút lui về địa điểm vừa xong. Cây bệ gì mà chỉ phát động tìm kiếm đã huy động nhiều người như vậy? Không khoa học. Chẳng lẽ là một cây hơn cả cao cấp mẹ gì? Mặc kệ thế nào đều phải theo dõi bọn chúng, không thể để cho chỗ tốt bị lấy mất. Khi về đến chỗ May và Mát, Lâm Phàm nói cho hai người. Các ngươi một chút nữa phải bám chặt vào người của Sệ Vì Tờ, nó sẽ mang các ngươi theo để tránh bị phát hiện. Quanh đây rất nhiều thành viên Team Dọc Kẹt, tuyệt đối đừng để rời khỏi lưng nó. Còn về phần ta ở đâu các ngươi không cần quan tâm cũng như lo lắng, vì Sệ Vì Tờ sẽ không ly khai vị trí của ta quá xa, ta và nó có thể cảm ứng được nhau. Giờ ra đi, Sệ Vị Tợ mang lên bọn họ đi theo ta. Sau đó Sở Sệ Vị Tợ xuất hiện mang lên Mát và May trên thân. Còn Mát và May thì bám vào chiếc gai trên lưng nó để tránh bị rơi. Sau đó Lâm Phàm ẩn thân trên những cành cây bắt đầu xuất phát. Sở Sệ Vị Tợ cũng thành thạo việc di chuyển không tiếng động trong rừng. Nó dùng ra tốc độ của mình và Lâm Phàm thường dùng để theo đuôi Lâm Phàm. Tuy chỉ là tốc độ bình thường của bọn họ nhưng Mát và May có cảm giác như mình đang đi tàu cao tốc trong rừng. Chương 87, phát hiện hang động. Lâm Phàm không lựa chọn đi theo bất kỳ thành viên nào của Team Dọc Kẹt vì tốc độ tìm kiếm của họ thật sự quá chậm. Hắn di chuyển trong khu rừng tìm kiếm nhưng không phải tìm kiếm hang động mà đang tìm kiếm dấu hiệu của các loại bộ kẹ mẩn như dù bạc, gột bạc, hoặc dấu bạc. Lâm Phàm cũng sẽ không như các thành viên Team Dọc Kẹt như rồi bay loạn khắp nơi để tìm kiếm, như thế quả thật mất thời gian, sẽ chỉ có lực lượng đông đảo Team Dọc Kẹt mới sẽ dùng cách này để tìm kiếm trong khu rừng rộng như vậy. Mà kiếm bảo vật quan trọng nhất chính là chiếm tiên cơ. Ai đến trước bảo vật sẽ về người đó. Lâm Phàm tìm kiếm bộ kẹ mẩn loài rơi cũng là vì theo hắn biết từ miệng thành viên Team Dọc Kẹt thì nơi chứa bảo vật. Mà có hang động ở khu vực này chắc chắn sẽ có bộ kẹ mẩn loại rơi sinh sống, mà thời điểm ban đêm chính là thời điểm kiếm ăn của chúng. Nên mục đích của hắn rất rõ ràng, hắn chỉ cần tìm được bộ kẹ mẩn loại này, kích thương chúng. Chúng sẽ lập tức trở về nơi trú ẩn, khi đó hắn chỉ cần đi theo chúng là có thể tìm được hang động trong vùng này. Hắn không chắc chắn sẽ tìm được đúng hang có bảo vật, vì vậy chỉ có thể nhìn vật khí. Lang thang trong rừng nhìn khắp các tán cây xem có dấu hiệu của bộ kẹ mẩn loại rơi hay không. Đột nhiên phía trước Lâm Phàm phát ra tiếng rít, đó là âm thanh do chiêu sực dịch đặc hữu của loài rơi. Nghe được âm thanh này, Lâm Phàm dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi phát ra âm thanh. Ở sau một thân cây Lâm Phàm thấy nơi phát ra âm thanh, ở đó có hai con rủ bặt đang tranh nhau một con giả tạ tạ chúng vừa bắt được. Nhìn thấy hai con bộ kẹ mẩn này, Lâm Phàm mừng thầm. Nhưng lấy bộ kẹ mần nào dọa sợ chúng đây? Nếu đả thương chúng sẽ ảnh hưởng tốc độ về tổ của chúng, nếu không đủ sợ hai chúng sẽ không về tổ mà rời khỏi đây tiếp tục kiếm ăn. Còn nếu bộ kẹ mần quá cường đại, Lâm Phàm sợ chúng sẽ ngất. Đúng rồi, chỉ cần Sở Sệ Vị Tợ lộ mặt chắc là đã đủ cho chưa tiến hóa rủ bạt sợ hai bay về tổ đi. Sệ Vị Tợ hướng về hai con rủ bạt kia lộ ra khí thế đi, kìm nén một chút đừng làm chúng ngất. Lâm Phàm đối với đã đuổi đến bên người hắn đang trở May và Mắt nói. Đúng như Lâm Phàm nghĩ, vừa thả ra khí thế của Sở Sệ Vị Tợ hắn đã thấy hai con còn đang tranh nhau còn mồi lập tức hoảng loạn. Sau đó chúng dùng tốc độ nhanh nhất bay vào các tán cây. À gì à đỏ không để mất dấu chúng lập tức sử dụng tợ xịt đừng để mất dấu chúng. Sau đó Lâm Phàm dùng tốc độ không nhanh không chậm truy đuổi chúng, dưới mặt đất là luôn theo sát hắn Sở Sệ Vĩ Tợ một người một bộ kẹ mẩn cứ theo sau hai con dù bạn. Khi chúng có dấu hiệu dừng lại, Lâm Phàm lại để cho Sở Sệ Vĩ Tợ lộ ra khí thế. Biết đằng sau có người truy tung, trốn cũng trốn không thoát, cùng phía sau kẻ săn mồi phát ra khí thế ngày một mạnh cùng đang tới gần. Hai con rủ bạt từ bỏ ý định cắt đuôi kẻ theo chân mà chuyển thành chạy chối chết. Chúng cùng hướng về một phương hướng duy nhất mà chúng cho là an toàn bây giờ, đó là nhà của mình. Lần theo dấu vết của hai con rủ bạt, Lâm Phàm đi sâu vào trong rừng. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, phía trước hắn xuất hiện một đỉnh núi và hang của hai con rủ bạt nằm dưới chân núi này. Lâm Phàm đứng từ xa quan sát hang động cùng cây cỏ quanh hang. Do luyện tập trong đêm tối thường xuyên khi còn ở khu rừng trước kia, hắn thấy được cửa hang đã có một số cây cỏ bị giạt ra, chứng tỏ đã có người tiến nhập vào bên trong hang. Nhưng đường đi không lớn và cây cỏ giạt ra không nhiều nên hắn suy đoán người tiến nhập nơi đây không nhiều. Xem ra cán bộ cấp cao của tim dọc kẹt đã biết đến nơi đây trước, không như mấy tên lính tôm tướng của kia nói, dù sao chúng chỉ được thông báo tìm kiếm mà không được biết hoạt động của thành viên cấp cao. Tìm kiếm chỉ là hình thức làm ra cảnh giới, vì dù sao một đám liên tục chạy khắp nơi vì lợi ích cũng hơn mấy khúc gỗ đứng cảnh về ở một chỗ chỉ vì nhiệm vụ tốt hơn. À đúng là tà ác, tổ chức già trẻ đều gạt tất cả chỉ vì lợi ích bản thân. Không biết lần này sẽ đối mặt là ai trong tim dọc kẹt đây, thật mong chờ. À đã lâu bộ kẹ mẩn của ta chưa được chiến đấu chân chính. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ càng tình huống, sau đó hắn chuẩn bị tiến vào trong hang. Trước đó phải an bài cho hai cái đuôi nhỏ này, đã dù sao cũng không thể để chúng gặp nguy hiểm. Sẽ vì tờ mang hai người bọn họ rời đi nơi đây ra gần khu rừng của đạo quán, đợi ta xong việc ta sẽ tìm ngươi ở đó. Không cho may và mát bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Sở Sệ Vĩ Tợ mang theo họ không một tiếng động ly khai nơi đây. Bọn họ không có chiến lược chút nào, đi theo Lâm Phàm chỉ thêm gánh nặng, dù sao hắn cũng không biết sẽ đối đầu với ai trong tim dọc kẹt cùng thực lực của đối phương, nên vì an toàn của họ cũng chỉ có thể để bọn họ rời đi nơi đây. Điều chỉnh lại tâm tình, Lâm Phàm ra hiệu cho ạ di ạ đỏ mang mình vào hang. Chương 88, đường hầm độc khí. Trên trần hang, Lâm Phàm được ạ di ạ đỏ ôm ngang eo bằng hai chân sau. Lợi dụng ở trên cao, Lâm Phàm bắt đầu đánh giá dưới mặt đất. Hang động này cũng không phải là nằm ngang mà là đi dần về phía dưới lòng đất. Đường đi rất quanh co phức tạp, có rất nhiều lối rẽ. Hắn đang ôm mẹ vị để dùng cái mũi của nó cho việc xác định đường đi của tim dọc kẹt. Trên đường đi hắn phát hiện xác của một số bộ kẻ mẩn bị người giết chết, chủ yếu là gồn bạt cùng rủ bạt, trong đó còn có một con sạ nờ lạt cùng vài bộ kẻ mẩn hệ dốc khác. Xem ra kẻ đến cũng rất hiếu chiến à. Càng vào sâu, Lâm Phàm càng thấy nhiều hơn các loại bộ kẻ mẩn hệ đất, tất cả chúng đều đã chết. Đi một đoạn, đột nhiên ạ di ạ đỏ bảo hiệu cho Lâm Phàm nó phát hiện thứ gì đó. Nhìn dưới mặt đất đó chỉ là xác của một con giòn bị một vết thương hình nắm đấm giết hại, có thể là một bộ kẻ mẩn hệ phỉ tờ tìm. Nhưng Lâm Phàm nghi hoặc, trước đó thấy xác bộ kẻ mẩn ạ gì ạ đỏ đâu làm ra phản ứng gì, tại sao thấy xác con giòn này nó lại báo hiệu mình? Ạ gì ạ đỏ hạ xuống đi. Sau đó Lâm Phàm xuống xem xét, hắn thấy con giòn này thật đã chết trước đó ít giờ. Ngoài ra cũng không có điểm gì đặc biệt à. Đột nhiên hắn thấy đằng sau con giòn này động đậy, lật ra xác giòn hắn thấy có một hốc nhỏ ở sau người nó. Nó dùng thân người của mình che kín lỗ nhỏ đó. Lâm Phàm túi người nhìn vào trong thì thấy lúc này trong đó đang nắm một con ạ rồng. Con ạ rồng này đang run rẩy vì sợ hãi cùng hai mắt nhìn chằm chằm vào giòn đã chết đi. Có thể đây là thành viên trong đàn nó, cũng có thể là hai con bộ kẻ mẩn có quan hệ máu mủ. Lâm Phàm bế ra ạ rồng, nó lập tức dùng đầu húc tay Lâm Phàm. Được rồi, ta không có thời gian đùa nghịch, mau ra đây. Ta cũng không phải người giết chết bạn ngươi, nếu ngươi muốn tìm người hại bạn mình ta có thể đem ngươi theo một đoạn đường. Đợi 5 phút không thấy trong hang có động tĩnh, đang định quay người rời đi, Lâm Phàm thấy ạ rồng bò ra đi đến trước mặt hắn. Ta còn tưởng ngươi muốn ở mãi trong đấy, được rồi đi thôi, đã chậm chế nữa đến canh sẽ không còn mà hút. Sau đó Lâm Phàm ôm theo ạ rồng tiếp tục tiến lên. Lần này hắn không dùng ạ gì ạ đỏ chở mình đi mà mang theo nó chạy về phía trước, vì theo tính toán tim dọc kẹt đã sớm đến nơi cất giấu bảo vật, vì dù sao tổ kẹ mẩn hoang dại chết nhiều như vậy mà đằng trước hang động không tiếp tục truyền đến tiếng đánh nhau nên chắc chắn hang động đã không có người. Vì nếu ở đây làm ra tiếng động to lớn rất dễ truyền đi rất xa trong hang. Lâm Phàm đi xuống rất sâu, hắn lần theo xác những con cổ kẹ mẩn ở gần đấy bị giết chết bởi thành viên tim dọc kẹt. Càng sâu hắn càng phát hiện kỳ quái, vì ở dưới này chỉ còn đại lượng cổ kẹ mẩn hệ vả sấn mà không còn hệ gần như khi ở gần trên mặt đất. Lúc này Lâm Phàm mới để ý bám ở trên cánh tay mình ạ di ạ đỏ. Thông qua vẻ mặt thư thích của nó khi tiến nhập nơi đây, hắn biết xung quanh có hơi độc mà số lượng còn không ít. Không lẽ có bảo bối liên quan đến hệ vả sần? Nghĩ đến bảo bối hệ vả sần, hắn không khỏi tiến nhanh bước chân của mình vì hắn rất cần bảo bối loại này. dù sao ạ gì ạ đỏ cùng sở sệ vỉm tợ đều cần đại lượng bảo bối loại này để tiến cấp. Càng lên cao tộc xóm đã không có tác dụng quá lớn đối với chúng. Tộc xóm chỉ giúp chúng tăng cường dần dần và thắng ở lâu dài chứ không giúp chúng đột nhiên tăng mạnh như trước. Càng đi về phía trước hơi độc càng dày đặc, đi đến sâu hơn thậm chí Lâm Phàm còn thấy hơi độc hóa thành sương mù xanh bao phủ toàn bộ đường đi. Càng vào sâu độc tính càng nhiều càng mạnh, may mà hắn có ạ gì ạ đỏ biến dị có thể khống chế độc cùng hấp thu độc tố xung quanh không cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám xâm nhập xuống sâu như vậy. Không biết tim dọc kẹt làm thế nào vào được đây. Mang theo nghi hoặc Lâm Phàm tiếp tục tiến xuống dưới. Qua một khúc quanh tất cả ngã rẽ biến mất, trước mắt Lâm Phàm chỉ còn một lối đi duy nhất thông thẳng đến địa phương nào đó. Ở đây có dấu chân của hai người không còn ai khác. Trước mắt hắn độc tố đã hóa thành khí màu đen phiêu phù ở mọi nơi trong hang động. Khi độc khí đến gần Lâm Phàm sẽ lập tức bị ạ gì ạ đỏ hấp thu hết, trên người nó ấn ký màu đen đang tỏa ra ánh sáng màu đen cùng với đó là không ngừng ngưng thực. Chỉ cần không lâu sau khi tiếp tục hấp thu độc tố nó sẽ có thể ngưng tụ thành công độc nguyên tố ấn ký. Mang theo ạ gì ạ đỏ Lâm Phàm tự tin tiến nhập vào thông đạo trước mặt. Chương 89, siêu cấp hệ và sần bẹ gì. Độc khí phủ kín trong đường hầm nhưng vào đến cuối đường hầm thì ở đây lại chỉ còn nhàn nhạt độc vụ trôi lơ lửng ở trong không khí. Nhìn quanh hoàn cảnh trong hang Lâm Phàm không khỏi lấy làm kỳ quái, không phải theo lý thuyết trong này độc khí phải bao trùm không gian sao. Nhưng ở đây chỉ có là một hang động rất lớn với trong không khí phiêu phù một chút độc vụ tạo thành làn khói nhàn nhạt bay xung quanh hang. À gì ạ đỏ ra hiệu cho Lâm Phàm nhìn xuống dưới. Điều này sao có thể? Tất cả rác thải đều dồn về đây sao? Nơi này rác thải đã tích tụ bao nhiêu năm à? Nơi Lâm Phàm đang đứng cao hơn 100m so với hố rác này. Hố rác này rộng lớn như một cái hồ lớn. Tầm 50m bên dưới là rất nhiều đường ống to đang có đại lượng rác thải sinh hoạt cùng rác thải công nghiệp đang đổ dồn về đây. Thì ra hang động kia thông với nơi đổ rác thải sinh hoạt của cả thành phố này. Đã không biết tích tụ bao nhiêu năm tháng lúc này đây dưới hồ kia đã toàn bộ biến đổi thành chất độc đen ngòm. Rác thải đổ xuống hồ càng làm cho nó ngày một độc hại. Lúc này đây giữa một hồ chất độc là một đảo nhỏ. Không nhìn kỹ đó không phải đảo nhỏ mà là một bộ rễ cây khổng lồ. Đó là bộ rễ của một cây bẹ gì có diện tích bao phủ 500m diện tích trong lòng hồ nước đen ngòm kia. Nhưng trái ngược với bộ rễ khổng lồ đó là trên đỉnh bộ rễ có một gốc cây nhỏ không có là chỉ có các cành cây trơ trọi cùng ba trái bẹ gì đen ngòm đang tản mạn giá hát quang loẹ loẹ. Trái của gốc bẹ gì này chỉ to bằng nắm đấm nhưng đừng vì đó mà khinh thường năng lượng chưa trong đó. Cái cây này đã tích tụ năng lượng độc tố hút được từ lòng hồ qua bao nhiêu năm tháng chỉ để nuôi dưỡng nó cùng ba viên trái cây này. Bộ rễ khổng lồ kia đang không ngừng hút chất độc từ rác thải sinh hoạt trong hồ để cung cấp cho ba viên trái cây này. Nhưng hình như chúng vẫn chưa thành thục vì Lâm Phàm phát hiện có một nhóm người đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào ba viên trái cây này. Đó là người của Team Rocket. Tất cả bọn chúng đều quay lưng về phía Lâm Phàm nhưng qua quần áo của hai tên này Lâm Phàm cũng đoán được bọn chúng là ai. Đó là một tên với trang phục nhị dạ cùng khăn quàng cổ dài ra đằng sau, bên người đi theo đó là một con ạt buộc cùng một con mục. Hai con cổ kẻ mần này phi thường to lớn nhất là con mục kia nó có kích cỡ ít nhất gấp 3 đồng loại. Hai con cổ kẻ mần này chính đang tham lam mà nhìn ba viên trái cây trước mặt. Người này Lâm Phàm nhận ra đó là Kỳ Hủ. Còn bên cạnh hắn là một tên nam tử cao to với cơ bắp và mỡ, cùng một chiếc quần kiểu quân đội cùng với áo khoác quân đội trên người. Bên cạnh hắn đi theo một con hệ lẹt tạ bù dứt cùng xung quanh hai người là ba con mạ nệ tổng đang tạo ra từ trường ngăn cản độc tố xung quanh. Đó là mẹ chị. Xem ra lần này gặp phải là hai tên cán bộ cấp cao của Team Dọc Kẹt, thực lực của bọn họ xem ra đều đã đến chuẩn thiên vương, cũng phải dù sao đã đều đã là chủ đạo quán thực lực không thể quá kém nhưng chỉ không ngờ lại gặp họ ở đây. Quan sát đến bộ kẻ mần bên người họ Lâm Phàm không khỏi nhìn thẳng về phía ánh mắt của chúng là cây bẹ gì kia. Cây bẹ gì kia thật không đơn giản à, vậy mà để hai con chuẩn thiên vương thèm khát như vậy. Chẳng lẽ không phải cao cấp bẹ gì không thể cho chúng biểu lộ ra như vậy. Chẳng lẽ còn có siêu cấp bẹ gì tồn tại. Khẳng định là như vậy. Xem ra không thể không ra chút lực để có được thứ tốt à. Nói xong Lâm Phàm cho ạ gì ạ đỏ leo lên đỉnh hang bỏ đến vị trí cây bẹ gì giữa hồ chất thải sau đó dùng tơ nhện dần hạ xuống gần cây bẹ gì giữa hồ. Lúc này Kỳ Ủ và mẹ chỉ đang lặng yên đợi quả bẹ gì thành thục. Nó đã ở đây nhiều năm thành thục chỉ còn trong khoảng thời gian này. Như nắm chắc vật trong túi hai người thoải mái cùng đối phương nói chuyện. Mẹ chị Kỳ Ủ nhớ lời ngươi đã hứa à, ta giúp ngươi đến đây ngươi nợ ta một món nhân tình về sau ta đi tìm lôi điểu ngươi cũng phải giúp ta chút sức à. Lấy thực lực của ngươi tìm được nó thì như nào, ngươi vẫn chưa hết hy vọng sở hữu nó sao? Kỳ Ủ khinh thường nói. Mẹ chị không vui nói nó là bộ kệ mần hệ điện ta thích nhất sao có thể từ bỏ hy vọng đây. Đợi ba viên trái cây này thành thục tổ kẹ mẩn của ngươi ăn vào chậm nhất thì 2 năm có thể đột phá thiên vương đi, dù sao cũng là siêu cấp bệ dị là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hơn nữa còn là hệ vả sần bệ dị có thể cải tạo tư chất bộ kẹ mẩn hệ vả sần. Chưa hết, ngươi cũng đừng quên trong đó còn chứa một vạn hệ vả sần tự nhiên phát tắc. Dù chỉ là bé nhỏ một tia như vậy nhưng không phải thiên vương cấp bộ kẹ mẩn có thể nắm giữ lực lượng đó là sức mạnh của quán quân bộ kẹ mẩn mới có được. Đến lúc đó ngươi đột phá thiên vương cấp chỉ cần hạ độc suy yếu giạp đột lo gì ta không có cơ hội thu phục nó hạ hạ hạ. Nói xong hắn cười khoái trá vì tưởng tượng đến cảnh mình thu phục được giạp đột. Đợi đến lúc đó nói sau đi, mau nhìn sắp thành thủ. Thành hạ hạ bổ kẹ mẩn của ta đi thôi đó là của các ngươi. Ăn nó rồi mạnh lên đi bổ kẹ mẩn của ta kỷ u mặc kệ tên điên này mà bắt đầu chăm chú vào cây kia siêu cấp bẹ gì. Đúng lúc này dị biến nảy sinh. Chương 90, một mình chiến hai chuẩn thiên vương. Lúc này trên không trung đang lắng thai nghe bên dưới nói chuyện hai người đã kích động toàn thân run rẩy. Cái gì mà quán quân cấp bổ kẹ mẩn mới có thể nắm giữ, cái gì mà có thể tăng cáo tư chất bổ kẹ mẩn hệ và sần, cái gì mà rõ ràng mới có chuẩn thiên vương trung cấp bổ kẹ mẩn lại có thể trong 2 năm đột phát đến thiên vương cấp siêu cấp mẹ gì. Quả thực một cái lại một cái chức năng đều làm cho người ta đỏ mắt ạ nhưng nhìn hoàn cảnh cùng độ khó để tạo thành mẹ gì loại này người ta cũng âm thầm liễu lưới. Năng lượng hệ vả sần cung cấp không ngừng qua bao nhiêu năm tháng vậy mà chỉ có thể cung cấp cho 3 viên trái cây nhỏ tí kẹo này hơn nữa đến bây giờ mới chịu thành thủ. Vừa nghe chữ thành phát ra từ miệng của kỳ ủ Lâm Phàm đã không kịp chờ đợi. Hồng quang lóe lên, đã đặt thành ăn ý ẻm bù và hệ lệ tỷ vị giờ xuất hiện trước cây bẹ gì thủ hộ nó cùng cản lại 2 con bổ kẹ mần hệ vả sần có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực đang lao đến. Ẻm bù lập tức tung về phía ạt buộc một chiêu thần đỡ bùn nhắm ngay đầu rắn của nó không chút nào lưu tình. Nó được học trong khi ở khu rừng với Lâm Phàm đó là giải quyết nhanh nhất đối thủ, đánh vào chỗ yếu hại và một kích tất sát. Chuẩn thiên vương trung cấp hạt buộc thực lực cũng không phải để trang trí, nó lập tức lệch đi đầu rắn tránh chỗ yếu hại. Nhưng đặc điểm của thần đỡ bún đó là nhanh dù đã phản ứng rất nhanh hạt buộc vẫn bị dính một đòn vào bên mang rắn. Nó bay ngược mà ra sau đó lập tức co lại thân thể chằm chằm hung ác nhìn ẻm bổ với ánh mắt đã đỏ như máu như gặp sinh tử đại địch vì ẻm bổ ngăn cản nó đến với siêu cấp bẹ gì. Cùng lúc đó ở một bên hệ lệ tỷ vị giờ lập tức nắm đấm phía trên phủ kín băng hệ năng lượng công kích về phía mục. Chỉ một đấm mục thân thể có mảng lớn bị băng bao phủ. Dạng nhầy nó lập tức không di chuyển về phía trước được. Chưa kịp phản ứng hệ lệ tỷ vị giờ đã bồi thêm một chiêu ý rồng tài đánh văng nó ra xa khỏi tầm của trái siêu cấp bẹ gì. Mục bị văng ra nước bùn quanh người nó rung động qua lại kịch liệt làm vỡ đi lớp băng sau đó nó gào thét nhìn hệ lệ tỷ vị giờ. Đại lượng chất bùn quanh người nó văng tung tóe biểu thị trong lòng nó đã phi thường tức giận. Không thể không tức giận sao? Thiên vương cấp thực lực bày ra ngay trước mắt, chỉ cần ăn đi trái bẹ gì là chúng có thể tăng lên đến thiên vương cấp bây giờ xông ra 2 con bổ kẹ mẩn đánh bay chúng ngăn cản chúng đến với thiên vương cấp sao có thể không tức giận? Thù giết cha cũng không gì hơn cái này đi. Phải biết mọi bổ kẹ mẩn đều hướng đến thiên vương cấp thực lực, vì thiên vương cấp thực lực đã ngưng tụ ấn ký tự nhiên của nguyên tố, chỉ có ấn ký mới có tư cách tìm hiểu pháp tắc tự nhiên khi đó mới có thể có cơ hội tấn cấp quán quân cấp. Do đó có thể thấy độ quan trọng cùng khó khăn của thiên vương cấp. Có thể nói thiên vương cấp cùng chuẩn thiên vương cấp cách nhau là lệch trời, nhất là các bộ kẻ mẩn có chủng tộc giá trị thấp cùng tư chất không cao hạt buộc cùng mục. Không phải ẻm bổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ không muốn sử dụng công kích hệ phỉ giờ để tạo thành thương tổn lớn hơn mà không thể dùng vì ở đây có đại lượng khí gas mặc dù bên người Lâm Phàm không có khí gas do có ạ gì ạ đỏ. Chỉ cần một mồi dẫn nơi đây sẽ nổ tung đến lúc đó mới là tai họa. Lúc này Lâm Phàm đã hạ xuống bên cây siêu cấp bẹ gì kia sau đó dưới ánh mắt đỏ ngầu của kỳ ủ cùng tức giận biểu lộ. Hắn bình thản giơ ra tay cho trong tay hắn ạ gì ạ đỏ làm công việc còn lại. Lâm Phàm mới không ngốc mà hấp tấp đi đụng vật này, nên nhớ đây là siêu cấp bẹ gì tích tụ hệ vả sần năng lượng khổng lồ đó chỉ là đối với bộ kẹ mần hệ vả sần còn với con người cùng bộ kẹ mần khác đó là chất độc chết người. Dù là đối với thiên vương cấp bộ kẹ mần cũng là như vậy. Không thấy hai tên kia không có ý định tiến lên hái bẹ gì mà cho bộ kẻ mẩn của mình trực tiếp qua sao. Có thể thấy trình độ nguy hiểm. Lúc này ạ gì ạ đỏ thập phần hưng phấn nghị phục dụng siêu cấp bẹ gì nhưng Lâm Phàm không cho nó làm như vậy. Ngươi trước hái xuống nó đi rồi sau đó dùng tơ nhện bao lại, trước sau gì cũng là của ngươi không gấp nhất thời dù sao cũng có hai kẻ đang nhìn chằm chằm đâu. Lúc này ạ gì ạ đỏ mới chú ý đến kỳ ủ cùng mẹ chỉ nó một bên đem 3 trái bao bọc lại bởi tơ nhện sau đó giữ lại bằng 2 chân trên lưng hung ác nhìn chằm chằm hai người trước mặt như đang nói dám cướp đồ vật của nó sẽ liều mạng bộ dạng. Được rồi ngươi mà ra tay thì đồng bạn của ngươi làm sao có cơ hội biểu diễn đây? dù sao cũng đã luyện tập một đoạn thời gian cũng cần chiến đấu thật sự để biểu hiện ra thành quả tập luyện đó à, phải không em bồ, hệ lệ tỷ vì giờ. Hai con bổ kẹ mẩn thấy Lâm Phàm cho chúng chiến đấu hưng phấn giống to. Dù sao hệ phỉ tở tỉnh chúng có máu hiếu chiến trong người, tuy thời gian dài tập luyện với sở lạ kỉnh nhưng chúng lại không có cơ hội bộc lộ hết thực lực à, dù sao cũng là tập luyện không thể ra sát chiêu. Nhưng với kẻ địch thì lại khác, chúng có thể buông tay ra đánh đối phương thậm chí đánh chết cũng không can hệ gì đến chúng à. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Kỳ ủ cùng mẹ chỉ hai con bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm không khỏi khiêu khích nhìn hai bọn họ. Chương 91, một mình chiến hai chuẩn tiên vương, 2. Lúc này nhìn hai con bổ kẹ mẩn diếu võ dương oai trước mặt lại nhìn ạ gì ạ đỏ đã thu giữ thành công 3 viên siêu cấp mẹ gì, Kỳ ủ cùng mẹ chỉ bình tĩnh lại. Dù sao càng mất bình tĩnh lúc này chịu thiệt chỉ là hai bọn hắn. Bọn hắn biết mẹ gì đã bị Lâm Phàm thu đi chắc chắn sẽ không chịu giao ra, chỉ có đánh bại hắn mới có cơ hội lấy lại mẹ gì. Nghĩ đến đây họ dần tĩnh tâm chuẩn bị cho chiến đấu. Nhìn thế cục, em bồ cùng ế lẹ tỷ vì giờ hai con bổ kẹ mẩn, bên mình có mu, ạt bồ, cùng ế lẹ tạ bồ dự. Kỳ ưu không khỏi cười thầm vì nhìn quân số bọn họ chiếm ưu thế, vì dù có ạ gì ạ đỏ chuẩn thiên vương viên mãn thực lực nhưng hắn biết chắc chắn Lâm Phàm sẽ không phái nó chiến đấu vì rất có thể bẹ gì sẽ bị cướp đi trong lúc chiến đấu. Người là ai? Tại sao cướp đi bẹ gì của ta? Kỳ ưu căm tức gần giọng hỏi Lâm Phàm. Nhìn vẻ mặt Kỳ ủ tâm tình tốt Lâm Phàm không khỏi mở ra lời nói trêu đùa hắn. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì ta đây sẵn sàng trả lời để tránh cho thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình cho thế giới ta đại diện cho những nhân vật chính nghĩa, chuyên ăn cắp và cướp bóc người giàu, tên ta là tại sao phải nói cho ngươi? Kỳ ủ và mẹ chỉ nghe xong mặt đều đã meo mó. Gì mà đại diện chính nghĩa còn đi ăn cướp quá không nói lý lẽ. Ta thấy được trên này không có ghi nơi này do ngươi mở. Cây này do ngươi trồng à, tại sao có thể nói là của ngươi đây? Không nói đạo lý người xấu nên dạy dỗ cho chúng một bài học lên bọn tiểu nhân đánh cho chúng má nhìn không ra cho ta. Kỳ ủ và mẹ chỉ mặt đều đã đen thành đáy nổi. Bọn họ có cảm giác mình là người tốt đang đi đường gặp cường đạo một dạng. Thế mà mở mồm ra là nói lý lẽ giảng đạo lý. Không kịp suy nghĩ vì em bù và hệ lệ tỷ vì giờ đã công kích tới, Kỳ ủ và mẹ chỉ đều tập trung vào chiến đấu vì chỉ có thắng mới có hy vọng lấy lại siêu cấp mẹ gì. Kỳ ủ cũng lập tức ra lệnh cho ạt bộ cạt buộc tránh né nó, sau đó sử dụng axit phun nó, mục lao đến dùng bổ đỉ sờ lem để hệ lệ tỷ vì giờ giữ chân nó. Cùng lúc đó mẹ chỉ cũng ra lệnh cho hệ lẹt tạ bù dịch của mình làm ra công kích, hệ lẹt tạ bù dịch ngươi cũng lên hỗ trợ mục tiêu của ngươi là ẻm bộ dùng sờ phun công kích nó. Làm ra phản ứng rất nhanh, Kỳ ủ cùng mẹ chỉ chia hai ra tấn công hai bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm. Họ nghĩ giải quyết ẻm bộ trước vì dù sao trong điều kiện này ẻm bộ cũng không dám thả ra tuyệt chiêu hệ phi giờ. Đơn giản thành bổ kẹ mẩn yếu thế hơn. Hơn nữa sở bùn có khắc chế ẻm bổ hiệu quả nên chỉ cần giải quyết ẻm bổ trước sau đó ba con chuẩn thiên vương hợp công nghệ lệ tỷ vì giờ là Lâm Phàm thua chắc. Lâm Phàm cũng nhìn ra ý đồ của họ, nhưng mà nghĩ thì hay nhưng thực hiện được mới là khó khăn. Năng lực của bổ kẹ mẩn của mình đến đâu hắn vẫn biết. Ẻm bổ dùng mịu chen thay đổi thuộc tính sang hệ điện sau đó dùng sủ cỡ bùn công kích hệ lệ tạ bù dịch dự, hệ lệ tỷ vì giờ tệ lệ hoặc mục tiêu của ngươi là Adbook. Đột nhiên đang lao đến gần hệ lệ tỷ vì giờ nó mất mục tiêu do không có dấu hiệu nào hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng tệ lệ và thoát đi. Sau đó bên người ạt buộc hiện ra một con to lớn hệ lệ tỷ vì giờ, sự tình quá đột nhiên chưa kịp là ra phản ứng đã bị một chiêu phỏ cật un đâm trúng đầu ngay sau đó trên người hệ lệ tỷ vì giờ hiện lên điện quang rồi một chiêu thần đờ ở khoảng cách gần bắn trúng ạt buộc. Mùi khét lan tràn ra trong không khí. Hệ lệ tỷ vì giờ cầm ạt buộc ném về phía Lâm Phàm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kỳ ủ cùng mẹ chỉ con kia thân hình bình thường không có gì đặc biệt ạ gì ạ đỏ lập tức to lên kinh người. Hai chiếc răng nanh của nó cắm vào người ạt buộc đại lượng hệ vạ sần năng lượng trong cơ thể ạt buộc bị nó rút đi. Ạt buộc phát ra những tiếng rít gào đau đớn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kỳ ủ. Lâm Phàm thấy ạt buộc sắp bị ạ gì ạ đỏ hút khô, hắn cũng không muốn kết thù quá sâu với Kỳ ủ để cho đối phương ngày ngày đi theo hắn tìm cách báo thù. Cho đối phương một bài học sâu sắc là được rồi. Hắn đành ra vẻ đạo mạo nói với ạ gì ạ đỏ. Ai bảo ta là người tốt đây, được rồi ạ gì ạ đỏ đừng hút nữa không thật xảy ra án mạng ta đền không nổi tiền à, mục tiêu tiếp theo của ngươi là con kia mục, nó có vẻ lợi hại hơn à, chắc là có đại lượng hệ vả sần năng lượng trong cơ thể. Sau đó Lâm Phàm liếm mép còn ạ gì ạ đỏ gian trái nhìn mục khiến cho nó toàn thân phát lạnh. Kỳ ú nhìn nửa chết nửa sống bộ dạng ạt buộc hắn hận, thật hận Lâm Phàm nhưng lại không thể làm gì đối phương vì lúc này trong chiến đấu. Em bù cùng hệ lệ tỷ vì giờ đang đè hệ lệ tạ bù dư lên đánh trong cái nhìn tuyệt vọng của mẹ chị. Hệ lệ tạ bù dư vừa công kích đến bên cạnh em bù đột nhiên em bù thay đổi hệ điện kỹ năng làm nó trở tay không kịp. Sau đó ẻm bổ cho nó một chiêu sủ cờ bùn hút hết đi băng hệ năng lượng trên tay nó chuyển qua tay ẻm bổ, thế là thay vì nó dùng sở bùn công kích ẻm bổ thành ẻm bổ dùng sở bùn công kích nó. Một tay nó bị đóng băng. Sau đó ẻm bổ dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ chỉ dùng một chiêu sổ lạ bìm bắn thẳng vào mặt của hệ lẹt tạ bù dịch. Sau đó là xong việc hệ lẹt tỷ vì giờ tham gia hành hạ hệ lẹt tạ bù dịch. Không phải là đồng tộc mà nó sẽ nương tay. Trước mặt mẹ chị bây giờ là cảnh hệ lẹ tạ bù bị ẻm bổ cùng hệ lẹ tỷ vì giờ lấy làm bóng đánh qua đánh lại, cùng với đó là hàng loại công kích vào chỗ yếu hại của nó làm cho nó mất đi khả năng chiến đấu, hơn nữa còn bị thương nặng. Chỉ vì hệ lẹ tỷ vì giờ một chiêu tệ lẹ bọt chiếm tiên cơ làm cho đối phương không kịp phản ứng mà chiến cuộc nghiêng hẳn về một bên. Không hổ là thần cấp kỹ năng à. Lâm Phàm nhìn chơi đùa vui vẻ hai bộ kẹ mần làm ra cảm thán. Chương 92, tự bạo. Kỳ ưu tức điên à. Hắn không dùng ánh mắt căm phẫn thể không đội trời chung nhìn Lâm Phàm. Chỉ vì mục tốc độ quá chậm mà không thể nào làm ra hỗ trợ ạt buộc để hệ lệ tỷ vì giờ một chiêu tệ lệ vọt quá mức đột nhiên làm cho ai cũng không kịp trở tay. Đợi khi nhìn lại ạt buộc đã bay về phía Lâm Phàm cùng ạ di ạ đỏ. Hơn nữa còn con kia ạ di ạ đỏ cũng quá kinh khủng vậy mà hình thể to lớn như vậy. Nhìn ạt buộc thân thể chỗ tiếp xúc với nắm đấm của hệ lệ tỷ vì giờ lộ ra cháy xém cùng nửa sống nửa chết bộ dạng vì bị ạ gì ạ đỏ hút hết quả sần năng lượng, hắn biết ạt buộc của mình đã phế. Mẹ chị cũng không khá hơn, hắn không biết hệ lệ tạ bụt đã bị gãy bao nhiêu cái xương nhưng nhìn hai cánh tay ngược chiều với cơ thể kia hắn biết khôi phục là rất khó. Mẹ chị nghĩ thầm trong đầu tên này là một tiểu ác ma à, nhìn không lớn lắm bộ dạng mà ra tay độc ác tàn nhẫn như vậy. Bao giờ giới bổ kẹ mần lại ra một tên ác ma cùng thực lực nghịch thiên như vậy. Bộ kẹ mẩn của hắn cũng cùng hắn một dạng quá không dễ trêu chọc. Lâm Phàm nhìn về phía Kỳ ủ cùng mẹ chị. Sau khi phát hiện ánh mắt của Kỳ ủ sau hắn thấy mình hay là quá nhân từ à, kết một mối thù cũng là kết, nhiều mối thù cũng là kết, tại sao phải nương tay đây? Hay là ta vẫn là quá nhân từ à, ngươi có thấy thế không Kỳ ủ? Được rồi em bù, hệ lệ tỷ vị giờ làm việc thôi ạ gì ạ đỏ đang cần năng lượng để tấn cấp thiên vương đâu. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm nhìn mũ, Kỳ ủ toàn thân run lên. Hắn phát hiện mình mắc một sai lầm cơ bản, rất cơ bản, đó là không thể để kẻ địch phát hiện mình thù hận hắn, nhất là khi thực lực không bằng đối phương trước đó, bởi vì như vậy chịu thiệt chỉ là ngươi, có khi ngươi còn sẽ mất đi mạng sống, nói gì đến báo thù à. Lúc này nhìn Lâm Phàm hung ác nhìn hắn cùng hai con bổ kẹ mẩn biến mất tại chỗ xuất hiện bên người mục, Kỳ ủ cắn răng lộ ra hung ác. Dù sao nếu mục bị bắt cùng hút đi vạ sần năng lượng sau hắn sẽ không hy vọng Lâm Phàm tha cho hắn. Bây giờ không hung ác đến khi Lâm Phàm bắt được hắn sẽ chết chắc, nghĩ đến đây hắn đối với mục ra lệnh. Mục sử dụng tự bạo kỳ ủ hung ác mà ra lệnh cho mục sử dụng sát chiêu này. Sau đó hắn tiến vào từ trường cùng mẹ chỉ ném ra bùn khói mù mịt, sau đó rất nhanh tiến đến cửa hang. Lúc này mục nghe lệnh kỳ ủ thân thể năng lượng hệ vạ sẩn đã quay cuồng hỗn loạn tương bừng trong cơ thể, thân thể nó căng phồng lên, sau đó thân thể nó bùn nổ tung. Nghe đến từ tự bạo Lâm Phàm chỉ kịp thả ra ghi dạ đổ che trước người mình, sau hắn hét to. Tất cả sử xuất phòng thủ thủ đoạn, Lâm Phàm hét lớn. Kèm theo tiếng nổ lớn, đại lượng hệ vạ sần chất độc bay khắp nơi cùng sóng nước độc trong hồ cuộn trào ra xung quanh. Hệ lệ tỷ vị giờ chỉ kịp sử dụng một chiêu lỷ tật xin chắn trước người nó và ẻm bổ, vì ẻm bổ không có kỹ năng phòng thủ. Ghi dạ đổ thì dùng tờ giỏ tẹt bao quanh Lâm Phàm, ạ gì ạ đỏ thì sử dụng tờ giỏ tẹt đem năng lượng tràn đến cản lại chắn cho cây nhỏ kia. Sóng đen từ đảo nhỏ tản ra xung quanh phạm vi 1 km mới dừng lại. Có thể thấy bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương tự bạo kinh khủng cỡ nào. Con kia ạt buộc không ai bảo vệ đã bị sóng năng lượng đảo qua xóa khỏi thế gian này. Đang bay đến cửa hang, mẹ chỉ và kỳ ủ cũng trao đảo tí ngã xuống dưới hồ. May kỳ ủ đã thả ra ạ gì ạ đỏ của mình dùng tơ bắn vào cửa hang mang theo hai người lên đến cửa hang. Ra khỏi vùng vụ nổ hắn quay lại về phía đảo nhỏ gào thét. Ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi, tuyệt không bao giờ, ta sẽ theo ngươi đến tận cùng thế giới này để báo thù cho ta cùng hai con bộ kẻ mẩn của ta. Bảo vật của ta. Người chờ đó tám. A a a a a a a a a a a ta hận à hận à. Tê ta phải báo thù kỳ ủ như một con dã thú điên cuồng mà gào thét. Một bên mẹ chị đã dẫn đầu ra cửa hang, có trời mới biết tên nhóc kinh khủng kia đã chết chưa, nếu chưa chết bây giờ không rời đi đến lúc đó hắn sẽ đi được hay không, lúc đó còn phải xem tâm tình của đối phương. Lúc đó mẹ chị thấy tình thế không ổn, hai bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm vừa buông ra hệ lẹt tạ bụt hắn lập tức đem nó thu lại bóng bột. Hơn nữa hệ lẹt tạ bù chỉ bị đánh tàn chứ không phế hẳn như ạt buộc lúc đó, vì nó cũng không bị đụng đến căn cơ à, chỉ là thương tích vật lý còn có thể cứu. Có thể nói chuyến này của hắn không mất gì cũng không được gì. Hắn mới sẽ không đi theo kỳ ủ điên trêu chọc tên tiểu mà vương kia. Có trời mới biết hắn và bộ kẹ mẩn của hắn trêu chọc đối phương xong sẽ bị đánh tàn thành dạng gì. Còn kỳ ủ không giống à, hắn bỏ ra quá nhiều, hắn gần như mất tất cả trong lần này. Hai con chuẩn thiên vương bổ kẹ mẩn chôn bụi, ba viên siêu cấp mẹ gì. Không được, ta phải quay về sớm, quay về tăng lên thực lực, sau đó quay lại báo thù, ta phải báo thù, báo thù. Trong đầu của kỳ ủ lúc này chỉ có hai chữ báo thù đang tràn ngập tâm trí. Vì thụ hận đã mất lý trí, hắn không nghĩ đến, thậm chí còn không biết đối phương là ai để báo thù. Chương 93, ạ gì ạ đỏ lột xác. Đợi mọi thứ sau khi tự bạo lắng lại, lúc này trên đảo nhỏ chỉ còn lại khu vực rất nhỏ còn rễ cây giữ đất để đứng, còn xung quanh đã bị nước thải đen ngòm bao vây. Lúc này trên đảo nhỏ, rất nhỏ đang có một con hình thể to lớn gỉ dạ đổ bao quanh một thứ gì đó. Thân hình của bộ kẻ mẩn thiên vương cấp như nó cũng có nhiều nơi xước sát do lực lượng cọ sát mà qua. Dù đã sử dụng tờ giỏ tẹt nhưng nó vẫn bị một chút thương thế vì vụ nổ thật sự quá gần. Về bóng buộc nghỉ ngơi đi, giải dạ đổ cảm ở ngươi đã cứu ta một mạng, Lâm Phàm ra hiệu cho mấy con bộ kẻ mẩn của mình. Ghi dạ đổ ngửa mặt lên trời một giống, sau đó hóa thành ánh sáng đó chui vào bóng buộc. Nhìn xung quanh, Lâm Phàm thấy tất cả hòn đảo kia đã biến mất, lúc này tệ lệ tỷ vì giờ đã mệt không chịu nổi, màn ánh sáng trước mặt nó đã rạn nứt, vô số may mắn chống cự qua được vụ nổ nhưng thể lực của nó cũng thấy đấy, không thể tái chiến. Em bố nhìn về phía hệ lệ tỷ vì giờ tràn đầy cảm kích. Nếu không có hệ lệ tỷ vị giờ liệu mình cản trước người nó, có thể nó đã giống con ạt buộc kia bị xóa đi tồn tại. Được rồi, hai ngươi cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì về sau lại nói. Sau đó Lâm Phàm quay người nhìn ạ gì ạ đỏ, hắn phát hiện ạ gì ạ đỏ dùng cả thân hình bảo vệ cái cây này. Thương thế của nó cũng không nhẹ, dù cho có tiếp cận với thiên vương cấp nhưng nó cũng không phải tạ hình loại bổ kẹ mẩn không có kỹ năng bảo vệ siêu cường. Lúc này ạ rồng đã sớm bị tiếng nổ kinh thiên kia chấn ngất đi. Lâm Phàm để nó vào bã lỗ sau đó đi lại qua chỗ ạ di ạ đỏ. Hắn lấy xuống chiến lợi phẩm to lớn nhất lần này là ba quả siêu cấp bẹ gì kia. Dưới ánh mắt khát vọng của ạ di ạ đỏ, hắn hỏi nó. Ngươi muốn ở đây phục dụng viên này bẹ gì sao? Gật. Lâm Phàm móc ra một viên đưa cho nó. Nó chỉ kẹp lấy mà không hấp thu rồi tiếp tục nhìn Lâm Phàm. Ngươi muốn nữa, hai viên sao? Hai viên đã là cực hạn, ta có thể cấp cho ngươi à, dù sao còn có sẽ vì ở đâu. Ạ gì ạ đỏ suy nghĩ sau đó có vẻ như với nó hai viên đã là đủ, nó miễn cưỡng gật đầu. Nhìn đến đây Lâm Phàm vô ngữ. Sau đó nó điều chỉnh kích cỡ thân thể phù hợp để tiến hành hấp thu siêu cấp bẹ gì. Nó dùng hai chiếc răng kẹp thủng một chút vỏ của hai quả siêu cấp bẹ gì mỗi bên một quả. Sau đó đại lượng năng lượng hệ vạ sần tinh thuần tới cực điểm thông qua lỗ nhỏ trên răng chui vào cọ rửa thân thể nó. Người nó hát sắc quang mang bắn ra bốn phía từ các hoa văn họa tiết trên người nó. Mặt quỷ trên thân nó như sống dậy, nhe răng trợn mắt nhìn rất ghê rợn. Cùng hắc mang là đại lượng khói đen từ cơ thể nó bốc lên. Mặt cặp tẩy tủy là nước đen sền sệt, còn nó là khói đen. Tư chất của nó cũng một chút tăng lên. Sau đó cây nhỏ bên cạnh như cảm ứng được năng lượng và sần tinh thuần của ạ di ạ đỏ truyền ra. Nó bắt đầu cấp tốc hấp thu nước bẩn trong hồ bằng bộ rễ ít ỏi còn lại, sau đó chuyển hóa thành năng lượng thành tia sáng đen truyền vào ạ di ạ đỏ. Tinh thuần năng lượng hệ vạ sần tiếp tục truyền vào làm cho ạ gì ạ đỏ thoải mái phát ra tiếng xì xì thanh âm. Đây là lý do nó bảo vệ cái cây này sao? Để cho nó cung cấp thêm năng lượng tinh thuần hệ vạ sần. Rồi Lâm Phàm thấy trên sừng nó, độc ấn ký nguyên tố đang cấp tốc hoàn thiện. Dần dần nó tản mạn ra hắc quang loẹ loẹ tỏa sáng báo hiệu đã hoàn thiện. Nhưng năng lượng hệ vạ sần vẫn tiếp tục truyền vào cơ thể ạ gì ạ đỏ gột rửa cũng như tái tạo cơ thể nó. Có năng lượng rồi rào ạ gì ạ đỏ thân thể được cọ rửa không biết bao nhiêu lần, như được lột xác thoát khỏi phàm thai, phá vỡ mọi cực hạn về bổ kẹ mẩn hệ độc có được. Năng lượng từ bẹ gì thật sự quá rồi rào, nó cần làm ra đột phá nhưng ý chí ạ gì ạ đỏ không cho phép nó đột phá thiên vương cấp, nó vẫn để cho tinh thuần cực điểm năng lượng hệ vạ sần cọ rửa thân thể nó vì tham vọng của nó lớn hơn. Nó đã thấy sẽ vì tờ lấy được tân sinh tiến hóa thành bá khí gấp ngàn lần sở sẽ vì tờ. Nó cũng đã nghe Lâm Phàm lẩm bẩm nói qua ạ di ạ đỏ không phải là hình thái cực hạn của nó. Nó còn một hình thái nữa mà chưa có con ạ di ạ đỏ nào đạt được. Nó muốn nó là con ạ di ạ đỏ đầu tiên cũng là ạ di ạ đỏ duy nhất làm được việc này. Thấy năng lượng trong siêu cấp bẹ gì gần hết nó gấp, nó phải đạt được tân sinh như sẽ vĩ tờ. Nó lập tức nhìn Lâm Phàm. Nhìn ánh mắt của nó, Lâm Phàm biết nó muốn tộc xóm, hắn lập tức lấy ra tung cho nó. Ạ gì ạ đỏ đón lấy tộc xóm, sau đó nó làm việc mà Lâm Phàm không ngờ tới. Nó cắn vỡ tộc xóm. Đã có năng lượng của thiên vương cấp nhưng không chịu đột phá, nó dùng hàm cắn vỡ tộc xóm. Sau đó đại lượng khí tím đem nó bảo phủ rồi chui vào người nó. Như phá vỡ thứ gông cùm gì trong cơ thể nó, Ạ gì ạ đỏ thét lên đau đớn cùng càng nhiều là hưng phấn. Nó phát ra tiếng rít chói tai rồi bạch quang bao phủ thân thể nó. Lâm Phàm đứng ở một bên trợn mắt ngoát mồm. Chương 94, Super Ạ gì ạ đỏ. Đầu Lâm Phàm bây giờ rất loạn, hắn chỉ biết là ạ gì ạ đỏ có thể tiến hóa nhưng không biết làm sao cho nó tiến hóa bằng một cách nào đó. Con này tu luyện cuồng bộ kẹ mẩn ạ gì ạ đỏ dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ tộc xóm, hấp thu thứ năng lượng kỳ bí trong đó và thu được tân sinh. Bạch quang tỏa sáng không gian nơi đây, trên đỉnh đầu ạ gì ạ đỏ đông có xuất hiện mây đen dấu hiệu nhưng hình như chưa đến lúc xóa đi tồn tại của nó mức độ nên mây đen lại tán đi. Bạch quang tản mạn khắp nơi. Nơi chính giữa một bóng trắng đang không ngừng lớn lên. Tuy đang nằm ngang nhưng chiều cao của nó đã đạt đến 3m, trình độ chưa kể chiều dài thân thể đạt tới 6m. Bạch quang dần dần tán đi, báo hiệu quá trình tiến hóa của ạ gì ạ đỏ đã kết thúc. Lâm Phàm căng mắt nhìn bộ kẹ mẩn của mình đang dần xuất hiện trước tầm mắt hắn. Sau khi tiến hóa xong, ạ gì ạ đỏ ngửa mắt lên trời thét dài một tiếng cùng khí thế tỏa ra bao trùm xung quanh, báo hiệu nó đã thành công lấy được tân sinh. Cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng làm nó cảm giác thoải mái. Nó đã thành công thoát khỏi phàm thai lột xác thành một loại bộ kẹ mẩn hoàn toàn mới. Nó là con đầu tiên trên thế giới bộ kẹ mẩn này tiến hóa thành công. Quanh thân nó đã tản mạn ra thiên vương sơ kỳ thực lực nhưng không giống vừa mới bước vào thiên vương mà là thiên vương sơ kỳ, LV63, do có đại lượng tinh thuần tới cực điểm năng lượng hệ vả sần do hai quả siêu cấp bệ dị cùng cây kia không biết tên cung cấp cùng với đó là năng lượng thần bí từ tộc xóm nó nhận được ạ gì ạ đỏ không những vững chắc cảnh giới mà còn tiến thêm một bước dài. Nhìn không rời mắt khỏi con này ạ gì ạ đỏ không bây giờ phải gọi là Super ạ gì ạ đỏ, xạ gì ạ đỏ, Lâm Phàm có cảm giác đang mơ. Quá ba khí thực sự là hình ảnh trong mơ Xạ gì ạ đỏ thân thể chia làm ba phần chính đó là đầu, thân và bụng. Đầu nó có ba chiếc sừng mọc lên ba hướng nhọn hoắt, chúng đều có màu đen xì thô to, trên chiếc sừng ở giữa còn ẩn hiện lên hệ độc ấn ký nguyên tố. Nhưng đây không phải phổ thông hệ độc ấn ký mà nó đã có một tia pháp tắc của nguyên tố hệ độc. Tuy chỉ chiếm 20.000 nhưng đã là rất kinh khủng vì pháp tắc là chỉ dành cho quán quân cấp bậc bộ kẹ mẩn mới có thể có lực lượng. Mắt nó được bao phủ bởi một quầng thâm xung quanh, như ga ra trong nạ rủ tổ anh em cứ hiểu như vậy. Đầu nó được bao phủ bởi một lớp giáp màu sắc đỏ như máu. Trước miệng là hai răng nanh đã thô to hơn rất nhiều so với trước kia với toàn thân răng đen xì chỉ có đỉnh răng có màu trắng. Thân nó màu đen nối liền với đầu và dưới thần là bốn cái chân như những chiếc kìm cỡ lớn với mũi chân nhọn hoắt màu vàng và các viền màu tím quanh chân. Nhìn chúng đã biết sức mạnh của những cái chân này kinh khủng cỡ nào. Không nói về chiêu thức, chỉ cần dùng những cái chân này trong chiến đấu đã đủ để nghiền ép một số phỉ tở tỉnh hệ bộ kẻ mẩn. Bụng nó cũng bao trùm bởi bộ giáp xác màu đỏ như máu nhưng không phải toàn bộ phần bụng mà nó phát họa ra hình mặt quỷ trên lưng nó. Đó là một cái mặt quỷ với chiếc mồm đang nết miệng chia đôi bụng của ạ gì ạ đỏ với lớp giáp màu đỏ cắt tỉa dịp giặc như thành những chiếc răng sắc nhọn trong mồm. Mắt của mặt quỷ như đang nhíu mày nhìn thế giới. Sau bụng ở phần cuối là hai cái răng nanh to khủng bố như đôi của nó cùng dưới bụng là hai cái chân to khỏe. Nhìn tổng thể con xạ gì ạ đỏ này như có hai khuôn mặt một người một quỷ một lớn một nhỏ tồn tại đối lập trên cơ thể nó nhìn vô cùng dọa người. Mọi người lên xem hình ảnh trên Google ạ gì ạ đỏ hệ lộ vụ tỉ hòn là ra cho dễ tưởng tượng. Nhìn con này như người cùng quỷ, thiện cung ác tồn tại song song, Lâm Phàm cảm thấy rất hợp với hắn bởi vì hắn cũng là như vậy đây có lẽ chính là bộ kẻ mẩn thế giới này ban tặng cho hắn vì làm đền bù. Nhưng vấn đề nghiêm trọng đến xạ gì ạ đỏ bây giờ không thể thu nhỏ thân thể mà chỉ có thể giữ nguyên hình dạng này hoặc biến to hơn gấp đôi. Vì bình thường xạ gì ạ đỏ lúc này đã biến nhỏ lại tiến vào trên người hắn nhưng bây giờ nó lại chỉ đi dùng đầu đụng Lâm Phàm tay cùng vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra có được cũng có mất Lâm Phàm đành thở dài vì bây giờ quá bá khí xạ gì ạ đỏ không thể lấy ra gặp người đành ủy khuất nó ở trong bóng bộ kẻ mẩn trong đoạn thời gian này ạ gì ạ đỏ ngươi thử một chút kỹ năng mới cho ta xem ngươi bây giờ có thay đổi như thế nào. Nhưng khi nhớ đến kỹ năng của xạ gì ạ đỏ Lâm Phàm lại hứng thú bừng bừng bộ dạng. Chương 95 Tiến hóa sau Super ạ gì ạ đỏ. Lúc này Lâm Phàm đang thử chiêu thức sau khi tiến hóa của xạ gì ạ đỏ. Dù sao đây cũng là bộ kẹ mẩn mới mà hắn cũng không biết chỉ biết có dạng tiến hóa tiếp theo của ạ gì ạ đỏ trong phủ tù hệ lộ vụ tỷ hòn Xạ gì ạ đỏ đi ra sau người Lâm Phàm đối với đồ nước chống làm ra công kích. Chiêu đầu tiên xạ gì ạ đỏ móng vuốt toàn bộ bao phủ bởi kinh khủng hắc quang sau đó nó là một động tác cào đập mạnh xuống nước. Nước rẽ ra hai bên như có một lực lượng vô hình rẽ dòng nước đen ngòm kia ra làm hai. Đến bên ngoài mấy trăm mét bên ngoài mới kết thúc. Đây là một chiêu thức của hệ đặc tổ kẹ mẩn là chiêu hồn cơ sở. Một chiêu bình thường như vậy vào đến xạ gì ạ đỏ thi triển quả thật là kinh khủng Đang kinh hỉ Lâm Phàm đột nhiên thấy xạ gì ạ đỏ quay đầu lại nhìn hắn, Lâm Phàm cũng nhìn nó rồi thấy nó biểu hiện vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Người tiến hóa xong liền mới có thêm mỗi một chiêu thức này. Xạ gì ạ đỏ gật đầu chứng minh suy nghĩ của Lâm Phàm là đúng. Lâm Phàm dại ra nhìn xạ gì ạ đỏ. Chỉ mới có thêm một chiêu thức mà tiêu tốn bao nhiêu thứ như tộc sóc, cùng hai trái siêu cấp bệ gì hệ và sần năng lượng. Hắn có cảm giác mình bị hố hết tiền vốn đầu tư. Lâm Phàm khó không ra nước mắt. Đây là cảm giác vui quá hóa buồn sao. Tiến hóa sau nhìn khủng bố như vậy, bất phàm như vậy vậy mà chỉ có thêm một chiêu hệ đặc tổ kẻ mẩn con nào cũng hay dùng. Ông trời à, ông thật công bằng à, công bằng đến bất công à. Kỳ thật không phải như Lâm Phàm nghĩ chỉ có một chiêu này mà xạ gì ạ đỏ còn những chiêu thức khác của hệ đặc nhưng còn chưa có đối thủ để thể hiện ra hoặc là đang trong thời gian hoàn thiện à. Không lẽ nó sử dụng trên người Lâm Phàm để Lâm Phàm thử cảm giác thật dễ chịu là như thế nào? Hay là thôi đi chủ nhân mà treo thì có mà mất vui? Sau đó Lâm Phàm cùng xạ gì ạ đỏ rời đi nơi đây để lại một gốc cây kia vẫn còn tiếp tục phát triển ở đó. Khi quay lại bìa rừng trời đã gần rạng sáng, hắn thấy May và Matt cùng Sở Sệ Vì Tờ vẫn thức đợi mình. Lúc này bên người Lâm Phàm chỉ còn lại hắn cùng Nghệ Vì vừa mới chui ra từ bóng bộc giang đứng trên vai hắn để tìm kiếm Matt và May. Vẫn còn đợi ta sao? Bây giờ chúng ta tiếp tục đi thám hiểm rừng xanh à? Lâm Phàm vừa cười vừa nói nhìn bọn họ nhưng bọn họ đã không có ý định cùng Lâm Phàm tiến vào rừng nữa vì thứ nhất đó chỉ làm cản chân Lâm Phàm, thứ nhì bọn họ thực sự quá mệt mỏi à? Hay là để Lâm Phàm một mình đi thuận tiện dù sao họ cũng không giúp được gì. Đợi bọn họ thực lực tăng lên có lẽ sẽ xin theo gót Lâm Phàm. Chúng ta hay là trở về đi thôi dù sao cũng không giúp được gì đại ca, chỉ làm vướng chân, ta quyết định ở nhà trông lạ vì tạ cùng bà gồng bọn chúng thay đại ca à. Matt đưa ra ý kiến. Ý kiến của Matt cũng được May hai tay tán thành, đúng đó quá mệt mỏi, ta không chịu đựng được, nhất là cảm giác ngồi tàu cao tốc trong rừng ta vẫn còn cảm giác đầu ong ong buồn nôn đây à. Nói xong May làm điệu bộ muốn nôn. Nhìn hai người họ một tiểu thư, một công tử không biết làm sao qua được tháng ngày cùng xạ tổ xỉ chịu khổ cực như vậy à. Tên kia là dân mù đường lạc trong rừng thời gian dài là chuyện đương nhiên à, vậy mà với một ngày theo chân hắn buổi sáng còn hứng thú bừng bừng buổi chiều đã đòi về, bộ dạng thật là không có tố chất làm nhà thám hiểm à hả hả. Vậy để ta đưa các ngươi trở về à, dù sao cũng không thể mãi để lạ vì tạ cùng bạ gồng trong bóng bộc, chúng không thích như vậy nên thời gian này các ngươi ở nhà thay ta chăm sóc chúng cũng được đi. Xuất phát thôi, trời cũng sắp sáng. Đây cũng là suy nghĩ của Lâm Phàm nên hắn không có chút dị nghị về quyết định của hai người. Lâm Phàm mang theo May và Matt rời đi khu rừng, vì nhất quyết không chịu ngồi lên Sở Sệ vì vợ bọn họ di chuyển có chút chậm. Đến tầm 9h sáng đoàn người mới quay lại đến phòng của Lâm Phàm. Về đến phòng Lâm Phàm thả ra lạ vì tạ, bạ gổng rồi hắn mở bạ lộ đem đã tỉnh dậy ạ rồng đem ra cùng trong đó là chạm ít. Ngươi sẽ đi theo ta sao? Hay là muốn chiến đấu rồi ta thu phục? Đang khi Lâm Phàm hỏi ạ rồng, một bên bạ gổng cùng lạ vì tạ đánh giá ạ rồng sau đó thấy nó hơi giống chạm tìm lập tích đến ôm cổ nó, có vẻ rất thân thiết như huynh để lâu ngày mới gặp bộ dạng. Sau đó ạ rồng cũng vui vẻ đáp lại chạm tìm cũng qua góp náo nhiệt, bầu không khí có bao hiền hòa ạ, ai trong phòng xem cảnh này cũng đều mỉm cười. Lâm Phàm móc ra hai quả gờ dục bạn đặt trước mặt ạ rồng và chạm tìm, dù sao cũng là muốn đi ra ngoài một thời gian không thể để cho bộ kẹ mẩn của mình chưa kịp thu phục về thấy nằm trong tay kẻ khác cả. Vào đi thôi bổ kẹ mẩn của ta, theo ta đi chinh phục thế giới. Dưới ánh mắt cổ vũ của lạ vì tạ cùng bạ gồng, hai con ạ rồng và chạm tỉn tiến đến gờ bạn ấn nút rồi chui vào đó. Sau khi bóng ngừng chuyển động Lâm Phàm mỉm cười. Lạ vì tạ và bạ gồng cũng mỉm cười nhưng là nụ cười của Mưu Kê thực hiện thành công biểu lộ. Chương 96, nó mạn dụng ý. Lâm Phàm sau khi để lại một số thức ăn cho bốn con bổ kẹ mẩn nhỏ hắn quay người rời đi để lại lạ vì tạ, bạ gồng cùng hai con mới thu phục chạm tỉn cùng ạ rồng. Đang trên đường tiến vào khu rừng để tiếp tục tìm kiếm khu tập luyện cho năm con bổ kẹ mẩn, đằng sau có tiếng gọi với theo cùng tiếng chạy hấp tấp đến gần. Một thanh âm gấp gáp nói với Lâm Phàm từ đằng sau Lâm Phàm. Lâm Phàm dừng bước. Quán chủ có chuyện muốn tìm ngươi à? Lâm Phàm quay đầu nhìn xem hắn nghi hoặc. Thấy đối phương không nói dối hắn đi theo đối phương đi gặp nọ mạn. Ngươi có biết sư phụ tìm ta có việc gì sao? Trước mặt người ngoài vẫn gọi sư phụ vì lý do ban đầu giới thiệu là đệ tử ký danh nha AE. Ta cũng không biết à, chỉ biết quán chủ nói có việc quan trọng cần thương lượng với ngươi vì hắn biết sáng nay ngươi và May cùng Matt trở về nên bảo ta đợi ngươi đi ra rồi thông báo cho ngươi à, học viên kia đáp lại Lâm Phàm. Được rồi, tiếp tục dẫn đường đi thôi. Biết hỏi đối phương cũng không có chứng dùng Lâm Phàm để cho hắn dẫn đường. Cốc, cốc, cốc. Tên kia học viên gõ cửa hỏi thăm bên trong phòng nọ mạn đại sư Lâm Phàm đã đến à. Trong phòng truyền đến giọng nói của nọ mạn, được rồi ngươi lui ra đi bốn. Vào đi thôi Lâm Phàm. Lâm Phàm làm ra đáp lại vâng, sư phụ. Sau đó Lâm Phàm tiến vào phòng, trong phòng có một bộ bàn ghế tiếp khách cùng bàn làm việc của nọ mạn. Nọ mạn ra hiệu cho Lâm Phàm ngồi xuống bàn tiếp khách, sau đó hắn đi ra với một bộ hồ sơ trên tay. Nọ Mạn đặt bộ hồ sơ xuống trước mặt Lâm Phàm ý bảo hắn mở ra xem, sau đó vừa ngồi xuống vừa nói. Trong này là giấy tờ chứng thực thân phận cho ngươi mà ta đã làm, trong đó có tên, tuổi, cùng thực lực hiện giờ của ngươi, thực lực dĩ nhiên là bịa ra. Thân phận ta lấy cho ngươi đó là đệ tử của ta, ngươi đã ở đạo quán này 5 năm nay, đó là thời gian ta nhận nuôi ngươi. Còn có là một thẻ thông hành để chứng minh thân phận của ngươi, nó cũng dùng như tài khoản ngân hàng trong ngân hàng liên minh. Hàng tháng ta sẽ chuyển cho ngươi tiền lương dựa theo công việc đăng ký trong hồ sơ là làm trọng tài. Dừng một chút đợi Lâm Phàm xem xong Nọ Mạn nói tiếp. Thẻ thông hành có tác dụng chứng nhận ngươi là huấn luyện gia thuộc liên minh, ngươi sẽ được hưởng mọi ưu đãi của liên minh dành cho huấn luyện gia. Còn về phần là ưu đãi gì sau này ra ngoài lữ hành ngươi sẽ biết. Còn một điều số bổ kẹ mẩn trong đó ta đã đăng ký chỉ có hệ vị, còn bổ kẹ mẩn khác sau ngày ngươi tự bổ sung. Đương nhiên mấy chỉ bổ kẹ mẩn của ngươi ngươi có thể luôn mang theo bên người dù sao cũng không ai phát hiện, nhưng phải nhớ bổ kẹ mẩn đăng ký vào trong hồ sơ thì nếu quá 7 con hoặc hơn sẽ bị báo cáo về tổng bộ, đến lúc đó ngươi phải lựa chọn còn lại trên người 6 con như trong luật của liên minh, vì bóng buộc khi đăng ký sẽ bị theo dõi về số bổ kẹ mẩn cầm trên người. Nọ Mạn tiên sinh ngươi làm như vậy là có ý gì hả? Nghe xong Nọ Mạn nói, Lâm Phàm kỳ quái hỏi lại. Nọ Mạn cười hào sảng trả lời hắn, coi như ta nhìn trúng tiềm lực của ngươi, vì mình cũng là vì gia đình nhỏ của ta. Ta dùng công làm tư, tự chủ trương dùng lực lượng cùng quan hệ của bản thân kéo ngươi vào bên người mình, nếu ngươi hủy bỏ đi tờ giấy này và rời đi ta sẽ bị liên minh thu hồi chức quán chủ, còn nếu ngươi nhận ta làm sư phụ không phải là ta bỗng nhiên có một tên có tiềm lực quán quân huấn luyện ra làm đệ tử sao? Nghĩ đến cũng có biết bao kích thích. Nghe Nọ Mạn nói xong Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Xem ra Nọ Mạn quyết tâm đem mình buộc vào với hắn à, nếu là rời đi sẽ bị liên minh để ý vì lộ ra khả nghi sau này làm sao xông xáo ra bên ngoài à, khi đó sẽ lại như mấy tổ chức hắc ám kia giấu trong bóng tối làm mấy việc còn sợ đầu sợ đuôi. Nếu là ở lại sẽ phải lấy danh nghĩa của đệ tử chính thức của Nọ Mạn. Vì lôi kéo Lâm Phàm hắn buộc cả tiền đồ của hắn cũng như danh dự trong liên minh để đánh cược có khả năng lên cấp quán quân thực lực Lâm Phàm. Thành công hắn sẽ có Lâm Phàm làm hậu phương vững chắc đủ không gian cho May và Mát phát triển. Thất bại hắn sẽ thân bại danh liệt vì lạm dụng chức quyền đưa một kẻ khả nghi vào liên minh. Lâm Phàm đành phải nhận mệnh, hay sư phụ sao phải khổ thế à? Một tiếng này sư phụ Lâm Phàm gọi ra Nọ Mạn biết Lâm Phàm đã chịu ở lại. Tốt tốt tốt, sau khi ngươi tìm địa điểm tập luyện trở về ngươi sẽ tiếp nhận chiến đấu của huấn luyện ra đến khiêu chiến đạo quán, khi đó ta sẽ ra ngoài lữ hành, yên tâm đúng thời gian ngươi và May Mát ra ngoài lữ hành ta sẽ trở về, sẽ không làm chậm trễ các ngươi. Nọ Mạn vui sướng nói, xem ra hắn đánh cược thành công à? Lâm Phàm chỉ biết im lặng quay người rời đi, dù sao ai cũng không muốn bị áp đặt như vậy. Trong lòng Lâm Phàm cũng có khúc mắc, nhưng thấy lợi ích nhiều như vậy mà không có hại gì cho mình, cùng với mình còn có rất nhiều đặc quyền có thể sử dụng, hắn cũng nguôi đi một chút. Dù sao Nọ Mạn với hắn cũng có ân, còn đối với hắn không tệ, hắn không thể đẩy Nọ Mạn xuống đáy vực cả, có ân phải trả có thù tất báo, đó mới là người tốt ta. Hắn người tốt quả thật không dễ làm à, tự nhủ như vậy Lâm Phàm cảm giác thoải mái hơi ít nhiều. Chương 97, suy nghĩ. Lâm Phàm lang thang trong rừng tìm nơi có thể chứa nổi đám bổ kẹ mẩn hình thể vừa khổng lồ lại có chiến lược siêu khủng của hắn. Thật sự là bổ kẹ mẩn không cường đại cũng khổ, kiểu không cường đại mà cường đại quá thì cũng có nhiều thứ phải lo à. Lâm Phàm muốn tìm một địa điểm ẩn nấp nằm sâu trong rừng và ít dấu chân người đến, dù sao bổ kẹ mẩn của hắn một khi xuất hiện trước mắt người đời đưa tới chỉ là liên minh chú ý, khi đó bổ kẹ mẩn của hắn rất có thể bị đem đi nghiên cứu. Lâm Phàm không muốn bổ kẹ mẩn của hắn bị đem đi nghiên cứu nên muốn chân chính xuất hiện trước mắt người đời thì hắn phải có được thực lực đủ cường đại để tự bảo vệ. Khi đó ít nhất cũng là quán quân cấp hoặc ít nhất cũng là thiên vương viên mãn à. Mang theo suy nghĩ phải mạnh lên, Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm địa điểm mình mong muốn để cho bổ kẹ mẩn tập luyện. Cũng may ở trên thế giới này rừng rậm vẫn chiếm diện tích rất lớn, còn nhiều nơi còn chưa có dấu chân con người tiến đến. Thiên nhiên sinh ra con người với sự thông minh nhưng lại cho bổ kẹ mẩn sức mạnh rất kinh khủng vượt xa tưởng tượng của con người. Muốn khám phá hết thiên nhiên con người cũng cần có thực lực đó à. Nhất là đối mặt với những con thần thú cấp bổ kẹ mẩn đó cùng nắm giữ truyền thuyết cấp bậc bổ kẹ mẩn như sáng thế thần Ảt Sệ ớt. Đến với thế giới này, Lâm Phàm cũng không quá rõ về thực lực của các bổ kẹ mẩn được cho là thần thú cùng truyền thuyết trong thế giới thực này. Vì nếu là thần thú như ba thần điểu thì chắc chắn phải có cấp 100 trở lên. Nhưng thế sẽ lộ ra không khoa học vì cấp độ đó giạp đột thì cho 100 tên như mẹ chỉ cùng kỳ ủ cũng không dám đánh nó chủ ý, chứ đừng nói là lên kế hoạch cẩn thận bắt nó như vậy. Theo hắn, bổ kẹ mẩn được cho là thần thú chỉ là cách gọi của người trên địa cầu thấy bổ kẹ mẩn đó đặc biệt nên phong cho nó cái tên đó. Chứ vào chân thực bổ kẹ mẩn thế giới đó chỉ được coi là quán quân cấp, thậm chí tiếp cận quán quân thực lực có một loại pháp tắc chi lực nào đó hoặc ngưng tụ gần đầy đủ pháp tắc chi lực. như tam thần điểu cùng tam thần cầu chúng đều có thể điều khiển được pháp tắc. Giáp đột và giới cụ có thể khống chế lôi điện tự nhiên cùng uy lực siêu cường lôi hệ kỹ năng, chúng nó rất có thể đã ngưng tụ ra lôi hệ pháp tắc hoặc là gần đạt đến lôi hệ pháp tắc hoàn thiện. Mộ chẹt cùng ẹn tệ khống chế hỏa hệ tự nhiên pháp tắc cùng hỏa thuộc tính kỹ năng siêu cường. Xì cùn và ạ tỷ cụ nọ là thủy hệ cùng băng hệ tự nhiên pháp tắc. Đó chỉ là tiêu chuẩn của bộ kẹ mẩn quán quân chưa thể được xếp vào thần thú cấp chứ đừng nói là truyền thuyết cấp à. Xem ra đạt đến thiên vương cấp huấn luyện ra ta cũng phải đi nhìn xem một chút được cho là thần thú trong ạ nỉm có thực lực như thế nào à hay đó chỉ là tác giả suy đoán đó là thần thú cấp. Gắt các hình ảnh về thần thú bộ kẹ mẩn ra khỏi đầu vì cấp độ đó với hắn bây giờ chưa thể với tới. Sau khi nghỉ trưa ăn uống Lâm Phàm lại bắt đầu đi tìm kiếm. Mỗi khu rừng trong thế giới này quả thật cũng đủ rộng lớn à, đó cũng là lý do vì sao xạ tổ xì dễ lạc đường sao. Đến như Lâm Phàm quanh năm sống trong rừng di chuyển nhiều với tốc độ nhanh trong rừng như vậy còn cảm thấy hoa mắt nữa là trai thành phố như nhóm bạn xạ tổ xì. Chiêu ta, ngồi trên đỉnh núi Lâm Phàm nhìn xa xa kéo dài vô tận khu rừng. Bên người hắn chỉ còn lại đang ngủ trong lòng hệ vì. Hệ vì quá thân cận hắn một chút cũng không muốn rời. Do phở ỉ ẻn bạn cùng trong thời gian này chăm sóc xem ra đã gần đủ thân mật đạt mắt cấp. Khi đó chỉ còn lẹ và cùng tìm một con rồng cho nó chiến đấu là nó có thể lấy được dạng tiến hóa giờ dạ ỉ ổng, chế, hệ giờ dạ gồng hệ vì. Vuốt ve bộ lông mềm mại của hệ vì tâm hắn phá lệ buông lỏng cùng thoải mái. Đã qua rất nhiều thời gian nhưng hắn cứ ngỡ như mới một cái trước mắt. Hắn vẫn đi trên con đường thực hiện mơ ước của bản thân, sưu tập những bộ kẹ mần mình từng ao ước, từng con một, làm bạn với chúng, chăm sóc chúng, cùng chúng chiến đấu. Lâm Phàm cảm thấy hắn yêu cuộc sống yêu thế giới này, dù có chút nhớ nhà, có chút cô đơn nhưng hắn đang có những đồng bạn rất tuyệt vời không phải sao. Còn mong chờ gì hơn nữa khi có những người bạn luôn tin tưởng mình, ủng hộ kề vai sát cánh và sẵn sàng hy sinh vì mình đây. Hắn cảm thấy may mắn khi được đến thế giới này. Nếu chọn lại hắn vẫn muốn đến đây vì ở đây là ước mơ là tuổi thơ của hắn là những thứ hắn hằng mong ước trong quá khứ khi mà còn từ thời con nít ngồi trước màn hình TV xem từng tập bộ kẹ mẩn. Có thể khi tâm hồn bình thản cùng buông lỏng con người thường bộc lộ ra những gì giấu ở nơi sâu xa nhất trong trái tim họ. Chương 98, xuất hiện bộ kẹ mẩn hệ rồng. Lâm Phàm trôi qua một ngày bình thản trong rừng nhưng ở đạo quán thì không thể bình tĩnh à nơi không bình tĩnh đó là trong phòng của Lâm Phàm. Sau khi Lâm Phàm đi vào buổi sáng lạ vị tạ và bạ gổng quả thật như thoát cương hai con ngựa nhỏ chạy loạn khắp nơi trong phòng. Chúng nó nghĩ ra đủ loại trò chơi. Hai con thần hủy diệt bắt đầu bộc lộ bản chất. Chúng đóng lại cửa phòng sau đó bắt đầu lấy gối ngủ ra xé rách rồi lấy bông trong đó trải tung khắp trong phòng sau đó tưởng tượng đó là tuyết ném nhau. Chúng kiếm đâu đó được hai cây đũa rồi bắt đầu nhìn nhau đấu kiếm dưới trời tuyết rơi. Hai máy tạo tuyết là hai tiểu đệ chúng vừa thu là Trạ Tìn và Ạ Rồng. Đấu kiếm chán là đến màn đua ngựa. Mà ngựa được chọn ở đây là Trạ Tìn cùng Ạ Rồng. Lạ Vì Tạ cưới Trạ Tìn, bạ gổng cưới Ạ Rồng. Chúng đua quanh giường lấy một vòng quanh giường làm một chặng đua. Trận đầu Ạ Rồng cùng bạ gổng thắng Lạ Vì Tạ cùng Trạ Tìn thua. Sau đó chúng đổi người cưới. Đừng nghĩ Lạ Vì Tạ và bạ gổng sẽ để Trạ Tìn cùng Ạ Rồng cưới, đó chỉ là trong tưởng tượng. Lạ Vì Tạ đổi vị trí với bạ gổng để bạ gổng cưới Trạ Tìn còn nó cưới Ạ Rồng sau đó xuất phát lần này Lạ Vì Tạ giành chiến thắng. Chúng chỉ đổi vật cưới cho nhau để cùng thu được chiến thắng, đúng là anh em tốt. Còn Trạ Tìn và Ạ Rồng đã đứng thở hừng hộp. Sau hai vòng chúng đã lộ ra mỏi mệt vì bạ gổng và Lạ Vì Tạ chỉ số cân nặng hiện nay đã không nhẹ như lúc còn ở giai đoạn trước. Chơi chán Lạ Vì Tạ cùng bạ gổng kéo nhau đi ăn ôm vai bá cổ bộ dạng đúng là hảo huynh đệ. Còn Trạ Tìn và Ạ Rồng đi sau đóng vai trò vật cưới chúng cũng đi theo để được ăn dù sao chơi nhiều cũng đã rất đói. Ăn xong nghỉ ngơi xong đến chiều chúng nó lại điên. Chúng nghĩ ra trò mới cưỡi ngựa đầu kiếm. Cầm đũa Lạ Vì Tạ và bạ gổng cưỡi trên Trạ Tìn cùng Ạ Rồng. Lần này đến cả Ạ Rồng và Trạ Tìn cũng tỏ ra nghiêm nghị như lâm trận nhìn đối thủ của mình. Sau đó song phương lao vào nhau trên sàn đầy tuyết cả hai cùng ngã ngựa vì đũa đâm vào bụng nhau rồi cả hai con bộ kẹ mẩn nhỏ lăn lông lốc trên sàn vì không giữ được thăng bằng. Lập tức chúng lại đứng lên cười cợt rồi lại phóng lên ngựa lại ngã lại lăn. Bốn con nhỏ bộ kẹ mẩn có thể nói cả ngày chơi quên trời đất. Vì Lâm Phàm đi chúng không còn cần cố kỵ ai cả. Sẽ không ai quản chúng làm gì có thể nói tha hồ quậy phá. Mắt và may nhìn chơi đến độ quên trời đất chúng cũng đành bó tay vì dù sao chúng cũng không gây tai họa gì nên đành kệ cho chúng chơi trong phòng. Còn về việc phòng Lâm Phàm thành dạng gì thì để hắn về giải quyết đi dù sao bọn này bộ kẹ mẩn đã không sợ người lạ bảo được chúng chỉ còn có một mình Lâm Phàm. Nam. Lâm Phàm sau 3 ngày tìm kiếm lúc này hắn đang đứng trên miệng một thung lũng này là hắn vừa phát hiện. Đây như là một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu, bên trong là một hồ nước, xung quanh cây cối cũng mọc nhưng thưa thớt, chủ yếu chỉ là cỏ thấp. Đây giống như là một cao nguyên. Ở đây đáng nhẽ phải có đại lượng bộ kẹ mần tụ tập về đây, nhưng kỳ lạ là cả khu vực này lại không xuất hiện bất kỳ bộ kẹ mần nào. Lâm Phàm quan sát xung quanh, đột nhiên một hang động to lớn hấp dẫn hắn khi hắn đảo mắt qua nơi đó. Bộ kẹ mần trong đó như cảm thấy có người xâm phạm lãnh địa của chúng nó ở trong hang, phát ra một tiếng giống cảnh cáo. Qua âm thanh vọng ra từ hang động, Lâm Phàm cảm thấy trong đấy có nhàn nhạt long uy toát ra, như khi hắn thấy bị dạ đổ giống to cảnh cáo bộ kẹ mần xung quanh. Long hệ bộ kẹ mần, không biết đây là con nào long hệ bộ kẹ mần à? Giờ dạ gô nạch, hạ số rút, gạ cô ẩn, chạ lì dơ. Bao nhiêu hình ảnh về các bộ kẹ mần hệ rồng sinh đẹp có, uy vũ có, đáng yêu có hiện ra trong đầu Lâm Phàm. Trong hang phát ra tiếng bước chân, vì long hệ bộ kẹ mẩn thấy cảnh cáo của nó bị người xem thường vẫn đứng trước hang của nó ngây ngốc, nó phải cho đối phương trả giá đắt về hành động của mình. Uy nghiêm long tộc không thể bị khinh nhẫn. Nặng nề tiếng bước chân từ trong hang động phát ra, kèm theo đó là tiếng tim đập phanh trong lồng ngực của Lâm Phàm. Sẽ là loại nào đây, sẽ là loại nào đây? Nếu là gũ dạ thì ta cũng miễn cưỡng thu à, còn nếu là giờ dạ gỗ này hoặc gạ cổm thì ta cũng vui lòng mà nhận lấy à. Bao nhiêu hình ảnh mỹ hảo xuất hiện trong đầu Lâm Phàm về một con bộ kẹ mần hệ rồng thực lực cao thêm vào trong đội hình. Rồi con rồng Lâm Phàm mong chờ cũng đi ra, nhìn thấy nó Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Chương 99, Nhị Long tranh đấu, 1. Lâm Phàm há hốc mồm, nghẹn họng nhìn con bộ kẹ mần hằng mong đợi xuất hiện trước mặt. Hắn ta không nên quá tham lam cũng không nên quá tham vọng, với ta bây giờ một con hạ sổ rụt cũng đã là quá đủ, nhưng còn nó. Tất cả các bộ kẹ mần của ta ra đánh tàn tên phá hoại thẩm mỹ, sỉ nhục của loài rồng phế thải của thế giới bộ kẹ mẩn. Con bộ kẹ mẩn được thụ tinh từ một con trung tình khuyết tật này, đánh nó, đánh cho nó đẹp lên, đánh cho má nó nhận không ra, quả thật là quá thất vọng rồi. Nhìn thấy con dở dụ đỉ gồng này, Lâm Phàm có muốn bóp chết người làm ạ niềm xúc động, không biết nghĩ sao mà nghĩ ra một con bộ kẹ mẩn xấu như vậy. Đúng là dở dụ đỉ gồng cùng hì dậy gần là trời sinh một cặp, là thất bại của tạo hóa mà, là sỉ nhục của bộ kẹ mẩn hệ rồng. Tạo hình quá xấu đó là cái tội mà Lâm Phàm gắn cho con dở dụ đỉ gồng này, hắn muốn đánh hết sự kiêu ngạo của con này bộ kẹ mần hệ rồng, vì thật sự nó là nỗi sỉ nhục cho hình ảnh về bộ kẹ mần hệ rồng trong hắn. Hắn có cảm giác thần tượng của mình bị tra đạp, hình tượng của thánh nữ trong mình bị xúc phạm, nên hắn muốn đánh cho dở dụ đỉ gồng không còn kiêu ngạo như nó vừa thể hiện với Lâm Phàm lúc hắn vừa đến đây. Ghi dạ đổ vừa ra khỏi bóng, nó hướng về giờ du đỉ gồng giống một giống xong quay lại những bộ kẹ mẩn còn lại ra hiệu để mình nó tới đối chiến. Các bộ kẹ mẩn khác cũng gật đầu đáp ứng, vì đây là kiêu ngạo của long tộc, một chọi một, chúng không muốn có ai xen vào chiến đấu giữa chúng. Lâm Phàm lúc này thì là hơi lo lắng cho ghi dạ đổ, vì hắn quan sát được khí thể của con này hơn ghi dạ đổ một chút, có thể nó mới bước vào thiên vương trung cấp trình độ. Còn ghi dạ đổ chỉ mới có thiên vương sơ cấp, LV64, còn kém một chút đâu. Đó cũng là lý do hắn gọi ra toàn bộ bộ kẹ mẩn chứ không phải là chỉ để đùa nghịch tinh khí. Nhưng ghi dạ đồ đã muốn chiến đấu một mình kia, Lâm Phàm đành theo ý nó, hắn ngưng trọng nhìn hai con bộ kẹ mẩn chuẩn bị chiến đấu. Nếu ghi dạ đồ có dấu hiệu không chịu được, hắn sẽ cho các bộ kẹ mẩn làm ra tiếp ứng ngay. Dù thế nào Lâm Phàm sẽ không để nó bị thương. Kinh thiên tiếng giống dài truyền khắp thung lũng, sau đó hai con bộ kẹ mẩn lao vào nhau, chúng dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất để giải quyết mâu thuẫn, cận thân chiến đấu. Giờ dù đỉ gồng vừa đến gần người ghi dạ đồ, nó giơ lên cánh tay dài của mình bổ về phía ghi dạ đồ. Ghi dạ đồ lợi dụng thân thể khổng lồ quay người dùng đuôi quất đối phương. Giờ dù đỉ gồng lập tức dùng hai tay chắn trước người chống đỡ công kích của ghi dạ đồ. Hình thể lớn hơn nhiều lần ghi dạ đồ chiếm một chút ưu thế so với hình thể nhỏ hơn giờ dù đỉ gồng. Nhưng lợi thế cũng không phải rất lớn, giờ dù đỉ gồng đón đỡ công kích của ghi dạ đồ, nó chỉ bị lui lại 10m về phía sau, cũng không như ghi dạ đồ mong đợi đánh bay nó về phía hồ nước tạo lợi thế cho mình. Nhìn đón đỡ công kích của ghi dạ đổ xong mà lông tóc không tổn hại chút nào, giờ dù đi gồng Lâm Phàm không khỏi lo lắng. Dù hình dạng xấu xí thế nào đi nữa, hắn cũng không thể phủ nhận giờ dù đi gồng là long hệ bổ kẹ mẩn, và hơn nữa nó còn nắm giữ thiên vương trung cấp thực lực, cao hơn ghi dạ đổ một cảnh giới nhỏ. Có đôi khi hình thể to lớn trong thế giới bổ kẹ mẩn không chiếm được ưu thế là còn là bất lợi cho bổ kẹ mẩn. Dù có ta lớn hơn rất nhiều lần giờ du đỉ gồng, nhưng sức mạnh công kích vật lý trên diện rộng không tập trung của ghi dạ đổ cũng không gây tổn thương quá lớn cho giờ du đỉ gồng. Hai con rồng vừa tách ra lại lấy tốc độ kinh người lao vào nhau. Ở khoảng cách gần như vậy, hai thân thể tốc độ cao lao vào nhau phát ra một tiếng oành vang vọng tung lũng. Vừa chạm mạnh vào nhau, giờ du đỉ gồng đã lập tức phát động công kích, hai bên tay của nó phát ra hình móng đuốt màu xanh lam hư ảnh, một chiêu giờ dạ gồng cờ tung về phía ghi dạ đổ. Ghi dạ đồ cũng không yếu thế, vừa chạm nhau trong miệng nó đã ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu cam, một chiêu hỉ ở bỉm lập tức được nó phát động. Giờ dù đỉ gổng không thể không ngừng lại thế công, nó lấy hai tay còn đang có hiệu ứng của giờ dạ gổng cẩn che trước người. Hai chiêu thức chạm nhau gây ra một vụ nổ mạnh, hai con bổ kẹ mẩn đều bị bắn ngược về phía sau. Chúng vừa đụng vào lại tách ra, ở gần vụ nổ hơn giờ dù đỉ gổng bị sóng năng lượng gây thương tích nhiều hơn ghi dạ đồ. Nhưng những thương tích này không là gì với hai con bổ kẹ mẩn hệ giờ dạ gồng này. Chương 100, Nhị Long tranh đấu, 2. Nhìn nhau chỉ trong giây lát vừa ăn thua thiệt hai lần, giờ dù đỉ gồng không lựa chọn cận thân chiến đấu với ghi dạ đổ nữa vì thực sự phản ứng lực của ghi dạ đổ quá kinh khủng. Nó có thể làm ra ứng đối ngay sau khi giờ dù đỉ gồng tung chiêu ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng ghi dạ đổ làm sao cho nó quyền làm chủ trận đấu, nó phóng về phía giờ dù đỉ gồng sau đó tung một chiêu đặc quốc tài. Giờ dù đỉ gổng chỉ có thể đón đỡ, sau đó là một chiêu thần đợt. Vừa chạm nhau điện lực đã truyền khắp người của ghi dạ đồ, nếu là con dài dạ đồ bình thường có thể đã nhận lượng lớn thương tổn do khắc hệ, nhưng chịu qua thiên lôi dày xéo ghi dạ đồ thì lại khác. Đại lượng điện lực truyền qua thân thể nó hội tụ ở đỉnh đầu, sau đó như kích phát hắc ngọc trên chắn nó. Từ hắc ngọc bổ ra một đạo hắc sắc lôi đình uy lực gấp 10 lần, thậm chí còn hơn những gì nó phải nhận từ thần đợt của giờ dù đỉ gổng. Bị hắc sắc lôi đình bổ trúng, giờ dù đỉ gồng gào lên thống khổ, nên nhớ đây là thiên kiếp chi lôi, chưa chịu được loại này kiếp lôi tẩy lễ, giờ dù đỉ gồng chưa thích nghi lộ rõ thống khổ. Nhưng thiên nhiên cướp đi của giờ dù đỉ gồng vẻ đẹp của loài rồng thì bù lại cho nó, đó là có nhiều hệ thuộc tính trong người và khả năng học nhiều loại chiêu thức với các hệ khác nhau. Một trong số đó là hệ gờ dừng, làm cho nó giảm bất thương tổn, tuy rất thống khổ nhưng vì thực lực chênh lệch cộng với hệ gờ dừng giảm bất sát thương của lôi điện nên nó cũng không mất khả năng chiến đấu. Lâm Phàm nhìn lần đầu tiên biểu hiện ra công dụng hắc sắc viên ngọc kia, hắn không khỏi có suy đoán. Xem ra viên ngọc màu đen kia kỹ năng là bị động thuộc tính, chỉ có nhận công kích hệ lẹt chịp mới có thể làm ra phản đòn với uy lực kỹ năng gấp nhiều lần nhận vào, như vậy ghi dạ đồ cũng bất đi được một điểm yếu. Ai dùng bổ kẻ mần hệ điện giao chiến với giải dạ đồ của ta thì nắm chắc chỉ có thể là thất bại. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi mỉm cười theo dõi tiếp chiến đấu. Lúc này thấy hệ điện không có tác dụng đối với ghi dạ đồ, giờ dù đi gồng lập tức đổi chiến lược. Thấy ghi dạ đồ một chiêu ỉ rồng tài công kích lại đây, nó cũng dùng một chiêu ỉ rồng tài đón đỡ công kích, hai chiêu thức ngang nhau về uy lực không gây thương tổn cho đối phương. Sau đó giờ dù đỉ gồng lập tức há mồm bắn một quả cầu ánh sáng lên trời, quả cầu tỏa ra nhiệt lượng làm ghi dạ đồ khó chịu, đó là chiêu sủn nhì dây cải biến môi trường chiến đấu đại chiêu của bộ kẻ mần hệ lửa. Vậy mà con này giờ dù gòn cũng học được. Đúng là nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên à. Ghi dạ đồ khó chịu vì nó là bổ kẹ mần hệ nước, nhưng lập tức nó cũng tung ra một chiêu rèn đan sở vũ điệu cầu mưa, trời bắt đầu đổ mưa trung hòa với không khí nóng ở môi trường xung quanh. Cùng với đó là đại lượng sương mù do nước tiếp xúc với nhiệt độ cao bốc hơi mà tạo thành. Giờ dù đi gồng mất tầm nhìn không biết được vị trí của ghi dạ đồ trong làn sương mù, nó đánh phát động ẹ ạt của kẻ chiêu thức diện rộng để công kích ghi dạ đồ. Nhưng đối với cũng có hệ phở lì hình và đặc tính trôi nổi ghi dạ đồ thì chiêu này vô dụng. Ghi dạ đổ lơ lửng trong không trung, giờ dù đỉ gổng không nhìn thấy ghi dạ đổ không có nghĩa là ghi dạ đổ không nhìn thấy nó. Do đã tập luyện ở hồ nước trong bóng tối quá nhiều lần nên nó có thể dựa vào động tĩnh mà phán đoán được vị trí của đối phương. Hơn nữa giờ dù đỉ gổng còn tung chiêu ẹ ạt của kẻ có động tĩnh lớn như vậy, lập tức ghi dạ đổ khóa chặt vị trí của giờ dù đỉ gổng. Nó lựa chọn góc độ công kích để có thể đẩy giờ dù đỉ gổng về phía hồ vì nơi đó mới là có lợi nhất cho nó. Sau đó là một chiêu hỉ ở bỉm bắn thẳng về vị trí đang ở của giờ dù đỉ gồng. Giờ dù đỉ gồng vừa phát động xong ẹ ạt của kẻ đợi tác dụng của động đất vừa hết, nó thấy một cột sáng màu vàng cam bắn đến rồi giờ dù gòn bay lên không trung bay thẳng về phía hồ nước. Ngay sau đó ghi dạ đổ vọt ra khỏi sương mù truy đuổi mà theo. Lúc này giờ dù gòn thật sự giận, nó mới mặc kệ đến bên hồ là điều kiện thuận lợi cho ghi dạ đổ, ăn thua thiệt từ đầu đến giờ nó triệt để kích phát giờ dạ gồng ra. Trong cơn thịnh nộ ổn định lại trên không, sau đó bay ngược lại phía ghi dạ đồ. Ghi dạ đồ có thể nói từ đầu trận chiến triệt để áp chế giờ dù đỉ gồng, mà rõ ràng thực lực cao hơn một tiểu cảnh giới là nó giờ dù đỉ gồng chứ không phải ghi dạ đồ. Sau nhiều lần ăn thua thiệt, nó kích phát ra cơn thịnh nộ của rồng. Dù hình thể không chiếm ưu thế nhưng nó vẫn chơi cận chiến với ghi dạ đồ. Đang khí thế hung hung tiến đến ghi dạ đồ, không nghĩ tới giờ dù đỉ gồng sẽ dưới tình huống như vậy quay người lại cùng mình chơi cận chiến, không kịp phản ứng nó chỉ kích đưa thân đánh về phía giờ dù đỉ gồng. Chỉ chờ có thế giờ dù đỉ gồng ôm lấy thân hình thô to kia của ghi dạ đồ, sau đó mở ra miệng rộng tấn công vào lớp vỏ ngoài như áo giáp của ghi dạ đồ. Là một chiêu cắn bình thường nhưng không phải bình thường chiêu bạch, mà đây là hệ đặc thuộc tính sử dụng ra, trên răng nó quấn quanh hắc khí. Phập bốn cái răng nanh của dở dù đi gồng cắm sâu vào thân của ghi dạ đồ. Bị đau ghi dạ đồ ngửa mặt lên trời gào thét cố vung ra dở dù đi gồng nhưng đối phương không chịu vung ra. Vì vị trí cắn ở gần cổ nên ghi dạ đồ không làm gì được dở dù đi gồng. Chương 101, kích hoạt truyền thừa. Dở dù đi gồng treo trên người ghi dạ đồ hiểm lại càng hiểm là ở vị trí mà đầu ghi dạ đồ không quay lại công kích nó được. Dở dù đi gồng dùng bạch có phủ năng lượng hệ đặc trên răng cắn xuyên lớp giáp ngoài của thân thể ghi dạ đồ. Móng trên tay nó sáng lên vì ở khoảng cách quá gần nó không thể sử dụng dở dạ gồng cơ công kích nên chỉ sử dụng mẹ tổ cỡ. Móng nó bao phủ năng lượng hệ sở kẹo liên tục công kích vào một điểm trên thân ghi dạ đồ. Ghi dạ đồ hận dở dù đi gồng, phẫn nộ gào thét. Nó dùng đôi dài hung ác công kích vào vị trí của dở dù đi gồng dù biết ở vị trí này thương địch 1000 nhưng cũng tự tổn hại 800. Đôi của ghi dạ đồ sáng lên, một chiêu ỷ rồng tài công kích về phía dở dù đi gồng. Thực hiện được mưu kế dở dù đi gồng hơi mỉm cười sau đó nó đợi cho ỷ rồng tài đến khoảng cách nhất định đột nhiên dở dù đi gồng bung ra ghi dạ đồ rồi vừa chạm đất là một chiêu địch chôn xuống lòng đất. Công kích của chiếc đuôi của chính bản thân mình đã đến quá gần nó không kịp phản ứng bị chính mình kích thương văng ra xa. Ghi dạ đồ phẫn nộ, nó nằm đó do vừa chịu công kích khá mạnh từ bản thân hơn nữa còn không có chút phòng bị nào, ghi dạ đồ bị thương. Nó nhìn thấy dở dù đi gồng chui lên từ mặt đất hai mắt thanh tỉnh nhìn mình. Hóa ra tất cả chỉ là trò lừa bịp của dở dù đi gồng giả vờ tiến vào trạng thái cuồng bạo sau đó làm ra không tiếc mệnh hành động công kích ghi dạ đồ. Dưới tình huống này long tộc là sẽ không có lý trí nên ghi dạ đồ nghĩ dở dù đi gồng sẽ không tránh né công kích của bản thân. Nhưng nó sai. Nó đánh giá thấp trí tuệ của long tộc nhất là thiên vương trung cấp long tộc giờ du đi gồng đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu trận chiến. Quan sát chiến đấu không rời mắt Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm căm phẫn nhìn về phía bộ kẻ mần đồng thời cũng thở dài. Hảo tâm cơ một con bộ kẻ mần à, bất kỳ đối đầu với bộ kẻ mần hệ rồng nào cũng không thể xem thường cả về thực lực lẫn trí thông minh của nó à không nhận lại chỉ là thất bại. Đang định cho các bộ kẻ mần lên hỗ trợ ghi dạ đổ Lâm Phàm đột nhiên bị một tiếng giống giận làm động tác của hắn dừng lại. Ghi dạ đồ hận à, chỉ một phán đoán sai lầm mà nó mà thành kẻ thua, rõ ràng nó đã chiếm ưu thế từ đầu đến cuối, rõ ràng chiến thắng phải là nó, rõ ràng nó có thể cho Lâm Phàm kiêu ngạo đánh chết tên xấu xí này nhưng một chiêu thua cả ván thua. Gà à à à ủ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Nó không cam lòng, ghi dạ đồ nhìn đang đi đến gần mình như đang nhìn nó trêu đùa với ánh mắt khinh bỉ giờ dù đi gồng hai mắt nó đỏ thẫm. Huyết mạch nó bắt đầu sôi trào, kiêu ngạo của long tộc kiêu ngạo là bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm không cho phép nó thất bại. Huyết dịch quần cuộn chảy trong người ghi dạ đồ, máu của long tộc như bị đang sôi trào trong người nó. Lúc này trên đầu ghi dạ đồ miếng kia vảy rồng chuyển thừa mà Lâm Phàm lấy được từ ba con mù cờ rào bắt đầu phát sáng nó như bị long huyết đun sôi lên như sắt thép vậy vảy rồng bắt đầu tan chảy rồi cấp tốc thấm vào huyết mạch của ghi dạ đồ. Khí thế của ghi dạ đồ bắt đầu kinh khủng lên sau khi miếng vảy rồng kia hòa tan vào huyết mạch của nó. Long uy cấp tốc tăng lên, cùng vào đó là uy áp bao phủ cùng nồng đậm long hệ khí tức. Thấy tình thế không ổn. Dở dù đi gồng cấp tốc bay đến vị trí của ghi dạ đồ. Nó muốn cho ghi dạ đồ một kích chí mạng để kết thúc chiến đấu. Nhưng lúc này tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, cùng với đó là ánh sáng chói mắt cùng một con rồng hư ảnh xuất hiện bao phủ lấy ghi dạ đồ. Nó thành công học được kỹ năng truyền thừa của bộ kẻ mần hệ rồng. Nhìn thấy bóng của con rồng hư ảnh khổng lồ này Lâm Phàm kích động hét lớn. Hình rồng giang cánh, là hình một con rồng phương Tây hư ảnh bao phủ toàn bộ thân thể, đây là giờ dạ gồng rụt à là đại chiêu của bộ kẹ mẩn hệ rồng chỉ có thuần túy huyết mạch hệ long bộ kẹ mẩn mới học được đại chiêu à, không ngờ ghi dạ đồ cũng học được chiêu này. Hơn nữa nhìn màu sắc của nó không phải như giờ dạ gồng rụt bình thường chỉ có một màu duy nhất là lục sắc à đây là ánh sáng bảy màu giờ dạ gồng rụt có màu sắc giống với hải thần lù gì à đã thi triển khi chiến đấu cho hủ bạ à quá tuyệt thật sự quá tuyệt hạ 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 đúng là người tốt có hảo báo à. Đang lúc Lâm Phàm kích động suy nghĩ ghi dạ đồ đã công kích về phía giờ rủ đi gồng. Bóng rồng hư ảnh mang theo ánh sáng bảy màu huyền ảo cùng thân thể to lớn ghi dạ đồ lao thẳng về phía giờ rủ đi gồng. Tốc độ quá nhanh đến có cảm giác như tệ lẹ bọt của hệ lẹ tỷ vì giờ. Chỉ thấy quang mang tán đi quanh người của ghi dạ đồ sau đó tiêu hết thể lực nó rơi xuống nằm bẹp trên đất còn ở nơi xa vách thung lũng giờ rủ đi gồng bị đánh bay xa tít tắp tới đó đập vào vách núi kèm theo một tiếng nổ lớn nó bị chôn sâu vào vách núi. Thấy ghi dạ đồ chỉ sau một chiêu giờ dạ gồng rụt đã tiêu hao hết thể lực còn lại xem ra huy lực khủng bố đó cũng đánh đổi là tiêu hao kinh người à. Lâm Phàm lấy ra thuốc phục hồi thể lực cho nó uống. Đây là ở đạo quán chưa trị cho bộ kẹ mẩn luôn cần dùng nên hắn tích chứa rất nhiều. Làm tốt lắm ghi dạ đồ không hổ là bộ kẹ mẩn của ta giống. Chương 102, đạt được địa điểm tập luyện. Không biết qua bao lâu khi Ghi Dạ Đổ đã hồi phục một chút thể lực, ở phía xa nơi đất đá sụp đổ bị chôn vùi trong đó, giờ dù đi gồng cũng lồm cồm bỏ ra. Nhìn thương thế của nó khá rợn người. Trước ngực là một vết chém dài như bị thứ gì đó chém ngang qua, đó chỉ là phần năng lượng ở cánh của bóng rồng hư ảnh khổng lồ kia quét qua. Lúc đó chiến đấu nếu như Ghi Dạ Đổ muốn giết giờ dù đi gồng thì Ghi Dạ Đổ đã phóng thẳng đại chiêu giờ dạ gồng rụt vào giờ dù gòn đem nó bao trùm toàn bộ vào năng lượng kinh khủng kia. Lúc đó giờ dù đi gồng đã nổ cặn bã cũng không còn. Nhưng Ghi Dạ Đổ chỉ là dạy cho nó một bài học theo yêu cầu của Lâm Phàm nên đến cuối chiêu giờ dạ gồng rụt nó đã làm ra né tránh chỉ có phần cánh quệt qua kích bay Ghi Dạ Đổ. Vì tốc độ quá nhanh nên không ai nhận ra điều này, chỉ có Ghi Dạ Đổ cùng cảm giác cận kề tử vong giờ dù đi gồng mới biết được. Giờ dù đi gồng còn cảm kích nhìn về phía Ghi Dạ Đổ vì đã tha cho nó một mạng. Còn về phần thua Ghi Dạ Đổ thì Long tộc thua Long tộc là chuyện bình thường, hơn nữa nó còn là thua tâm phục khẩu phục. Một chiêu kia giờ dạ gồng rụt thật sự quá kinh khủng, thiên vương cao cấp chỉ có thể chọn né tránh mũi nhọn không dám ngạnh kháng đi. Dám ngạnh kháng chiêu đó chắc cũng chỉ có thiên vương viên mãn hoặc quán quân cấp bậc bổ kẻ mẩn. Đây còn là dưới tình huống Ghi Dạ Đổ chưa quen thuộc chiêu thức cùng mới chỉ là thiên vương sơ cấp thực lực thi triển chiêu thức này à? Nếu nó đạt đến thiên vương trung cấp, cao cấp hơn nữa là viên mãn một khi thi triển ra giờ dạ gồng rụt đến quán quân cấp bổ kẻ mẩn nếu chúng chiêu cũng có cơ hội nọc ố đà. Nhưng điều kiện tiên quyết là công kích chúng được chúng à? Nhìn thấy vết thương của giờ dù đi gồng Lâm Phàm đành thở dài đi lại phía nó vì nó trị thương. Giờ dù đi gồng định là ra phản kháng lại bị một tiếng giống của Ghi Dạ Đổ trấn trụ. Nó có thể không để ý Lâm Phàm nhưng không thể không để ý Ghi Dạ Đổ à, dù sao thắng làm vua thua phục tùng đạo lý nó vẫn là biết. Nhất là long hệ bổ kẹ mần đạo lý này càng rõ ràng vì chúng chỉ tôn thờ thực lực cường đại. Vừa xử lý vết thương Lâm Phàm vừa thương lượng với giờ dù đi gồng về việc mượn nơi này để tập luyện. Kỳ thực chỉ là báo với nó một tiếng chứ nó không cho Lâm Phàm vẫn chọn nơi đây vì nơi đây xung quanh là vách núi bao phủ hơn nữa còn nằm ở nơi núi cao hầu như không có người lui tới. Nơi này một mình ngươi ở không khỏi cũng quá cô đơn rồi, vì ta là người tốt phi thường tốt ta không muốn thấy ngươi cô đơn nên ta sẽ để năm bộ kẹ mẩn của ta ở đây bầu bạn với ngươi. Đương nhiên để đáp lại lòng tốt của ta ngươi cũng phải làm ra cống hiến đó là giúp bộ kẹ mẩn của ta luyện tập. Dốc sức lên nếu không muốn thua chúng nhưng ngươi cũng phải áp chế thực lực vừa đủ à, không thể đánh tàn chúng nhưng áp lực cũng không được quá nhẹ để tránh chúng tăng thực lực lên quá chậm. Giờ dù đi gồng đen mặt nhìn Lâm Phàm, đây cũng gọi là người tốt còn không biết xấu hổ nhận mình làm người tốt. Rõ ràng chiếm địa bàn của ta, còn cho một đám cùng đến chiếm, chiếm rồi thì cũng thôi đi ta rời đi là được ngươi còn không ngại nói vì ta cô đơn ngươi tìm cho ta đồng bạn để ta đến giúp chúng huấn luyện. Sử dụng ta khác gì công cụ tiến cấp cho bộ kẹ mẩn của ngươi. Bao giờ lòng tộc trở lên giá rẻ như vậy có thể thuê? Được lợi ích còn khoe mẽ ra hỏa. Lâm Phàm nhìn mặt đen lại giờ dù đi gồng nói. Người yên tâm tốt ta sẽ không thu phục ngươi, trong đội hình của ta không cần không cần mô hình đồ chơi chắp ván nên ngươi cứ yên tâm ở lại đây làm tốt công tác huấn luyện của mình. Đừng nghĩ chạy, nó đã nhớ kỹ ngươi từ giờ nó cũng sẽ ở bên bầu bạn với ngươi, ngươi cứ yên tâm làm tốt công việc của mình là được. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta à hè. Lâm Phàm chỉ một bên đang tỏa ra hắc quang ở khuôn mặt quỷ sau lưng xạ dị ạ đỏ. Nhìn thấy con này xạ dị ạ đỏ khổng lồ cùng hắc khí kia giờ dù đi gồng đánh cái dùng mình. Nó có cảm giác chỉ cần nó làm sai đối phương có thể độc chết nó bất đắc kỳ tử. Nó cảm nhận được một tia rất nhỏ bé chỉ có ở quán quân cấp bộ kẹ mẩn mới có đó là pháp tắc lực lượng. Dù rất ít ỏi nhưng khắc sâu vào ấn tượng của nó. Con ghi dạ đồ kia là quái thai, con này xạ dị ạ đỏ cũng là quái thai trong quái thai ạ. Chưa có thiên vương cấp viên mãn đã có một tia pháp tắc chi lực, quá khủng bố xem ra chỉ có thể nghe theo tên này an bài ạ. Giờ dù đi gồng khóc không ra nước mắt nhìn lên thiên không một cảm giác thật khó chịu ạ. Chương 103, sơ sệ vì vợ cấp bách. Sau khi thương lượng cùng đạt thành hiệp nghị giữa hai bên, cả hai bên vui vẻ bắt tay ký kết hiệp nghị. Từ đó Lâm Phàm ở lại thung lũng trên đỉnh núi để tập luyện cùng nhiệm vụ là cho các bộ kẹ mẩn của mình giúp đỡ cho giờ dù đi gồng đỡ cô đơn bốn. Ở đạo quán, trong phòng Lâm Phàm. Lúc này bốn con bổ kẹ mẩn nhỏ đang mở tiệc với nhau ăn uống. Trong tay là vì tạ đang bưng tổ ong có 12 ống mật, nó đang hút trong đó một ống. Vì mật ong đối với chuẩn thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn đã có tác dụng rất ít nên hắn để hết hai tổ ong ở nhà cho bọn nhỏ này. Bọn bổ kẹ mẩn nhỏ thay phiên nhau uống là vì tạ một ống mật sau đó đến bạ gồng, sau đó đến hoạt bát một chút tạ rồng, cuối cùng đến ngốc manh hai mắt hạt đậu bốn chân bánh gạo cay chạm tịn. Cứ thế quay vòng. Mà cũng không biết từ khi nào rõ ràng tiến nhập đội hình của Lâm Phàm sớm chạm tìm giờ lại thành tiểu đệ của bà tên láo cá hơn kia. Nhất nghịch ngợm phải nói đến là lạ vì tạ sau đó đến bạ gồng rồi ạ rồng cuối cùng là ngốc núc ních chạm tìm. có lẽ bọn chúng cũng dựa vào chỉ số này để phán định thứ hạng. Sau khi vừa ăn vừa uống no say sau bốn con bổ kẹ mẩn lăn ra đống tuyết chúng tạo ra trong phòng bắt đầu đem theo cái bụng căng tròn tiến vào giấc ngủ để lấy sức để buồng địch. Đối với chúng không có Lâm Phàm ở bên cuộc sống thật thoải mái à. Một tháng sau, dưới ánh mắt mong ngóng, cái đuôi quay tít cùng lưỡi rắn thò ra học chó một dạng của Sở Sệ Vĩ Vợ hắn cất đi quả cuối siêu cấp bẹ gì. Sở Sệ Vĩ Vợ lộ ra biểu lộ tuyệt vọng như rơi xuống đáy cốc. Nó quận lại thân thể giúp đầu trốn vào đó. Tâm linh nó bị tổn thương à, đây đã là lần thứ N nó xin Lâm Phàm vật đó. Nhưng đó cũng là N lần Lâm Phàm giải thích với nó, hắn thở dài đi đến bên Sở Sệ Vĩ Vợ xoa đầu nó kiên trì giải thích. Không phải là ta không muốn cho ngươi à, chỉ là vật này quá chân quý chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nó có khả năng cho bổ kẹ mẩn thiên vương cấp ngưng tụ ra một tia hệ vả sần pháp tắc, dù chỉ là một vạn nhưng cũng không thể khinh thường à. Bây giờ ngươi mới chuẩn thiên vương cao cấp, đợi khi ngươi đột phá đến thiên vương cấp sẽ phục dụng nó. Không ít nhất cũng phải là như ạ gì ạ đỏ như vậy ở chuẩn thiên vương viên mãn trong quá trình đột phá phục dung. Cơm không ăn gạo vẫn còn đó, người yên tâm tốt, ta nhất định sẽ giữ nó cho người, nó là người tương lai bước lên quán quân cấp hy vọng à. Sơ sệ vỉ vợ nhìn một bên đang đăm đăm nhìn Lâm Phàm học nó một dạng quay đuôi xạ gì ạ đỏ, nó lo lắng à không biết cơm không ăn liệu có còn gạo nấu tiếp không, nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Nó biết Lâm Phàm vì tốt cho nó và hắn chắc chắn sẽ không thiên vị xạ gì ạ đỏ. Hơn nữa nó đã có hình thức ban đầu của hệ độc ấn ký, chỉ cần tiến một bước là có thể bắt đầu tích lũy độc hệ nguyên tố để hoàn hệ độc ấn ký nguyên tố là có thể tấn cấp thiên vương, đến lúc đó vật kia sẽ là của nó. Nhìn đã tốt hơn, Sở Sệ Vĩ Vợ Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị cho các bộ kẹ mẩn tập luyện cùng giờ dù đi gổng, vì sau một tháng giờ dù đi gổng đã rốt cuộc khôi phục thương thế. Còn một bên thân hình khổng lồ xạ di ạ đỏ không ngừng cọ hắn, Lâm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ à. Cuối cùng là ta thu loại gì tố chất bổ kẹ mẩn ạ, vì lợi ích cùng nhau học cho bộ dạng lấy lòng quá không có tố chất, quá mất mặt. Buổi chiều hôm đó Lâm Phàm thấy Sở Sệ Vĩ Vợ tiến vào rừng, hắn biết Sở Sệ Vĩ Vợ là muốn đi kiếm dược vật tăng lên thực lực nên hắn cũng không làm ra ngăn cản. Từ lúc xạ gì ạ đỏ đột phá dùng hỏng tộc xóm, tốc độ tu luyện của Sở Sệ Vĩ Vợ lại trở về chậm gì. Dù sao hệ vả sần nọ mạn nó vẫn là lấy hệ vả sần làm chủ đạo, nó cần đại lượng độc vật hơn là chiến đấu để tăng lên thực lực. Một tháng này nó cũng sẽ ra ngoài kiếm con mồi về, thứ nhất là cải thiện bữa ăn, thứ hai là con mồi để chiến đấu và cuối cùng mới là tìm kiếm con mồi để hấp thu độc vật. Nhưng bây giờ sau khi nghe giải thích của Lâm Phàm, nó quyết tâm tăng nhanh thực lực sớm ngày đạt chuẩn thiên vương viên mãn cùng ngưng tụ đủ hệ độc ấn ký nguyên tố. Lần này ra ngoài con mồi ưu tiên của nó sẽ là những bộ kẹ mẩn thân mang kịch độc nì đỏ kìm, giờ dạp thì hòn, tộc giặc tất cả đều là mục tiêu. Khu rừng không yên bình với bổ kẹ mẩn hệ độc, vì một con rắn tham lam đang lùng sục trong rừng tìm chúng với khát vọng tăng cao thực lực của nó. Chương 104, 2 đánh 1. Hôm sau trong thung lũng, đã hoàn toàn khôi phục, giờ du đỉ gổng đang đứng đối diện với phía bên kia là Lâm Phàm, em bù và hệ lệ tỷ vị giờ. Em bù, hệ lệ tỷ vị giờ tiến lên giáp công giờ du đỉ gổng, hệ lệ tỷ vị giờ sử dụng ải sợ hùn. Em bù dùng phỏ cơ sơ hùn đón đỡ công kích của giờ du đỉ gổng, sáng tạo cơ hội cho hệ lệ tỷ vị giờ. Hai bề thụ địch giờ dù đỉ gồng không luôn cuống, nó quay người một chiêu ị rồng tài đánh trúng tay em bù, tay phải bước lên hỏa diễm một đòn phì giờ bùn đón đỡ sở bùn của hệ lệ tỷ vị giờ. Dù cho sở bùn có ít 4 đăng đối với hệ rồng, nhưng đối với sở hữu nhiều chiêu thức đa dạng cùng chiến đấu linh hoạt thực lực siêu cường giờ dù đỉ gồng phá giải cũng rất dễ. Giờ dù đỉ gồng sau khi công kích lập tức phát động rèn đan sở nhằm lấy mưa khắc chế hệ hỏa em bù. Lâm Phàm nhìn vậy mỉm cười. Quá ngây thơ, nó vẫn chưa biết hết chiêu thức của ẻm bổ cùng ế lệ tỷ vị giờ. Ẻm bổ dùng ngự trần, ế lệ tỷ vị giờ dùng ế lệ chịp kẹ diễn thay đổi môi trường xung quanh sang địa hình điện. Sau đó hai con bổ kẹ mẩn, một con thì tạo ra địa hình điện tăng mạnh sức mạnh công kích cùng tốc độ công kích, còn một con thì chuyển từ hệ phỉ giờ sang hệ ế lệ chịp. Làm xong hai con bổ kẹ mẩn lại lao lên vậy công giờ dù đi gồng. Giờ dù đi gồng cũng đau đầu à, đây là thực lực của hai con bổ kẹ mẩn chuẩn thiên vương có thể có được khi hợp lực công kích sao? Dù áp chế đến mới tấn cấp thiên vương sơ cấp nhưng dù gì nó cũng là thiên vương à, vậy mà bó tay với công thủ toàn diện hai con bổ kẹ mẩn này. Nó chỉ có là chiêu thức của hệ bổ kẹ mẩn chứ cũng không có được đặc tính thay đổi hệ thuộc tính như hai con quái thai bổ kẹ mẩn này à. Đang mãi suy nghĩ, hệ lệ tỷ vì giờ đã dùng một chiêu tệ lệ bọt đến bên nó rồi lại một chiêu sở bùn đấm thẳng vào bụng giờ dù đi gồng, bị đau giờ dù đi gồng dẫn phát động công kích về phía hệ lệ tỷ vì giờ là một chiêu mẹ tổ cờ. Lúc này nó thấy hệ lệ tỷ vị giờ như đã đoán trước hành động của nó vừa giơ tay hệ lệ tỷ vị giờ đã nhảy lên theo sát, đó là ẻm bùa nó hướng về phía giờ dù đi gồng cũng giơ lên nắm đấm là một chiêu sủ cơ bùn. Khi tay ẻm bù và giờ rủ đi gồng gần chạm nhau, năng lượng hệ sở kéo đột nhiên bị sủ cờ bùn hút sang nắm đấm của mình, còn giờ rủ đi gồng thì thành một chiêu công kích thông thường. Nắm đấm chạm nhau, không có năng lượng nguyên tố bảo hộ va chạm với nắm đấm sắt của ẻm bù, tay của giờ rủ đi gồng ẩn ẩn đau. Dù có thiên vương thực lực nó nhưng không phòng thủ đứng cho chuẩn thiên vương đánh cũng sẽ đau à. Chiếm được cơ hội áp sát. Hai con vổ kẹ mẩn bắt đầu cận thân tấn công như vũ bao về phía giờ dù đi gồng ải sợ un, phi giờ un, thấn đợ un, lào kịp. Chúng dùng mọi chiêu thức cận chiến để công kích giờ dù đi gồng, không cho nó kịp có thời gian để tung là chiêu thức, không có hệ phỉ tở tỉnh cùng không phải là vổ kẹ mẩn có tốc độ cao, giờ dù đi gồng chỉ có chịu bị đánh phần. Nó không cách nào thoát khỏi vùng công kích của hai con vổ kẹ mẩn. Đầy trời quyền ảnh cùng những cú ra chân hiểm hóc đem nó cuốn vào không cách nào thoát thân. Ẻm bù và hệ lệ tỷ vì giờ phối hợp không cho nó có một giây đồng hồ sơ hở để tìm cách thoát thân. Cuối cùng giờ rủ đi gồng không né tránh, nó cố đón đỡ hai đấm của ẻm bù và hệ lệ tỷ vì giờ trong thời gian ngừng chiêu do chúng mục tiêu này, giờ rủ đi gồng lập tức dùng ẻ ạt của kẻ rồi bay lùi về sau thoát đi phạm vi công kích. Làm tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy mà đánh, nhằm mặt mà đánh thật sự là mặt của giờ rủ đi gồng quá xấu rồi, nếu nó đẹp một chút ta đã có thể xem xét thu nó vào đội hình vì thật sự nó rất cường đại cùng khả năng học chiêu thức quá đa dạng, khó có bộ kẻ mẩn nào có thể khắc chế nó. Cho bộ kẻ mẩn đối chiến với giờ rủ đi gồng Lâm Phàm nguyện ý, nhưng thu con rồng lệ gỗ này vào đội hình thì hắn chỉ có thể nói là xin lỗi ngươi quá xấu. Người kế tiếp thấy không sai biệt lắm, Lâm Phàm bảo chúng làm qua nghỉ ngơi, song sau đó lại như luyện tập với sở lạ kìm. Lấy một chọi một. Lúc này ẻm bụt thì thảm rồi, nó thiên vương cấp dở dù đi gồng treo lên đánh, còn ệ lẹ tỉ vị dở thì đỡ hơn, dù sao nó cũng có tệ lẹ bọt đại chiêu không ổn thì rút ra xa dở dù đi gồng cũng không làm gì được nó. Những ngày sau đó lại đi vào quỹ đạo luyện tập sáng và chiều, Lâm Phàm sẽ chỉ đạo hai con bộ kẹ mẩn đối chiến để tăng lên thực lực của mình cũng như của hai con ẻm bụt và ệ lẹ tỉ vị dở. Con sờ sẽ vỉ vợ trong thời gian này cũng rất bận rộn, có thể nói là nó đi khắp khu rừng để tìm bộ kẹ mẩn hệ độc để giao chiến hấp thu độc tố. Ghi dạ đổ thì có đối thủ mới, đó là xạ gì ạ đỏ, hai con bộ kẹ mẩn đều cùng nhau đối chiến, sau đó lại là thời gian tìm hiểu chiêu thức mới của chúng. Xạ gì ạ đỏ tập cho ghi dạ đổ khả năng kháng độc cùng chịu độc, còn ghi dạ đổ luyện cho nó là khả năng công kích cùng phòng thủ. Sau đó hai con bộ kẹ mẩn lại có thời gian nghiên cứu chiêu thức mới của mình cho thành thục. Cuộc sống trong rừng lại đi vào quỹ đạo tập luyện gian khổ hàng ngày. Chương 105, 2 tháng. Một buổi sáng đã 1-2 tháng từ ngày Lâm Phàm rời đi đạo quán. Lúc này đây sáng sớm trong căn phòng của Lâm Phàm, bốn con bộ kẹ mẩn nhỏ đang nằm chung một chỗ. Hai tháng này ở chung chúng đã rất thân thiết, có thể nói đã đến làm gì cũng có nhau trình độ. Quanh căn phòng phá lệ sạch sẽ, đồ đạc cũng rất gọn gàng vì một tuần nay bọn chúng đã sớm chơi chán. Lúc này bốn con bộ kẹ mẩn cùng nhau thức dậy bởi tiếng mở cửa phòng. Đó là Mát và May, hai chị em họ đến mang đồ ăn bộ kẹ mẩn cho chúng vì đồ ăn Lâm Phàm để ở phòng đã sớm hết. Dậy ăn sáng nào mọi người. Mắt hào hứng mà hô to kêu gọi mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ. May bê khay đồ ăn để xuống đất xong mở ra cho chúng. Lạ vị tạ đầu tiên rời giường, sau đó bạ gổng cùng ạ rồng, rồi cuối cùng là chạm tịn. Vừa ăn lạ vị tạ vừa nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nó đến bên May giật giật ống quần May rồi chỉ ngoài cửa sổ. Mày muốn ra ngoài chơi sao? May nhìn mặt đoán ý mà nói gật. Gật. Sau đó lạ vị tạ chỉ ba con bộ kẹ mẩn nhỏ còn lại. Mày muốn mang cả chúng theo? Mắt dò hỏi gật gật. May vẻ mặt làm khó biểu lộ, nhưng biết đi đâu à, chúng như vậy quả thật không thích hợp gặp người à. Mắt suy nghĩ sau đó đưa ra ý kiến, hay là ta mang chúng đến chỗ sở lạ kỉnh, dù sao sở lạ kỉnh cũng biết đây là bộ kẹ mẩn của đại ca, nó sẽ không công kích, hơn nữa có gì bất chắc có thể có sở lạ kỉnh bảo vệ chúng. Quyết định vậy đi, không biết Lâm Phàm tên kia bao giờ mới chịu về, ba nói đợi hắn về sẽ cho hắn tiếp nhận đối chiến với huấn luyện gia khiêu chiến đạo quán. Lúc đó bầy bạ sẽ đi ra ngoài lữ hành một thời gian à, ý kiến được May tán thành. Mắt lộ ra ý xấu, ta nghĩ bầy bạ muốn mau chóng tăng lên thực lực để đuổi kịp đại ca à, hạ hạ. Một lúc sau, May và Mát vừa đi vừa ngoái nhìn đằng sau biểu hiện kỳ quái. Vậy có được không Mát? Ta thấy thực sự không tốt lắm đâu, May thấp thỏm mà hỏi. Mắt cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ khi nhìn đến mấy con bổ kẹ mẩn nhỏ. Đành theo chúng đi thôi, bổ kẹ mẩn của đại ca chúng ta không quyết định được à. Lúc này đây là vị tạ và bạ gổng tò mò đánh giá hai bên đường vì dù sao mọi lần qua đây đều là nằm trong bạ lộ không thể thấy rõ cảnh vật. Mỗi con một bên nắm một sợi dây nhỏ. Nhìn theo sợi dây nhỏ điểm cuối cùng, chúng được buộc vào cổ của ạ rồng và chạm tỉn. Là vị tạ dắt chạm tỉn, bạ gổng dắt ạ rồng, có cảm giác chúng đang dắt chó đi dạo bộ dạng. Có thể do lâu ngày được đi tham quan mà là vị tạ và bạ gổng dị thường vui vẻ, chúng quên không để ý đến biểu hiện của đồng bạn. ạ rồng thì tỏ ra buồn bực còn về phần chạm tỉn. Hết nhìn đông lại nhìn tây lạ vị tạ bỗng nhiên như nhớ ra thứ gì quay về phía mắt vây vây tay, mắt hiểu ý thở dài lấy ra một cái bánh quy bổ kẹ mẩn cho nó. Lạ vị tạ quay đầu nhìn chạm tỉn xong tung cho nó cái bánh quy. Chạm tỉn tiếp bánh bằng cái mồm rộng sau đó lộ ra phi thường vui vẻ rồi co lên chân bánh gạo đi nhanh theo lạ vị tạ. Một bên ạ rồng nhìn mà hâm mộ ạ, lại nhìn về phía cậu chủ không hiểu tâm lý thú cưng, nó cũng đành lắc đầu ngán ngẩm đi theo bà gồng. Theo nhầm chủ ạ. 7. Một tháng sở sẽ vỉ vợ có thể nói là lùng sục tất cả các nơi có năng lượng và sần hệ ba động mạnh. Trong thời gian này nó không bỏ qua bất kỳ thứ gì có năng lượng và sần, từ chuyên ăn thịt nướng nó chuyển sang hấp độc cùng ăn thực vật. Chỉ cần có độc nó đều ăn như nấm, cây, quả. Còn về bổ kẻ mẩn có thể nướng nó sẽ đem về cho Lâm Phàm còn không thì đánh bại đối phương nó chỉ lo hấp độc còn sau đó nó cũng mặc kệ bổ kẻ mẩn kia tự sinh tự diệt vì nó là con rắn có nguyên tắc. Nó chỉ ăn mỹ vị còn những thứ thịt chưa qua chế biến kia nó không thèm. Lúc này nó đang tiến về một nơi có năng lượng tỏa sần ba động rất lớn, nơi đó là một cái hang của loại bổ kẻ mẩn nào không biết nhưng nó có thể cảm nhận được tỏa sần năng lượng chuyển ra từ đó. Thi thoảng lẻ lươi rắn cảm nhận năng lượng nhàn nhạt còn trong không khí của con bổ kẹ mẩn kia để lại nó đang lần theo dấu vết của đối phương về hang. Chương 106, Thiên Vương cấp Nì Đỏ Kìm. Hai con dở dạ thì hòn nhìn sở sệ vịm tở phát ra thanh âm đe dọa. Nhưng sở sệ vịm tở không quan tâm chúng đe dọa mà đang nhìn chăm chú hai con sở sệ vịm tở này cùng đánh giá đối phương. Nếu sở sệ vịm tở chỉ vì mấy âm thanh đe dọa mà rút lui thì cũng không cần mạnh lên tốt. Sở sệ vỉm tở phun ra nuốt vào lưới rắn của mình cảm nhận năng lượng hệ vạ sần trong không khí. Trong không khí càng gần trong hang kia năng lượng hệ vạ sần càng nồng nặc, nó nhìn hình thể của hai con dở dạ tỉ hòn lại nhìn to lớn cửa hang. Xem ra đây không phải hang của hai con dở dạ tỉ hòn mà chúng cũng là cảm nhận được năng lượng hệ vạ sần tản mạn ra nên mới bị thu hút đến nơi đây. Nghĩ như vậy sở sệ vỉm tở lựa chọn công kích hai con này dù sao vì tranh đoạt bảo vật cũng không tránh khỏi sẽ giao chiến. Tấn công trước chiếm tiên cơ đó mới là đạo lý. Lâm Phàm luôn dạy chúng nhân lúc kẻ địch sơ hở đòi mạng chúng đó mới là đạo lý sinh tồn. Sở sệ vỉ vợ co lại thân hình làm ra vẻ như ý muốn rút lui, hai con dở dạ tỉ hòn thấy mình đe dọa có hiệu quả lộ ra đắc ý đã có thân hình hết mức sở sệ vỉ vợ lấy lực đẩy của đuôi bắn mạnh thân hình về phía trước. Hơn 7m chiều dài thân thể như một tia chớp đen xẹt qua không trung. Còn đang đắc ý hai con dở dạ tỉ hòn chỉ thấy một bóng đen bắn về phía mình sau đó. Một thân rắn thô to đập vào bên trái con dở dạ tỉ hòn lấy đó làm lực cản để dừng lại. Sở sệ vỉ vợ phóng về phía con dở dạ tỉ hòn còn lại quấn chặt nó bằng thân hình khổng lồ của mình. Con dở dạ tỉ hòn kia bị gặp trọng kích cỏ vẻ hơi choáng váng nhưng rất nhanh tỉnh táo lại nhưng khi tỉnh lại nó đã thấy đồng bạn của mình bị sở sệ vỉ vợ quấn chặt còn không phát ra nổi bất kỳ thanh âm. Con dở dạ tỉ hòn kia bị thân rắn khổng lồ của sở sệ vỉ vợ quấn chặt nó cảm giác như có hàng loạt khối bít tông từ nhiều phía đem nó ép lại. Không kịp chờ cho đối phương phản ứng sở sệ vỉ vợ một chiều tỏa sần phẹn đem hai cái răng nanh thô to của mình cắm xuyên qua người của dở dạ tỉ hòn. Dở dạ tỉ hòn thấy đồng bạn chịu đến vết thương chí mạng gấp, nó không kịp suy nghĩ tung ra một chiều ẹ ạt của kẻ hòng đẩy lui sở sệ vỉ vợ. Như đã sớm có dự đoán đuôi rắn co lại gồng lên thân thể một lần nữa bắn về phía dở dạ tỉ hòn nhưng lần này không còn là đụng bay đối phương mà nó muốn kết liễu đối phương. Ở địa chấn dưới tác dụng dở dạ tỉ hòn cũng không thể di chuyển ra khỏi vị trí đang đứng cũng như không thể sử dụng đi, nó bây giờ lâm vào trạng thái bị động. Sở sệ vỉ vợ sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đã luyện tập với toàn những tên biến thái nó kinh nghiệm chiến đấu là một hai con bộ kẹ mẩn hoang dã có thể so với sao? Lần này sở sệ vỉ vợ không dùng cả thân hình đẩy mạnh tốc độ mà chỉ là để tiếp cận mục tiêu. Đang trên không trung nó làm động quay người, cả phần đuôi rắn lập tức xoay một vòng trên không trung. Cái đuôi hình lưới hái của nó như tử thần đòi mạng bắn về phía dở dạ tỉ hòn với tốc độ kinh người. Mọi việc diễn ra quá nhanh, dở dạ tỉ hòn chỉ thấy thế giới xung quanh quay vòng. Khi nó nhìn rõ mọi vật thì nó thấy đằng xa là thân thể của một con dở dạ tỉ hòn khác nhưng không có đầu. Kết thúc chiến đấu sở sệ vỉ vợ đắc ý mà nhìn hai cái xác dở dạ tỉ hòn sau đó nó không nhanh không chậm mà đến bên đối phương hấp thu hết năng lượng hệ vả sần trong cơ thể bọn chúng. Sau khi hấp thu xong nó mới nghiêm nghị nhìn về phía cái hang nơi năng lượng hệ vả sần phát ra nồng nặc nhất. Sở sệ vỉ vợ điều động thân hình chậm rãi bò về phía cái hang, đây là một hang động rất lớn, như vậy hình thể của con bổ kẹ mẩn trong hang này cũng không nhỏ. Không biết đi bao lâu vỉ vợ thấy trước mặt một con hình thể to lớn nỉ đỏ kỉnh đang nằm đó. Gián thân con rút lại định quay đầu chạy vì con này nỉ đỏ kỉnh tản mạn ra thiên vương cấp bậc khí tức. Nhưng đột nhiên linh quang lóe lên trong đầu nó vì thiên vương cấp bổ kẹ mẩn không thể nào mà nó đến gần như vậy cũng không làm ra phản ứng. cùng với đó là trên người hệ vạ sần năng lượng đang không có khống chế mà tràn ra ngoài. Chậm rãi tiến lại gần Sở Sệ Vĩ Tở mới biết con này Nỉ Đỏ Kình đã chết đi không biết là vì nguyên nhân gì. Nó mới mặc kệ nhiều như vậy, kinh khủng hệ vạ sần đang ở trước mắt nó mở ra miệng rộng cắm thẳng hai chiếc răng nanh vào đầu con Nỉ Đỏ Kình này. Vì đã chết đi không có năng lượng bảo vệ, nó giáp ngoài rất dễ bị răng nanh của Sở Sệ Vĩ Tở xuyên thủng. Sở Sệ Vĩ Tở chọn vị trí này để hấp độc vì ở đây gần sừng của Nỉ Đỏ Kình mà đại lượng vạ sần hệ chính tập trung ở chỗ này. Sở Sệ Vĩ Tở làm việc mau lẹ vì không có Nỉ Đỏ Kình khống chế, năng lượng hệ vạ sần đang không ngừng tán phát ra xung quanh rất có thể sẽ có cường địch đến tranh giành với nó. Nó phải xử lý nhanh chiến lợi phẩm sau đó rời khỏi đây. Đại tiệc của Sở Sệ Vĩ Tở bắt đầu. Chương 107, trở về đạo quán. Thời gian sau đó Sở Sệ Vĩ Tở chỉ ở lại trong hang chuyên tâm hấp thu năng lượng từ xác của con thiên vương cấp Nỉ Đỏ Kình. Cũng không phải là không có việc gì cho nó làm, tại vì năng lượng hệ vạ sần tản mạn ra hấp dẫn một số bộ kẻ mần hệ vạ sần đến đây, khi đến hang thấy Sở Sệ Vĩ Tở độc chiếm cái xác bắt đầu nổi ý tranh giành. Thế là tàn sát bắt đầu. Sở Sệ Vĩ Tở sẽ không bỏ qua cho bất kỳ con bộ kẻ mần nào dám tranh đoạt với nó, vì vậy chỉ có thể giết sau đó hấp thu hết năng lượng của đối phương rồi lại hấp thu năng lượng của Nỉ Đỏ Kình. Duy nhất một lần khổ chiến là nó gặp một con thực lực tương tự nó vì nở xoạ. Không biết con này bị hấp dẫn từ đâu tới nhưng chuẩn hình tạ nó Sở Sệ Vĩ Tở chỉ trọng thương đối phương chứ không thể diệt sát. Đánh bại được vì nở xoạ nó cũng thương tích đầy mình. Một tháng sau, đã rời đi đạo quán 3 tháng, Lâm Phàm quyết định trở về, dù sao cũng đã hứa với tiện nghi sư phụ của mình về trông đạo quán để cho hắn đi lữ hành ngắn hạn. Một tháng này đến hắn thấy được Xạ Dị A Đỏ cùng Ghi Dạ Đổ có chút biến hóa, nhưng hắn cũng không biết biến hóa ở chỗ nào vì chưa trải qua chiến đấu chân chính, hai con bộ kẹ mẩn hắn cũng không đưa ra được phán xét. Điều hắn biết duy nhất là giờ Dạ Gồng Dụt Ghi Dạ Đổ bây giờ thi triển ra khí thế càng thêm kinh người. Hắn để ý thấy giờ dù đi gồng khi Ghi Dạ Đồ thi triển ra giờ Dạ Gồng Dụt trong mắt có chứa sự sợ hãi mà nhìn Ghi Dạ Đồ. Xem ra thực lực của nó lại tăng lên. Nghĩ đến đây hắn cũng gấp, à, thực lực của Ghi Dạ Đồ quá cao còn thực lực của mình chưa đủ để cùng nó chiến đấu. Cứ nhìn nó chiến đấu với giờ dù đi gồng thì biết, chủ yếu là dựa vào bản thân nó cùng khả năng tự tác chiến chứ Lâm Phàm còn không theo kịp chiến đấu tốc độ cao như vậy. Còn về em bổ cùng ệ lệ tỷ vì giờ thời gian này tuy có thiên vương cấp giờ du đi gồng cùng chúng luyện tập nhưng không phải phỉ tở tình hệ giờ du đi gồng chỉ có thể cho chúng tập luyện khả năng phối hợp cùng với đó là thích nghi với nhiều loại công kích của các hệ khác nhau để làm ra ứng đối. Tuy khả năng đánh lộn không tăng nhanh nhưng độ thuần thục về vận dụng và phối hợp các kỹ năng của chúng thì đã xưa đâu bằng nay. Chúng cũng đã tiếp cận đến chuẩn thiên vương cao cấp cấp độ thực lực. Đang suy nghĩ đột nhiên một bóng đen đem hắn bao vây. Là sau thời gian dài ở bên ngoài luyện tập trở về Sở Sệ Vĩ Tở. Nó một bộ háo hức mà nhìn Lâm Phàm. Đánh giá một chút Sở Sệ Vĩ Tở, hắn thấy Sở Sệ Vĩ Tở đã đạt đến chuẩn thiên vương viên mãn cùng độc chi ấn ký cũng đã ngưng tụ thành công. Hắn có chút hơi bất ngờ, không biết con rắn này đạt được kỳ ngộ gì mà thực lực tăng nhanh như vậy. Không hiểu ngôn ngữ bổ kẹ mẩn hắn cũng chỉ biết là nó đạt được kỳ ngộ dù sao cũng không hỏi được thêm thứ gì đành ậm ừ cho qua. Có thể nào không tăng nhanh sao? Có đại lượng năng lượng từ thiên vương cấp Nỉ Đỏ Kình hơn nữa đó còn là cần câu đến một đám thực lực kém hơn Sở Sệ Vĩ Tở độc hệ bộ kẻ mẩn. Tất cả chúng góp lại cấp Sở Sệ Vĩ Tở tăng lên thực lực của mình. Nhìn ánh mắt hấp hay gấp không kịp chờ đợi mà nhìn chằm chằm túi bên hông mình Sở Sệ Vĩ Tở, Lâm Phàm đành phải theo ý nó lấy ra trái bẹ gì siêu cấp kia cho nó. Dù sao cũng đã hứa với nó là đến chuẩn thiên vương viên mãn sẽ đem vật này cho Sở Sệ Vĩ Tở, thực lực của nó tăng lên cũng là của bản thân tăng lên à. Trái bẹ gì vừa vào bụng Sở Sệ Vĩ Tở lập tức cảm thấy thân thể được bao phủ bởi cảm giác thoải mái, nó phát ra xì xì thanh âm biểu thị khoái cảm. Năng lượng tinh thuấn tới cực điểm hệ vạ sần tràn vào mọi nơi trong cơ thể nó. Tư chất nó tăng lên hay không Lâm Phàm không biết vì tư chất biểu thị là khả năng tìm hiểu và lĩnh ngộ kỹ năng cùng chiến đấu, dưới tình huống này hắn không thể nào phán đoán tư chất của bộ kẻ mẩn của mình. Nhưng hắn nhìn ra một điều đó là khí thế của Sở Sệ Vĩ Tở đang không ngừng tăng cường. Độc hệ ấn kỳ đang tỏa ra hắc mang lập lệ trên đỉnh đầu Sở Sệ Vĩ Tở. Cùng một tiếng rít dài, khí thể Sở Sệ Vĩ Tở cấp tốc kéo lên, thực lực của nó cũng phá vỡ bình cảnh bước vào thiên vương sơ cấp, L60, cấp bậc bộ kẻ mẩn. Cùng với đó là một tia độc hệ pháp tắc xuất hiện trong ấn kỳ ở đỉnh đầu của Sở Sệ Vĩ Tở. Nhìn đến đây Lâm Phàm cũng kích động cùng yên tâm không ít khi để đám bộ kẻ mẩn ở lại nơi này bồi bạn với giờ dù đi gồng. Mỗi con đều có khả năng bảo mệnh riêng nên hắn quyết định cũng là thời điểm trở về đạo quán. Cùng ngày sau khi dặn dò các bộ kẻ mẩn là 9 tháng sau sẽ quay lại đón chúng, dưới ánh mắt không bỏ của giờ dù đi gồng Lâm Phàm rời đi thung lũng trên đường trở về đạo quá. Giờ dù đi gồng không dám tưởng tượng không có Lâm Phàm ở đây ngày tháng sau này bọn bộ kẻ mẩn của hắn sẽ đối xử với nó như thế nào hả? Chương 108, tiếp nhận đạo quán. Sau 2 ngày Lâm Phàm về đến đạo quán, vì vừa đi hắn vừa tìm xem có bộ kẻ mẩn nào phù hợp để bắt đầu đào tạo chuẩn bị cho mấy tháng sau ra ngoài lữ hành sử dụng, dù sao trong hồ sơ không thể vẫn mãi chỉ có hệ vì đăng ký à. Sự thật phũ phàng không có bộ kẻ mẩn đạt đến yêu cầu của hắn. Dù sao đội hình của hắn bộ kẹ mẩn cũng không thể chỉ sử dụng đến sau thi đấu giải đấu của liên minh sẽ về vườn như của xạ tổ xì ạ. Hắn muốn đội hình hoàn chỉnh ủng có cơ hội đào tạo đến quán quân cấp bậc bộ kẹ mẩn để còn đối kháng với những tồn tại kinh khủng trên thế giới này. Hít hà ta lại trở về, cảm giác so với tập luyện căng thẳng cường độ cao kia thoải mái hơn nhiều. Khi đến gần khu hồ Lâm Phàm thấy xa xa chỗ sợ lạ kỉnh truyền lại tiếng cười nói của May và Mát. Tò mò hắn qua đó xem. Lúc này May và Matt đang chơi đùa cùng 4 con bộ kẹ mẩn nhỏ của Lâm Phàm. Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước khi May và Matt lần đầu đưa Lạ Vi Tạ, Bạc Gổng, Ả Rổng cùng Trạm Tìn đến đây. Lúc này tinh lịch chúng lập tức chạy đến làm phiền Sợ Lạ Kỉnh. Đang ngủ Sợ Lạ Kỉnh khó chịu nhưng không dám làm gì, chúng mặc cho chúng trèo lên bụng làm nhà hơi đến sử dụng. Chúng trượt xuống nó còn phải bế chúng lên ạ vì thân thể nó cao lớn mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ không leo lên được. Nếu không bế chúng sẽ kêu gào không ngừng. Phiên muộn Sợ Lạ Kỉnh không chịu nổi 4 con bộ kẹ mẩn nhỏ hành hạ, nó lập tức kêu lại đám con cháu của mình đến phục vụ hỗ trợ 4 tiểu quỷ của Lâm Phàm chơi đùa. Vậy nên mới xuất hiện hình ảnh trước mặt Lâm Phàm bây giờ. 4 con Sợ Lạ cột treo ngược lên cành cây, mỗi con ôm một con bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm, chúng đu qua đu lại như xích đu, một cây lớn hơn thì là 2 con vị gọ rột ôm May và Mát cũng như Sợ Lạ cột đánh đu nhưng tốc độ cao hơn. Dùng bộ kẹ mẩn làm xích đu có thú vị như vậy sao? Rõ ràng có thể làm ra xích đu lại hành hạ mấy con bộ kẹ mẩn lười làm việc này, tâm linh của chúng sẽ tổn thương à, hay vẫn là mình quá thiện lương luôn lo nghĩ đến bộ kẹ mẩn cảm thụ. Ở thung lũng giờ dù đi gổng tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc khinh bỉ mà không biết lý do. Phòng làm việc của Nọ Mạn, lúc này Nọ Mạn đang vỗ vai Lâm Phàm giao cho hắn giấy ủy nhiệm cùng một bộ huy chương của đạo quán. Vì năm nay liên minh sẽ tổ chức đại hội ở hồ Hên này nên các đạo quán lớn trong vùng sẽ được cấp cho huy chương đạo quán. Sau khi đại hội kết thúc huy chương sẽ bị thu hồi chờ đến lần đại hội tiếp theo mới được cấp lại cho đạo quán. Nọ Mạn thông báo với Lâm Phàm từ mai ngươi sẽ thay ta trông coi đạo quán, còn ta và vợ ta sẽ ra ngoài bắt đầu chuyến lữ hành, chậm nhất 9 tháng sau ta sẽ trở lại. Ta biết sư phụ ngươi cứ yên tâm mà đi thôi, Lâm Phàm tự tin. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lâm Phàm không khỏi khinh bị Nọ Mạn một trận. Nói là ra ngoài lữ hành còn mang vợ theo, đi du lịch thì nói là đi du lịch là gì, tìm lý do đường hoàng như vậy. Chắc muốn có không gian riêng của hai vợ chồng sau bao năm bận rộn à, các ngươi vui vẻ có nghĩ đến cảm thụ của ta sao? Lâm Phàm ở trong phòng đến chiều bọn bộ kẹ mẩn nhỏ mới được May và Mát đưa trở về phòng. Không đúng, phải nói là Lạ Vi Tạ bọn chúng dẫn May và Mát về. Chúng đi trước vừa cười vừa nói biểu lộ ngày hôm nay chơi rất vui, mai sẽ tiếp tục bộ dạng. Nhìn thấy Lâm Phàm 4 con bộ kẹ mẩn đầu tiên là sững sờ một chút sau đó lao đến ôm chầm lấy chân hắn biểu lộ rất nhớ hắn sau thời gian dài xa cách. Lâm Phàm nhìn biểu hiện của chúng không nói lên lời, có bao nhiêu giả dối à? Vừa kêu gào khóc lóc vừa liếc trộm hắn xem biểu hiện của hắn thế nào. Quá không có tố chất làm diễn viên, dù sợ bị mắng do ra ngoài chơi không nghe theo dặn dò của hắn cũng không cần giả tạo đến mức độ này à, không biết học ai đủ loại tính xấu như vậy, không phải nói gần đèn thì sáng sao. Sau màn chào đón Lâm Phàm trở lại đầy thương cảm, Lâm Phàm nghiêm túc nói với chúng về quyết định của mình. 5 con bộ kẻ mẩn xếp hàng ngang trước mặt Lâm Phàm, Evi, Lạ Vì Tạ, Bạc Gồng, Ả Rồng, Trạm Tìn. Từ mai ta sẽ giúp các ngươi luyện tập chiến đấu, đối thủ của chúng ta sẽ là các tân binh huấn luyện ra đến khiêu chiến đạo quán. Vì tăng lên thực lực của các ngươi cũng là vì công việc cùng thực lực của ta, ta hy vọng các ngươi sẽ chăm chỉ tập luyện để tăng lên cấp độ. Dù sao cứ dạng này đi xuống đến chỉ là mai một tài năng cùng sức mạnh thiên nhiên ban tặng cho các ngươi. Nói xong Lâm Phàm thấy hệ vị không sao cả, bộ dạng còn 4 con bộ kẹ mẩn nhỏ thì chỉ có Lạ Vị Tạ kêu gào, còn 2 con Bạ Gổng và Ạ Rồng đều ánh mắt hừng hực vì chúng cần tăng lên thực lực vì mục đích riêng của mình, còn Trạ Tỉnh thì chỉ ngây ngốc nhìn hắn bằng đôi mặt hạt đậu. Chương 109, đã thông tư tưởng. Lâm Phàm cũng biết Bạ Gổng và Ạ Rồng đều có mối thù trong người, của Bạ Gổng thì là kẻ đã giết hại mẹ của nó, còn của Ạ Rồng là tim dọc kẹt người đã giết hại đồng bạn nó. Ngày bình thường 2 con bộ kẹ mẩn chơi đùa theo Lạ Vị Tạ vì dù sao chúng còn nhỏ ham chơi nhưng chúng cũng không đốc, chúng cũng biết bây giờ với thực lực của mình đến bóng dáng kẻ thù còn không tìm thấy chứ nói gì đến trả thù. Chúng biết Lâm Phàm cũng muốn chúng có đoạn thời gian vui vẻ sinh hoạt để thoát khỏi sự thù hận, vì thế không muốn tạo áp lực cho chúng tăng lên thực lực. nhưng Lâm Phàm lần này đã muốn chúng tập luyện tăng lên sức mạnh thì chúng sẽ quyết tâm cố gắng mạnh lên để hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Chạp tỉn, nhìn nó Lâm Phàm chỉ biết thở dài, có thể do ở trong trứng một mình quá lâu nên nó có vẻ hơi ngốc, mọi người bảo sao thì nó làm vậy tùy người sắp đặt bộ dạng. Còn về gào khóc lạ vì tạ Lâm Phàm nghĩ đã đến lúc nên nói cho nó biết một chút chuyện, dù sao cũng cần có động lực cho nó cố gắng, không thể để nó mãi chơi mãi như vậy. Ôm lên lạ vì tạ Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi nó. Lạ vì tạ trước đừng khóc nghe ta nói. Đợi lạ vì tạ yên tĩnh hắn mới bắt đầu nói. Ngươi còn nhớ lần đầu ta gặp ngươi sao, lúc đó ngươi chỉ là một quả trứng, ta bị một đám người xấu đuổi bắt tình cờ ngã vào nơi hang động, trong đó có còn đang ở trong trứng là ngươi. Ta nhìn thấy bọn người xấu đó bắt đi một con bổ kẹ mẩn khổng lồ. Đó là một con tỷ dạ nhỉ tạ, nó cố gắng bảo vệ cái hang núi ngươi ở, nó chống lại kẻ xấu kia để cho còn trong trứng ngươi được an toàn, sau đó nó bị kẻ xấu bắt đi. Như có trong cõi u minh sâu xa chỉ điểm cùng huyết mạch cảm ứng, lạ vì tạ biểu hiện giận dữ. Nhìn biểu hiện của lạ vì tạ Lâm Phàm biết mình thành công. Đúng như ngươi nghĩ, đó là mẹ ngươi, ngươi nghĩ muốn gặp lại mẹ mình sao? Muốn đánh bại kẻ xấu cứu ra mẹ mình sao, vậy ngươi phải có thực lực đó à, vì bọn chúng rất mạnh mẽ. Lạ vì tạ đầu tiên biểu hiện mờ mịt nhớ đến ký ức về mẹ, tuy không có một hình ảnh nào trong đầu nhưng trong thâm tâm nó vẫn biết như Lâm Phàm nói, nó có mẹ tồn tại. Chăm sóc nâng niu còn trong trứng nó, liều mạng bảo vệ nó. Rồi biểu hiện của nó từ mờ mịt chuyển thành quyết tâm, nó phải mạnh lên, phải mạnh hơn nữa để đánh bại kẻ xấu tìm lại mẹ mình. Rồi nó nhìn Lâm Phàm biểu hiện trịnh trọng gật đầu. Nó hy vọng Lâm Phàm giúp nó mạnh lên, nó sẽ nỗ lực không còn ham chơi. Lạ vì tạ trượt xuống đối với bà gổng cùng ạ rồng giơ lên tay nhỏ biểu hiện quyết tâm. Bà gổng và ạ rồng cũng giơ lên tay chân đặt cùng một chỗ với nó biểu hiện chúng sẽ cùng nhau quyết tâm luyện tập. Chạm tìm thấy ba người kia làm vậy nó cũng làm theo. Nhìn bốn con bộ kẹ mẩn biểu thị cùng nhau cố gắng, Lâm Phàm mỉm cười. Ngươi cũng cố gắng lên à, dù sao ta cho ngươi mục tiêu không phải dễ dàng như vậy có thể đạt được. Hệ vi nhìn Lâm Phàm sau đó lại nhảy lên vai hắn rủi đầu vào má hắn biểu thị thân cận cùng làm nũng. Thật sự không có cách nào nói ngươi, hay dù sao cũng không gấp tăng lên thực lực của các bộ kẹ mẩn. Vấn đề là thực lực của ta bây giờ quá thấp, không thể phát huy ra thực lực chân chính của chúng à. Đã có ba con thiên vương cấp bổ kẹ mẩn, bây giờ vấn đề cần thiết là thực lực của ta đạt đến thiên vương cấp bậc huấn luyện ra. Khi đó có thể cùng chúng chiến đấu đúng với thực lực của bản thân. Xem ra quá trình tập luyện ở đạo quán cũng không thể lơ là à, dựa vào chiến đấu ở đây ta cũng có thể soát chút kinh nghiệm chiến đấu, dù sao ít vẫn còn hơn là không có. Đến khi đã có thiên vương cấp bậc thực lực ta có thể cùng ba con bổ kẹ mẩn của mình đi tìm hiểu một chút thần thú cấp thấp như ba thần điểu, ba thần cầu xem chúng có thực lực là thần thú cấp hay không, hay chỉ là người ta đặt cho chúng là thần thú. Suy nghĩ đến tương lai xa vậy Lâm Phàm mang theo năm con bổ kẹ mẩn của mình tiến vào giấc ngủ chờ ngày mai bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến đạo quán. Sẽ lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng tập luyện à? Chương 110, nghĩ chiếm tiện nghi mà kéo đến. Sáng hôm sau trước cửa đạo quán dán một tờ thông báo. Nơi này đang tập trung đại lượng huấn luyện gia trong thành phố cũng như từ thành phố khác đến đây để khiêu chiến đạo. Họ đang tập trung đọc nội dung thông báo, cụ thể nội dung có thể chia làm mấy nội dung chính như sau. Thông báo của đạo quán là trong thời gian tới đạo quán sẽ được quản lý bởi đệ tử của quán chủ là Lâm Phàm. Lâm Phàm sẽ tiếp nhận chiến đấu với huấn luyện gia đến đây khiêu chiến, người khiêu chiến thắng sẽ vẫn nhận được huy chương của đạo quán. Lâm Phàm sẽ sử dụng là các bộ kệ mẩn của đạo quán cấp cho hắn. Điều này là nọ mạn thay Lâm Phàm suy nghĩ để tránh ánh mắt của người đời, vì hắn biết Lâm Phàm sẽ sử dụng bộ kệ mẩn của mình, mà bộ kệ mẩn của hắn chân quý trình độ không thể nghi ngờ quá cao. Nhưng nói thành bộ kệ mẩn của đạo quán cấp cho hắn thì tất cả không có ai dám dị nghị. Còn người trong đạo quán sẽ không ai thừa hơi đem việc này bóp mẽ ra. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin mà chính nó đã thu hút đại lượng huấn luyện ra đến đây, như vậy đó là Lâm Phàm thực lực, tinh anh trung cấp huấn luyện ra cùng số tuổi của Lâm Phàm 11 tuổi. Người mới tiếp nhận đạo quán chỉ có tinh anh trung cấp à, xem ra chúng ta có cơ hội. Một tên đọc xong thông báo háo hức mà nói. Hắn mới có 11 tuổi à, xem ra không có mấy kinh nghiệm chiến đấu vậy mà để kẻ này tiếp nhận khiêu chiến đạo quán vẫn còn sẽ cấp huy chương, xem ra huy chương của bạ lạn sở bạc hờ đạo quán cũng quá dễ lấy à, ông trời giúp ta. Nhìn đến độ tuổi của Lâm Phàm nhiều người tỏ ra khinh thị. Tên của hắn tốt lạ thai à, xem ra là tân binh, có lẽ mới xuất đạo không lâu. Mỗi người một ý. Chủ yếu nghị luận là đánh giá thực lực của Lâm Phàm cùng nghị luận khiêu chiến đạo quán. 1:10, 10:100. Đại lượng huấn luyện ra ôm tâm lý may mắn đến chuẩn bị khiêu chiến đạo quán, vì dù sao khiêu chiến cũng không mất gì tội gì không đi thử vận may. Hơn nữa đây còn là người mới tiếp nhận đạo quán thực lực lại không cao, nếu may mắn có thể lấy được huy chương từ ngay lần ra quân đầu tiên. Dù sao huy chương đạo quán bạ lạn sở bạc hờ nổi tiếng khó có được do thực lực của nọ mạn trong hàng quán chủ cũng không thấp. mà bây giờ là tiền kỳ của giải đấu liên minh nên vì huấn luyện ra suy nghĩ giai đoạn này chỉ có một đối một bộ kẹ mẩn khi khiêu chiến đạo quán, vì dù sao mới bắt đầu có nhiều người chưa có bộ kẹ mẩn thứ nhì. Về giai đoạn sau, số bộ kẹ mẩn khiêu chiến đạo quán mới tăng lên 2 và cuối cùng là 3. Nọ Mạn thoải mái mà lên tàu điện hướng ra biển hưởng tuần trăng mật với vợ, còn không quên kéo cho Lâm Phàm một đống lớn đối thủ. Tâm tình thoải mái, Nọ Mạn ngửa mặt lên trời hạ hạ cười. Nọ Mạn tưởng tượng đến chuyện tốt của mình làm ra cười ha hả, ha ha, ta quá tốt với tiểu tử kia rồi, vì hắn suy nghĩ mà kéo cho hắn một đống huấn luyện ra phá cửa đến khiêu chiến. Xem ra ngày tháng sau này tiểu tử kia bận không ít à. Bảo ngươi lấy bổ kẻ mẩn ra dọa ta, ta không đánh lại ngươi nhưng cũng có thể cho một đám huấn luyện ra đến đánh bại ngươi hạ hạ. Còn về phần uy tín của đạo quán giảm xuống hắn không quan tâm, hắn an nhàn đi hưởng ngày tháng nghỉ ngơi trước mắt. Về đến đạo quán lúc này Lâm Phàm đã mệt bở hơi thai. Cả buổi sáng không biết vì lý do gì người kéo đến khiêu chiến đạo quán hết một đám này đánh xong lại tới một đám khác. Lúc đầu hắn còn mang tâm tình cho các bộ kẹ mần rèn luyện thể lực nhờ đối chiến nhưng hắn sai. Người đến đối chiến thật sự là đông lắm, nếu đánh tiêu hao bộ kẹ mần của hắn sẽ không chịu nổi nhiều người như vậy khiêu chiến. Thế là Lâm Phàm cải biến chiến thuật giết gà dọa khỉ một chiêu bại địch. Lạ vì tạ dùng hỉ ở bỉm bắn nó. Trước mặt lạ vì tạ một con xui xẻo bùn bạ xù ạ dính chiêu bay ra khỏi sân đấu. Lâm Phàm quệt mồ hôi trên trán. Cả buổi sáng đây đã là người thứ 40 à. Mỗi bộ kẻ mẩn của hắn đều đã ra trận 8 hiệp mà nhìn người đến khiêu chiến không có dấu hiệu giảm đi xu thế, hắn không khỏi thở dài à. Lâm Phàm nơi nào không biết bọn họ là thấy hắn mới tiếp quản đạo quán thực lực thấp nên ôm tâm lý đến thử mong lấy huy chương. Nhưng như vậy thì cũng thật sự là quá đông à, lạ vì tạ dù có thể một chiêu bại địch nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Buổi trưa đạo quán đóng cửa, buổi chiều mọi người lại đến khiêu chiến. Mọi người nghe vậy tản đi ăn trưa nghỉ ngơi làm chuẩn bị chờ đến buổi chiều thi đấu đến phiên mình. Xem ra phải thi đấu kéo dài thời gian, sau đó cho bộ kẹ mẩn của ta một chiêu quyết định thắng thua, sau đó là bộ kẹ mẩn khác ra sân, vừa có thể giảm đi số trận đấu một buổi vừa có thời gian cho bộ kẹ mẩn đầu tiên khôi phục thể lực, cứ thế năm bộ kẹ mẩn thay phiên như vậy mới có khả năng đánh bại tất cả bọn họ. Dù sao đều là đưa tới cửa cho bộ kẹ mẩn của ta luyện tập à. Bàn tính kỹ sau đó buổi chiều Lâm Phàm liền áp dụng. Hắn sẽ không đánh bại đối thủ quá nhanh mà kéo dài thời gian mỗi hiệp đấu. Điều chỉnh cho bộ kẻ mẩn của mình khả năng không chế lực trong đối chiến cùng tiết kiệm lực lượng lúc cần buộc phát một chiêu kết thúc mục tiêu, lúc không cần thì tận lực tránh né tiêu hao thể lực của đối phương. Dù cố ý kéo dài nhưng một buổi chiều các bộ kẻ mẩn mỗi con cũng phải ra trận 4 lượt. Chiến đấu như vậy với 4 con bộ kẻ mẩn nhỏ có thể nói là cường độ cao tập luyện không khác gì. Chương 111, thành quả tập luyện. Mỗi ngày Lâm Phàm đều đặn với lịch tập luyện mà Nọ Mạn cố tình sắp đặt cho hắn. Sáng, chiều đều đặn sẽ có huấn luyện ra đến khiêu chiến. Mặc dù đẳng cấp của họ không cao nhưng thắng ở số nhiều, các bộ kẹ mẩn sử dụng cũng rất đa dạng. Có bộ kẹ mẩn của Hồ Hên địa khu, cũng có những loại của địa khu khác. Butterfurzer, Tịt Ghi Họ Tô, Sanolas, Paza, Coffees, Hệ Lẹt Trải Cờ, 4. Các dạng bộ kẹ mẩn đều xuất hiện có mạnh có yếu. Lâm Phàm chỉ đạo mấy con bộ kẹ mẩn nhỏ có thể nói là hàng ngày không ngớt đối thủ đưa tới cửa cho chúng tập luyện. Thời gian 2 tháng đầu có thể nói là đối thủ dồi dào. Hàng ngày ít nhất mỗi con bộ kẹ mẩn sẽ đối chiến 10 đến 15 hiệp, đây còn là Lâm Phàm cố ý kéo dài thời gian nguyên nhân. Sau 2 tháng người đến giảm dần vì mọi người đều biết Lâm Phàm không dễ chơi. Đến chỉ còn là những huấn luyện gia có thực lực tầm trung và cao cấp chứ không là tân binh như trước. Nhưng đạo quán vẫn là một đối một chiến đấu. Thực lực của đối thủ tăng lên cùng số lượng người khiêu chiến giảm đi nên Lâm Phàm cũng không cần dùng kéo dài thời gian để giảm số người khiêu chiến mà hắn tập trung là huấn luyện thực lực, cùng khả năng chiến đấu của các bộ kẹ mẩn của mình. Lại sau 5 tháng số người khiêu chiến dần dần chuyển từ phổ thông qua tinh anh cấp bậc huấn luyện ra. Trong thời gian 7 tháng tập luyện này, Trạ Tín và Ạ Rồng đều đã tiến hóa lên dạng hình thái thứ nhì lần lượt là Vịt Dạ Vạ và Dọn. Dù sao cấp độ của chúng cũng quá thấp, thời gian dài đối chiến tuy rằng đối thủ yếu nhưng thắng ở số lượng lớn nên kinh nghiệm kiếm được cũng rất nhiều. Chúng đều đã đạt tới tinh anh trung cấp trình độ. Còn hệ vi, lạ vì tạ, bạ gồng vì hệ vi cấp độ cao hơn đã đến tinh anh trung cấp, LV35, trình độ nên cấp thấp chiến đấu đó cũng không cho nó được bao nhiêu kinh nghiệm. 5 tháng đến nó mới tăng lên được đến tinh anh cấp, LV37. Lạ vì tạ cùng bạ gổng thì do chiến đấu chúng rất nghiêm túc nên thường thường kẻ địch chưa có cơ hội đã một chiêu bại địch. Nếu không có Lâm Phàm khống chế chúng, nó vừa ra sân đều sẽ tung đại chiêu của chúng ra, làm sao đối thủ là tân binh cùng ở mức trung bình đó được chơi ạ. Do vậy kinh nghiệm chiến đấu chúng thu được cũng không nhiều và cũng chưa có dấu hiệu tiến hóa. 2 con bổ kẻ mẩn bây giờ thực lực đều là tinh anh sơ cấp, LV26, cực hạn. nhưng với chiến lực của chuẩn thần con non chúng thì với những đại chiêu có được như hỉ ơ bỉm, lạ vì tạ, hít đèn hoa ở dốc, lạ vì tạ, hít đèn ở giờ dạ gồng, bạ gồng, cùng mới qua chiến đấu học được giờ dạ gồng cơ của bạ gồng thì dù cho là tinh anh cao cấp đối mặt chúng mà lộ ra sơ hở cũng có khả năng một chiêu nọc ố út. Hai tháng cuối cùng chuẩn bị cho lữ hành lúc này đối thủ đến khiêu chiến đạo quán đã không phải mỗi ngày đều có nhưng mỗi người đến đây khiêu chiến thực lực đều không kém, đều là tinh anh cấp bậc huấn luyện ra có trung cấp, có sơ cấp. Bộ kẹ mẩn của họ cũng có mạnh có yếu. Có đã đạt đến tinh anh cao cấp nhưng hầu như đều là trung cấp và sơ cấp. Lâm Phàm hai tháng này chủ yếu là giành đối thủ chiến đấu cho lạ vị tạ và bạ gổng vì người đến khiêu chiến đạo quán đã không nhiều như trước và hắn còn muốn là trước khi ra ngoài lữ hành giúp chúng đạt đến yêu cầu về cấp độ để tiến hóa sang dạng hình thái thứ nhì. Qua một tháng rưỡi bạ gổng đạt đến tinh anh trung cấp, LV30, trình độ sau chiến đấu nó trên người nổi lên bạch quang. Nó tiến hóa lên dạng hình thái thứ nhì xẻo gọn. Lạ vị tạ rõ ràng là theo Lâm Phàm đầu tiên nhưng lại tiến hóa đến được chậm nhất. Nó gấp à thấy đồng bạn đều tiến hóa nó nửa tháng cuối cùng này lộ ra càng chăm chỉ, càng thêm cố gắng. Có đối thủ đến khiêu chiến nó đều xin ra trận giết giặc. Các bộ kẻ mẩn khác cũng biết lạ vì tạ cần chiến đấu tăng lên cấp độ nên chúng cũng không tranh giành. Mấy ngày cuối cùng trước khi nọ mạn trở về đúng như trong kịch bản may mang xe đạp ra ngoài đi dạo và đụng phải xạ tổ xỉ sau đó theo hắn đòi đền bù chiếc xe đạp mà điệp chủ làm hỏng. Hai người về đạo quán để khiêu chiến đạo quán theo yêu cầu của xạ tổ xỉ. Lúc này trong đạo quán Lâm Phàm đang rảnh rỗi ngồi nhìn buồn bực lạ vì tạ. Nửa tháng trôi qua nó vẫn chưa làm tiếp dạng tiếp theo tiến hóa. Đang lúc này ở xa hắn thấy được May và xạ tổ xì đi đến phía sân thi đấu. May, Lâm Phàm có người đến khiêu chiến đạo quán, tên này làm hỏng xe đạp của ta không làm ra bồi thường người cho hắn một bài học à. Ở một bên xạ tổ xì nghe vậy mặt đen lại cười ngượng ngùng. Nhìn hai người hắn không khỏi nhớ đến huấn luyện gia bổ kẹ mần hệ nước cả xù mỉ cũng là lý do như vậy mà theo xạ tổ xì ra ngoài lữ hành. Lâm Phàm chỉ cười cười không nói đến bên làm quen xạ tổ xì dù sao hắn còn muốn rửa hơi nhân vật chính để thu một đám bổ kẹ mần tư chất cao đây sao có thể bỏ qua cơ hội làm thân chứ. Xin chào, ta là Lâm Phàm hiện đang tiếp nhận đạo quán bạ lạn sờ bát hờ, ngươi muốn khiêu chiến đạo quán sao? Cậu nhóc đội mũ lười chai này cũng làm ra giới thiệu xin chào ta là xạ tổ xì đến từ bạ lệ tảo. Đúng vậy ta đến khiêu chiến đạo quán, bây giờ chúng ta có thể thi đấu luôn sao? Nói xạ tổ xì nhìn một bên May. Xem ra hắn là muốn sớm chuồn khỏi đây à, nghĩ đi ta còn không cho ngươi đi đâu ta còn phải cùng ngươi ra ngoài lữ hành. Bây giờ sao? Kia được rồi nhưng ta chỉ là chiến đấu đơn thuần à, ta không có huy chương có thể trao cho ngươi vì sư phụ ta chuẩn bị lữ hành trở về nên đạo quán do hắn tới quản lý à. Xạ tổ xì đành phải như vậy biểu lộ nói kia vậy ta chờ mấy ngày nữa khiêu chiến đạo quán vậy. Muốn tỉ thí một trận sao? Nhìn Satoshi biểu lộ Lâm Phàm không khỏi nổi lên hứng thú. Satoshi lập tức hào hứng được rồi coi như làm ra khởi động đi phải không tiệp chủ tỉ cả. Lâm Phàm cười thầm nhìn Satoshi dẫn đầu đi về sân thi đấu. Chương 112, chiến đấu với Satoshi. Đến sân đấu, Lâm Phàm nhìn đứng trước mặt mình Satoshi hắn cũng có chút kích động vì được đối chiến với Satoshi. Cuối cùng cũng thực hiện được ước muốn một lần được đối chiến với ngươi à xạ tổ xỉ ta sẽ không để ngươi thua quá thảm hạ hạ. Vì chỉ là trận thi đấu bình thường nên không có trọng tài của đạo quán tham gia. Lâm Phàm nhìn một chút xạ tổ xỉ theo hắn biết thời gian này xạ tổ xỉ vẫn chỉ có mỗi tiệp chú bên người à hắn cũng sẽ không như nọ mạn như thế đem vị gõ ruột ra ngược hắn để chiều lòng con gái. Đi thôi lạ vì ta, đây có thể là trận đấu cuối ở đạo quán vài ngày sau chúng ta sẽ chuẩn bị ra ngoài lữ hành à vậy lên cố gắng trân trọng đi có thể tiến hóa hay không liền xem ngươi rồi. Lạ vì ta nhảy ra sân đấu. Bên đầu bên kia sân đấu xạ tổ xỉ cũng không chịu yếu thế lập tức phái ra tiệp chủ. Xạ tổ xỉ vẫn là câu nói quen thuộc đi thôi tiệp chủ tớ cho cậu, cố thắng trận đầu nhé tỷ ca. Nhìn hưng hực chiến ý tiệp chủ Lâm Phàm không khỏi chăm chú một chút dù sao con này tiệp chủ sức mạnh thay đổi rất thất thường à lúc mạnh nhất có thể đánh với thần thù một trận. Lúc yếu thì đến ạt buộc của đội hỏa tiễn cũng đánh không lại. Không biết hôm nay nó sẽ lấy tình trạng nào ra đối chiến đây. Satoshi phát động công kích trước tiên tiệp chủ sử dụng quyệt ở tặc tấn công đối phương. Định cận chiến sao, là vì tạ sử dụng ạt của kẻ đẩy lùi nó Lâm Phàm thấy Satoshi hành động lập tức làm ra đáp trả. Satoshi cũng không phải tay mơ ra lệnh cho tiệp chủ nhảy lên cao tiệp chủ, sử dụng thần đờ. Biết không thể tránh Lâm Phàm cho lạ vì tạ chuyển công thành thủ lạ vì tạ dùng hạ đẩn chống đỡ công kích. Do đang trong thời gian ảnh hưởng của chiêu ẹ ạt của kẻ không thể dùng địt né tránh công kích Lâm Phàm đành cho nó sử dụng hạ đẩn để ngạnh kháng chiêu thức của tiệp chủ. Một luồng từ tiệp chủ bắn ra bổ chúng lạ vì tạ tiến vào trạng thái đông cứng lạ vì tạ cùng với có hệ dốc gần nó một chiêu thần đỡ của tiệp chủ cũng không có quá lớn tác dụng. Tốt lắm là vì tạ lợi dụng lúc tiệp chủ đang ở trên cao sử dụng hịt đèn ở đem nó ném xuống. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của xạ tổ xỉ trên người lạ vì tạ nổi lên bạch quang cùng viên cầu màu trắng bao phủ thân thể, nó tập trung nhìn về phía đang trên không tiệp chủ rồi người của tiệp chủ cũng nổi lên bạch quang. Tiệp chủ không thể tránh thoát lập tức bị từ trên không trung ném xuống tiếp xúc thân mật với mặt sàn. Sau khi chịu công kích nó vẫn có thể đứng lên, xem ra so với nguyên tắc có chút sai lệch, tiệp chủ cũng không yếu đến mức không chịu nổi một kích à. Satoshi lo lắng tiệp chủ cậu không sao chứ. Tika tốt lắm mau dùng quyệt ở tặc một lần nữa tấn công đối phương nhận được đáp án từ tiệp chủ Satoshi lại hào hứng chiến ý bừng bừng mà ra lệnh. Vẫn tính muốn cận chiến vì thuộc tính khắc chế sao. Vậy thì là vì tạ không cho nó cơ hội sử dụng Zip. Dù sao ẹ ạt của kẻ là không thể liên tục dùng đấy, nên lâm phàm để cho lạ vì tạ sử dụng Zip nhiễu loạn làm giảm tốc độ di chuyển của tiệp chủ. Satoshi gấp mà ra lệnh cho tiệp chủ mau bị thai lại sau đó tập trung sử dụng điện 10 vạn vốn. Lạ vì tạ mau dừng lại sử dụng điện tránh đi công kích. Điện 10 vạn vốn từ tiệp chủ bắn vào vị trí vừa đứng của lạ vì tạ tạo thành một hố lớn. Lâm phàm thở phào may hắn không lựa chọn ngạnh kháng à nếu không thua nhất định là hắn. Tiệp chủ tập trung chú ý xung quanh đợi lạ vì tạ trồi lên vị trí lập tức sử dụng điện 10 vạn vốn xạ tổ xỉ làm ra ứng đối tình huống này. Lâm phàm mỉm cười nghĩ hay lắm lạ vì tạ mau tìm vị trí của tiệp chủ đào đến đó sau đó dùng y rồng hỉ hầu hút nó. Trong đất lạ vì tạ di chuyển rất nhanh để tìm vị trí của tiệp chủ. Satoshi kịp phản ứng không tốt tiệp chủ nhảy lên không trung không cho lạ vì tạ biết được vị trí sau đó sử dụng thần đỡ công kích vị trí khi nãy. Lâm phàm mỉm cười khi hắn thấy tiệp chủ lần nữa nhảy lên không. Thắng bại đã phân ả lạ vì tạ nhảy lên khỏi lòng đất mau trong sử dụng hì ở bìm công kích tiệp chủ. Ở một vị trí khác lạ vì tạ nhảy ra khỏi mặt đất, chiêu dọa dẫm đối thủ để cho họ nhảy lên không rồi từ vị trí khác công kích đối phương nó đã sớm làm đến thuần thủ. Lạ vì tạ vừa nhảy lên thấy trên không trung tiệp chủ đang phát động thần đỡ công kích vị trí đứng cũ của mình. Trong miệng nó lập tức ngưng tụ quả cầu ánh sáng một chiêu hì ở bìm bắn về phía tiệp chủ đang ở trên không trung. Không thể làm ra tránh né vì đang rơi xuống tiệp chủ bị ăn trọn một chiêu hì ở bìm vào mặt. Kèm theo một tiếng nổ tiệp chủ bị bắn văng ra khỏi sân đấu hai mắt quay vòng vòng. Satoshi vội vàng chạy tới ôm lấy tiệp chủ. Satoshi hét to tiệp chủ cậu không sao chứ. Tiệp chủ đã ngất đâu còn khả năng trả lời hắn à Satoshi vội chạy đến trung tâm bổ kẻ mẩn để cho tiệp chủ chữa thương. Lâm Phàm nhìn hắn hấp tấp như vậy không khỏi gọi với theo. Lâm Phàm quay người rời đi để lại một câu cho Satoshi nhớ vài ngày nữa quay lại đây à. Mắt gom góp đi theo đại ca lại chiến thắng. Bao nhiêu trận đấu hắn vẫn chưa thua trận nào từ khi tiếp nhận đạo quán. May thì vẻ mặt hiển nhiên là như vậy nói còn phải nói tên biến thái này thậm chí thực lực còn hơn cả bảy bạ đâu ra là mấy tên huấn luyện gia mới vào nghề có thể so sánh. Chương 113, lạ vì tạ tiến hóa. Nhìn bóng lưng Satoshi vội vã đi xa Lâm Phàm cười ngâm ngâm. Dù sao cảm giác chiến thắng được nhân vật chính cũng là một cảm giác thật dễ chịu. Mặc kệ đối phương vẫn là vừa mới bắt đầu lữ hành thực lực còn kém nhưng thì tính sao thắng là thắng à. Mắt kêu lên khi nhìn về phía lạ vì tạ đại ca. Mau nhìn lạ vì tạ xuất hiện biến hóa. Quay người lại Lâm Phàm thấy đang ăn mừng chiến thắng cùng đồng bạn lạ vì tạ trên người nổi lên bạch quang. Rốt cuộc cũng chịu tiến hóa à 6 năm, nó trọn vẹn đi theo Lâm Phàm đã gần 6 năm thời gian vậy mà bây giờ mới chịu tiến hóa. Bây giờ mới chịu tiến hóa sao? Tiến hóa là tốt rồi dù có lâu một chút nhưng cũng đã bằng bạn bằng bè à. Bạch quang tán đi báo hiệu quá trình tiến hóa kết thúc. Lúc này một con ủ tỉ tạ tiến hóa hình của lạ vì tạ xuất hiện trước mặt mọi người. Ủ tỉ tạ niềm vui dạo dực vì cuối cùng nó cũng tiến hóa bắt kịp đồng bạn của mình đang định tiến đến trước mặt đồng bạn khoe khoang nó đột nhiên phát hiện vấn đề đến. Nó cố gắng nhúc nhích thân thể nhưng thân thể nó không chịu di động à hoặc bát lạ vì tạ tiến hóa thành ủ tỉ tạ không thể di chuyển nó lập tức tâm chìm xuống đáy cốc. Như nhận lớn nhất ủy khuất nó bắt đầu kêu gào. Tu tỉ tạ nhìn thấy tận mắt thấy ngốc núc ních chạm tỉnh sau khi tiến hóa thành vịt dạ vạ có thể bay lên không à lúc đó nó biết bao hâm mộ vịt dạ vạ cũng muốn mình mau trong tiến hóa để có thể bay. Nó thấy ạ rồng tiến hóa thành giòn vẫn có thể chạy nhảy à nó còn thấy bạ gồng tiến hóa thành xẻo gòn dù không thể chạy nhảy như trước do thân hình quá nặng nhưng ít nhất người ta có thể đi lại à. Đến lượt nó thì đến đi lại cũng không làm được chứ đừng nói là bay lượn như vịt dạ vạ. Bây giờ vui chơi chạy nhảy cùng chúng bạn với nó cũng thành ước muốn xa xỉ thì bảo nó ngày sau làm sao sống tiếp. Lâm Phàm nhìn gào khóc tủ tỉ tạ hắn cũng đành lấy tay xoa trán chứ không biết làm sao cho tốt. Đây là điều hắn đã đoán được từ trước, với tính cách hoạt bát lạ vì tạ một khi tiến hóa thành tủ tỉ tạ sẽ như một con đang ngao du khắp nơi ngựa nhỏ bỗng nhiên bị cắt mất bốn chân chỉ có thể nằm yên một chỗ nhìn thế giới bên ngoài tươi đẹp. Các bộ kẻ mẩn khác nhìn hình dạng tủ tỉ tạ được một trận cười sảng khoái. Tu tì tạ thấy vậy càng ủy khuất càng khóc to hơn. Sau đó Lâm Phàm thật không chịu nổi dạng này, nó đành đến bên an ủi động viên nó, bảo nó phải cố gắng nỗ lực hơn nữa chịu đựng một thời gian, hy vọng mau chóng tiến hóa thành tỷ dạ nhỉ tạ, đến lúc đó nó lại có thể di chuyển bình thường. Cười chán các bộ kẻ mẩn khác cũng bắt đầu đi qua an ủi phụ tỷ tạ, dù sao vui vẻ chỉ là nhất thời, đồng bạn của chúng tâm tình mới là quan trọng. Lâm Phàm thấy được vịt dạ vạ cũng qua an ủi phụ tỷ tạ, từ lúc tiến hóa xong con này ngốc ngốc chạ tỉnh tự nhiên cũng biến thông minh. Lâm Phàm cũng nghi ngờ có phải hay không trước kia nó giảng ốc. Vấn đề này đương nhiên sẽ không có đáp án vì đáp án chỉ một mình vịt dạ và biết. Sau đó tốn một buổi chiều Lâm Phàm mới chấn an thành công tủ tì tạ, cuối cùng nó cũng chấp nhận hình dạng mới của mình. Nhưng trong mắt nó hắn không còn thấy sự ham chơi hiếu động của lạ vị tạ, có chỉ còn là hừng hực với sức mạnh khát vọng cùng sự cấp thiết để tăng lên thực lực sớm ngày làm ra tiến hóa. Nó muốn sớm tiến hóa để lại có thể di chuyển chạy nhảy bình thường. Cùng với đó là đối với sức mạnh hoàn toàn mới của mình khi tiến hóa, như Lâm Phàm đã nói với nó khi đó nó mới cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của bản thân. 3 ngày sau nọ mạn cùng vợ trở về tiếp nhận lại đạo quán. Trong thời gian 3 ngày này xạ tổ sĩ có thể nói là bị may nhìn chằm chằm không bỏ vì hắn còn chưa bồi thường xe đạp mà tiệp chủ đã làm hỏng. Vì sợ hắn bỏ trốn may có thể nói là theo xạ tổ sĩ nửa bước không giới. Bàn giao xong tất cả những gì về đạo quán trong thời gian qua cho nọ mạn, Lâm Phàm về phòng chuẩn bị những thứ cần thiết cần mang đi cho chuyến lữ hành sắp tới. Trong 3 ngày này hắn đã đi một chuyến thung lũng đón về các bộ kẹ mẩn của mình. Nhìn thấy Lâm Phàm đến đón đi bộ kẹ mẩn của mình, giờ dù đi gồng mừng hét lớn, nó tiếp đãi Lâm Phàm với thái độ như thể Lâm Phàm là chủ của nó vậy, làm Lâm Phàm không hiểu con rồng này bị làm sao. Có thể không mừng sao, 9 tháng này nó có thể là đoạn thời gian khổ nhất trong cuộc đời làm rồng của nó à, nhưng nó cũng không dám tố khổ với Lâm Phàm vì ở bên còn một đám hung thần đang nhìn nó đâu. Sau thời gian 9 tháng tập luyện, thực lực của chúng đã có tăng lên đáng kể. Ghi dạ đồ đã đạt đến thiên vương trung cấp, LV69, trình độ, đó có thể là do nắm giữ dở dạ gổng rụt cùng thành thạo chiêu thức nên thời gian này thực lực của nó mới tăng nhanh như vậy. Xa gì ạ đỏ thì chỉ tăng lên một chút thực lực, nó vẫn dừng lại ở thiên vương sơ cấp. LV65. Cùng đó là sở sệ vì tờ thiên vương sơ cấp, LV61. Em bù cùng ế lệ tỷ vì giờ đã cùng nhau đạt đến chuẩn thiên vương cao cấp, LV53, cấp độ. Một con thì sở hữu phờ làng óc, một con thì tư chất cao, bộ kẻ mẩn vẫn luôn cùng nhau tăng cao thực lực. Hệ vì thời gian 9 tháng cùng Lâm Phạm ở đạo quán tập luyện cùng sở hữu Lai Hồng đã đạt đến tinh anh viên mãn, LV39, cấp độ. Vịt Giạc Ba, Lần, Xeo Gòn. Tu tỷ tạ đều đã đạt đến tinh anh trung cấp, trình độ chỉ có điều cấp độ không đồng nhất. Điểm qua thực lực các bộ kẹ mẩn của mình, Lâm Phàm niềm vui dạo dực chìm vào giấc ngủ chờ đợi ngày mai tiến đến để bắt đầu chuyến lữ hành của mình. Chương 114, bắt đầu lữ hành. Đúng 3 ngày sau khi chiến đấu với Lâm Phàm, Satoshi quay lại đạo quán để khiêu chiến với nọ mạn. Với tinh thần vì con gái cũng vì xạ tổ sĩ là huấn luyện gia đã tham gia qua liên minh rổ ở tổ giải đấu lớn giành được á quân nên nọ mạn quyết định không nhường như khi đấu với tân thủ. Nọ mạn quan chủ gọi ra đó là vị gọ ruột, còn xạ tổ sĩ gọi ra đương nhiên là vị chủ. Nhìn xem hai con bộ kẹ mẩn của hai bên, Lâm Phàm thầm nghĩ. Xem ra không ra khỏi nội dung trong ạ nỉm ạ vẫn là vị gọ ruột đối chiến vị chủ, chỉ là không biết có sự chen ngang của đội hỏa tiễn không, đây đã có một thời gian dài không thấy bọn họ, ta có chút nhớ tổ đội này ạ. Ở một nơi nào đó đang trên khinh khí cầu nịu xà si, cổ sờ rồ và mẹ đột nhiên thấy không khí xung quanh có gió lạnh thổi qua, họ đánh cái dùng mình. Mọi kế hoạch hôm nay của họ đều bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Từ khi gặp gỡ Lâm Phàm, tổ đội 3 người bọn họ làm việc cẩn thận hơn trước rất nhiều. Nhìn hai con bộ kẻ mẩn chiến đấu trên sân đấu trong đạo quán, mát quay qua hỏi đang quan chiến Lâm Phàm. Mắt dò hỏi người mà hắn tin tưởng nhất, đại ca bảy bạ có thể dễ dàng giành chiến thắng đúng không? Tất nhiên. Người yên tâm tốt, sau đó Lâm Phàm nhỏ giọng nói chỉ có trình mình nghe thấy vì theo kịch bản sẽ là như vậy à. Sau đó đối chiến vị gõ rột lấy một chiêu ị rồng cơ kết thúc chiến đấu, Satoshi thất bại khi khiêu chiến đạo quán. Nọ mạn gửi gắm con gái cùng con trai của mình cho Lâm Phàm và Satoshi, sau đó là màn dặn dò trước khi bước vào lữ hành. Buổi chiều cùng ngày, tổ đội 4 người may, mắt, Satoshi và Lâm Phàm rời đi đạo quán bạ lạn sở bạc hở dưới ánh mắt nhìn theo không của vợ chồng nọ mạn đạp vào lữ trình của mình. Ra khỏi thành phố hít thở không khí trong lành của rừng núi, hai bên mọi người đều lộ ra phá lệ thoải mái cùng hưng phấn cùng hướng tới một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Còn Lâm Phàm lúc này đang nghĩ về những thứ mà nọ mạn dặn dò hắn trong chuyến lữ hành lần này. Ngoài chăm sóc cùng bảo vệ an toàn cho May và Mát, ngoài ra chủ yếu là một số lợi ích cùng đặc quyền của huấn luyện gia khi tham gia lữ hành. Đầu tiên phải nói đến khiến Lâm Phàm thích nhất là chiếc ba lô hắn đang mang. Trong đó là một không gian chứa độ rộng đến 3m, ngoài ra nó còn có công dụng làm nhẹ đi vật đang mang khiến huấn luyện gia không tốn sức khi mang theo đồ dùng. Đó là chiếc bạ lỗ chế tạo riêng cho các huấn luyện gia tham gia lữ hành. Khó trách trong ả nỉm các huấn luyện gia có thể đem theo nhiều đồ như vậy, tất cả đều là nhờ chiếc bạ lỗ này. Trong bạ lỗ của Lâm Phàm chứa chủ yếu là đồ ăn, đồ hộp, thức ăn bổ kẻ mẩn, khối năng lượng các loại, ngoài ra còn có túi ngủ cùng một cái lều nhỏ và quần áo, còn lại là mấy quả bóng bột mà hắn chưa có cơ hội dùng tới. Nhìn đồ đạc này giống như hắn đi ra ngoài cắm trại hơn là chuẩn bị đồ đi lữ hành. Không có cách, vì đối với Lâm Phàm lữ hành cùng đi cắm trại không khác gì nhau, không có tính khiêu chiến. Còn tại sao mang nhiều đồ ăn như vậy là vì hắn biết chuyên gia nấu ăn bở dọc sẽ xuất hiện cùng tham gia lữ hành à, khi đó để hắn làm thêm chút đồ ăn cho mình và các bộ kẹ mẩn, đến lúc đó lữ hành sẽ không lộ ra kẻ nhạt. Về phần các ưu đãi của huấn luyện gia mà Nọ Mạn nói với Lâm Phàm kỳ thật có rất nhiều. Thứ nhất, có thể chữa thương cho các bộ kẹ mẩn bị thương ở trung tâm bộ kẹ mẩn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, khi đến các trung tâm bộ kẹ mẩn các huấn luyện gia ăn uống ở đây có thể ăn uống thả ga vì ở đây tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Khi đến trung tâm bộ kẹ mẩn của các thành phố khác nhau các huấn luyện gia sẽ được cấp cho 10 quả bóng bột, đương nhiên cũng là miễn phí. Chỗ ở miễn phí, chuyển và nhận bộ kẹ mẩn qua máy truyền tống miễn phí 4. Nói chung tất cả đều là hoàn toàn miễn phí cho các huấn luyện gia, họ chỉ cần làm đó là chuyên tâm tham gia lữ hành. Đây cũng là tiền của bố, mẹ, người nhà bọn họ đóng tiền vào liên minh để đăng ký cho con em mình thành huấn luyện gia được nhận lại lợi ích. Đang suy nghĩ Lâm Phàm đống hắn thấy một bóng người đột nhiên nhảy ra từ bụi cây dùng phương thức kỳ hoa để xuất hiện. Không phải bờ dốc còn có thể là ai? Vậy là thành viên tham gia lữ hành đã đầy đủ, sau màn chào hỏi mọi người tiếp tục lên đường. Chương 115, không xa rời kịch bản. Bước đi trong rừng núi là xạ tổ si và những người bạn của mình, trong đầu Lâm Phàm tự nhiên hiện lên câu nói này. Nhìn xem hai bên đường cây cối mọc san sát, đạp trên con đường đất xuyên qua khu rừng núi đến thành phố tiếp theo, Lâm Phàm có chút kích động. Không ngờ một ngày hắn có thể cùng xạ tổ sĩ thần tượng lúc nhỏ của mình và nhiều đứa trẻ khác bước lên con đường tìm kiếm và thu phục các biểu bối thần kỳ. Đã vài ngày sau khi đạp lên lữ hành con đường nhưng cảm giác vẫn vui vẻ khó tả. Nhưng có một sự thật hắn phát hiện, may vẫn như trong nguyên tắc đối với chiến đấu bộ kẻ mần là gà mở cấp độ. Sở hữu tỏ chịp may đến một con ạ dù dịu cũng không thể đánh bại cùng thu phục, Lâm Phàm cũng đành bỏ tay. Bờ dốc lên tiếng nói với mọi người, đã đến trưa, mọi người dừng lại nghỉ ngơi lấy sức ăn trưa, chiều chúng ta lại lên đường. Thấy bờ dốc lấy ra dụng cụ nấu ăn, Lâm Phàm lập tức bay qua đưa cho hắn nguyên liệu nấu ăn. Đã có chút quen thuộc động tác của Lâm Phàm, bờ dốc tiếp nhận nguyên liệu bắt tay vào làm việc. Nhìn theo từng nguyên liệu chế biến hoàn thành, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy đói bụng. Đừng nói bờ dốc nấu ăn vẫn là rất tuyệt à, không thua kém đầu bếp trong nhà hàng bao nhiêu đâu. Sato Sĩ Mát cùng May thì đi khám phá khu rừng xung quanh, sau đó họ phát hiện một bầy tái lợn, trong đó có một con tái lão cực cường. Nhìn thấy con tái lão này, Lâm Phàm cũng có ý định thu phục nó, nhưng nghĩ đến mình còn có đại sự ở phía sau, không thể vì một con tái lão mà làm kịch bản sai lệch quá nhiều, nên hắn đành nghĩ tiện nghi ngươi đi Sato Sĩ, dù sao chỉ là một con tái lão à. Trong quá trình bờ dốc nấu cơm còn xạ tổ sỉ tìm cách thu phục tái lão, Lâm Phàm tìm kiếm một cành cây gần đó trèo lên đó nghỉ ngơi cũng như tránh đội hỏa tiễn. Hắn biết đội hỏa tiễn sẽ sớm đến đây lấy thức ăn dụ dỗ bầy tái lão này công kích nhóm xạ tổ sỉ, cùng sau đó là xạ tổ sỉ thu phục con tái lão cực cường kia. Bọn họ nháo thì cho bọn họ nháo đi, dù sao cũng không phải là đại sự gì, nếu Lâm Phàm ra mặt đội hỏa tiễn sẽ cao chạy xa bay chứ còn tâm trí đâu mà ở lại giao thủ ạ. Cốt truyện diễn ra đúng theo trình tự. Đội hỏa tiễn xuất hiện cùng bầy tài lão, được con tài lộc kia báo trước xạ tổ sỉ chiến đấu với đội hỏa tiễn. Chỉ khác bây giờ họ đã sớm có sẻ vỉm tở cùng cắt ni, nhưng kết quả thì lại là giống nhau. Một cảm giác thật khó chịu rồi đội hỏa tiễn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm. Tương lai tươi sáng không chờ đợi các người ạ. Lâm Phàm cảm khái rồi cũng leo xuống hội họp cùng nhóm bạn, thấy Lâm Phàm đi lại Mát hào hứng khoe chiến tích. Đại ca chúng ta vừa đánh đuổi một đám người xấu ạ. Làm người sầu mà thực lực quá yếu, một chiêu thần đờ bùn của tiệp chủ đã bị đánh bay thật xa. Mắt khinh bị đột hỏa tiễn biểu lộ. Sato Sĩ thì sợ mọi người không biết mà làm ra giới thiệu họ là đội hỏa tiễn đã theo chân ta từ rồ ở tô địa khu để dính bắt tiệp chủ, không ngờ đến hồ hên địa khu này họ vẫn còn không buông tha, quả thật là phiền phức. Hạ hạ sau này ngươi còn phiền phức dài dài à, nhìn bọn họ cũng là không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc cả. Sau đó Lâm Phàm lấy đồ ăn đã chín từ tay bờ dọc, nhìn một bên xạ tổ sỉ cùng tái lão lên tiếng nhắc nhở. Ngươi không định thu phục nó sao xạ tổ sỉ, ta xem nó là cũng muốn cùng ngươi tham gia lữ hành à, còn chờ gì mau đánh bại đem nó thu phục đi thôi. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, tại lớp chiến đấu nào để cho tớ xem thực lực của cậu. Lên đi việc chủ sử dụng thần đờ. Satoshi lên tiếng cảm ơn sau đó bắt đầu công việc của mình. Ở một bên Lâm Phàm cười ngâm ngâm vừa ăn vừa theo dõi chiến đấu của tiệp chủ và tài lão. Cuối cùng Satoshi dùng một quả bóng bột kết thúc chiến đấu rồi hắn cũng sở hữu bộ kẹ mẩn thứ nhì tài lão. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi mọi người lại bước lên lữ hành dưới ánh mắt đưa tiễn của bầy tài lão. Đoạn đường sau này Lâm Phàm và Satoshi nhóm gặp được dị dạ gùn bầy và nghiên cứu sinh rồi giúp hắn bắt được một con dị dạ gùn rồi gặp gỡ chị cổ bầy và Satoshi thu phục được một con trong số chúng. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của nó chỉ có điều làm Lâm Phàm phiền muộn là hắn vẫn chưa có con bộ kẻ mẩn nào ưng ý để thu phục. Dù phiền muộn nhưng lữ hành cũng không thể dừng lại. An ủi Lâm Phàm chỉ có hàng ngày được ăn những món ngon mà bờ dọc làm, đó cũng là một niềm vui nho nhỏ. Chương 116, bộ kẻ mẩn trên cả mong đợi xuất hiện. Lâm Phàm theo chân Satoshi, may, mắt cùng bờ dọc đã một đoạn thời gian, trong thời gian này hắn đã gặp không ít bộ kẻ mẩn nhưng không có loại nào phù hợp yêu cầu của Lâm Phàm. Không phải hắn kén chọn mà là Sumis, Lô Ờ Hầu gặp được một con tư chất tốt đáng giá bồi dưỡng bổ xì hệ nạ thì lại là bộ kẹ mẩn của khu bảo tồn, một con hoàm lệ thì may thu phục chẳng lẽ vận may của ta đã dùng hết trên người các người rồi sao? Nói xong Lâm Phàm đửa tay sở sau dây lưng của mình 10 quả bóng bột đang nằm ở đó. Càng phiền não hơn là lần này khiêu chiến đạo quán yêu cầu là hai bộ kẹ mẩn mới có tư cách khiêu chiến quán chủ. Chỉ có một con bộ kẹ mẩn đã đăng ký trong hồ sơ là hệ vì Lâm Phàm không có tư cách tham gia thi đấu. Lâm Phàm chỉ biết thở dài nhìn Satoshi đem huy chương đạo quán rụt bộ rổ cầm đến tay. Nhìn Satoshi cầm trong tay huy chương đạo quán rụt bộ rổ Lâm Phàm đoán thầm. Được tiện nghi còn khoe mẹ ra hỏa nếu không phải trên người mang đại sự ta mới không nhường ngươi mấy con bộ kẹ mẩn tư chất tốt như vậy để đến khi thi đấu đạo quán dù có thực lực nhưng vì không đủ số bộ kẹ mẩn thi đấu yêu cầu mà không có tư cách tham gia. Ông trời ta thực thảm à. Ủ rũ đi theo nhóm bạn xạ tổ xì Lâm Phàm vẫn phải tiếp tục lên đường với hy vọng vận may của mình chưa hết hắn mong sẽ gặp được bộ kẹ mẩn lương ý để giải quyết khó khăn trước mắt. Trong đoạn thời gian này Lâm Phàm có gặp gỡ qua đội hỏa tiễn. Để tránh cho đội hỏa tiễn có biểu hiện bất thường hắn đã nói với họ tất cả cứ coi như hắn không tồn tại và làm việc của mình như bình thường. Lâm Phàm tin tưởng với đầu óc không bình thường họ dù có hay không Lâm Phàm bên người xạ tổ xì cũng không là vấn đề quá lớn với họ. Còn đội hỏa tiễn chỉ biết rằng với họ mệnh lệnh của ông chủ là trên hết, còn về Lâm Phàm chỉ cần hắn cho phép họ làm sằng làm bậy và không tham gia ngăn cản họ thì tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Lúc này Lâm Phàm đang ở trên đảo Mặt Trăng, vượt qua một số tình tiết vớ vẩn hắn và nhóm bạn xạ tổ sĩ có mặt ở đây nhờ một ông già với chiếc cạ nọ hình ỉ ngùn cùng với xung quanh là một đàn xạ vẽ đỏ. Hệ vì ngươi nói ta có nên thu phục một con xạ vẽ đỏ không đây, dù sao tổ kẻ mẩn đúng ý ta thật sự quá khó tìm rồi. Hạt xạ vẽ đỏ là bộ kẻ mẩn cũng rất cường đại trên biển, trong môi trường nước chiến lực của nó cũng khá cao, nhưng hạn chế chỉ có thể chiến đấu dưới nước. Nhưng nó cũng có thể tiến hóa mẹ gà à lúc này điểm yếu cũng sẽ bị loại bỏ do có đặc tính trôi nổi nó cũng có thể như giải dạ đổ chiến đấu linh hoạt trên cạn. Nhưng đi đâu tìm đủ bộ đá mẹ gà tiến hóa cho nó đây quá khó quyết định à. Lâm Phàm mồm tự lẩm bẩm một mình mắt thì nhìn ánh trăng tròn trên cao bầu trời của đảo Mặt Trăng. Đột nhiên một bóng đen bay vút qua che lấp ánh trăng. Nhìn thấy bóng đen này, Lâm Phàm kích động bật người dậy đuổi theo nó tiến về phía đỉnh núi trên đảo Mặt Trăng. Mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người, Lâm Phàm không kịp chào hỏi đã biến mất trước tầm mắt của họ tiến vào khu rừng trước mặt. Di chuyển nhanh trong rừng đã là thói quen của Lâm Phàm, vừa đi hắn vừa nhìn lên trời qua các tán cây thưa để đuổi theo bóng đen kia trong màn đêm. Thấy có người truy đuổi bóng đen kia lập tức tăng tốc, nó tăng tốc Lâm Phàm cũng tăng tốc đuổi theo không bỏ. Dù chỉ là một cái bóng đen thoáng qua hắn cũng không chắc chắn có phải con bộ kẹ mẩn mà mình suy đoán hay không nhưng Lâm Phàm cũng không từ bỏ mà dốc sức đuổi theo con bộ kẹ mẩn này. Nếu thật sự là con bộ kẹ mẩn Lâm Phàm nghĩ đến trong đầu thì việc tìm kiếm thần thú của Lâm Phàm sau này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Con bộ kẹ mẩn trước mặt thấy Lâm Phàm đuổi theo nó cũng không về nơi trú ẩn của mình mà vòng qua vòng lại đỉnh núi mà chạy. Nhưng có thể đánh dấu mục tiêu và theo đuôi chúng xạ di ạ đỏ nó làm sao chạy thoát. Lâm Phàm thả ra xạ dị ạ đỏ để nó mang theo mình đuổi theo con bộ kẹ mẩn kia cùng khóa chặt phương hướng di chuyển của nó. Sau đó hắn thả ra hệ lệ tỷ vị giờ một chiêu tệ lệ hoặc chặn đầu đối phương. Một bóng đen đột nhiên lù lù xuất hiện cản đường con bộ kẹ mẩn kia hoảng sợ định làm ra cải biến phương hướng vừa quay đầu bóng đen kia lại biến mất xuất hiện lần nữa đã lại ở trước mặt nó. Đuổi đến nơi xạ dị ạ đỏ một chiêu sở ái đờ mẹ tung ra phong tỏa mọi nơi xung quanh con bộ kẹ mẩn quyết không cho nó thoát. Biết mình chạy không thoát con bộ kẹ mẩn đó đứng yên nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng đánh giá kỹ nó càng xem hắn càng kích động. Lần này ta kiếm lớn. Chương 117, bộ kẹ mẩn đi Libit. Trước mặt Lâm Phàm lúc này là một con đi Libit. nó là một con chim đưa thư, nhưng đó chỉ là người ta dùng nó với tác dụng quá nhỏ so với năng lực nó có được. Con đĩ lì bịt này mặc dù chiến đấu lực không thuộc hàng khủng bố, nhưng nó có một đặc điểm phù hợp để cho người ta chọn nó làm chim đưa thư, đó là nó có thể nhờ khí tức của một người nào đó nhớ mãi không quên. Và dù cho có ở bao xa nó vẫn tìm được vị trí của người đó và tìm được đến đó một cách chính xác. Nhưng Lâm Phàm không nghĩ dùng nó vào việc đưa thư, hắn muốn đó là tìm kiếm những vật có nhiễm khí tức của các loại thần thú sau đó đem nó cho đĩ lì bịt để nó ghi nhớ khí tức của đối phương và đưa hắn tìm đến chính xác vị trí đó. Còn về phần tìm kiếm vật nhiễm lên khí tức của thần thú thì Lâm Phàm không hề lo lắng về vấn đề này vì hắn đi theo chân xạ tổ xỉ lo gì không có vật dụng lây dính khí tức của thần thú đưa tới cửa. Đừng khinh thường vận khí nghịch thiên của nhân vật chính, đó là thứ mà làm cho biết bao nhiêu người ghen tị mà không thể làm gì ạ. Không thể không nói đây là niềm vui lớn dành cho Lâm Phàm sau khi ra ngoài lữ hành đến giờ. Vì ngoài tự nhiên bổ kẹ mẩn đi lì bịt có thể nói không hề xuất hiện qua. Con đĩ lì bịt trong ạ nỉm hắn chỉ biết được đó là ông trùm tim dọc kẹt có sở hữu một con để trao đổi thông tin tuyệt mật của tổ chức, còn những con khác hắn là không biết. Dưới sự kích động cùng ánh mắt tò mò của đĩ lì bịt, Lâm Phàm mở miệng câu thông với nó. Đĩ lì bịt, ngươi đã có chủ nhân sao? Đây là vấn đề quan trọng nhất, vì nếu đĩ lì bịt đã có chủ nhân thì Lâm Phàm không có quyền cướp đoạt nó, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi liên minh, thu hồi vĩnh viễn tư cách làm huấn luyện gia và các bộ kẻ mẩn sở hữu. Nếu làm ra chống đối sẽ bị liên minh truy nã và bắt được sẽ bị ngồi tù tùy mức độ nghiêm trọng của việc phản kháng. Đừng nhìn bây giờ Lâm Phàm có vài con thiên vương cấp bộ kẹ mẩn cùng thực lực hơn xa cùng trang lứa, nhưng hắn cũng không dám sằng bậy mà vi phạm luật của liên minh ảo vì trên hắn còn rất nhiều tồn tại khủng bố trong liên minh. Chưa nói đến một đám quán quân cấp, chỉ riêng thiên vương cấp huấn luyện ra bây giờ liên minh phái tới mấy tên đã đủ đem hắn treo lên đánh. Ít nhất trước khi thực lực của Lâm Phàm đủ để tách ra khỏi liên minh rằng buộc hắn sẽ không vi phạm luật của liên minh. Sau này thực lực đầy đủ cũng vậy, trừ khi lợi ích là quá lớn. Đĩ lì bịt nhìn nở nụ cười thân thiện Lâm Phàm, lại nhìn xung quanh đã bị thiên vương cấp xạ gì ạ đỏ phong tỏa cùng bên cạnh mình ệ lẹ tỷ vì giờ sẵn sàng sử dụng tệ lẹ bọt chặn đường nếu nó làm ra ý định bỏ trốn. Đĩ lì bịt biết mình trốn là trốn không thoát. Nó nhìn Lâm Phàm thành thành thật thật mà lắc đầu biểu thị nó là bổ kẻ mẩn hoang dã. Nhận được cái lắc đầu này của Đĩ lì bịt, tâm tình chìm trong sương mù mấy ngày qua của Lâm Phàm tan thành mây khói. Hắn mừng hét lớn nhảy cẫng lên biểu thị vui sướng. Theo ta đi thôi Đĩ lì bịt, theo ta đi chinh phục thần thú, tìm kiếm chúng, đánh bại chúng. Nghe đến thần thú, Đĩ lì bịt có rúm lại biểu thị sợ hãi vì nó sợ à bảo nó đưa thư còn được bảo nó tìm thần thú đánh bại chúng, đó là si tâm vọng tưởng. Nó nhìn Lâm Phàm với ánh mắt như nhìn một tên điên không khác gì. Thấy ánh mắt của nó, Lâm Phàm biết mình không biểu hiện chút thực lực là nó sẽ không chịu đi theo mình à. Lập tức quanh người Lâm Phàm hồng quang liên tục lóe lên ghi ra đồ, sờ sệ vị tờ. Embo, bụt tỉ tạ từng con bổ kẹ mẩn xuất hiện trước mặt Đĩ lì bịt. Thấy không, đây sẽ là những con bổ kẹ mẩn trong tương lai sẽ đánh bại thần thú. Việc đánh bại thần thú ngươi có thể yên tâm giao cho chúng, việc của ngươi chỉ là tìm kiếm thần thú à, theo ta đi thôi Đĩ lì bịt. Nhìn một đám bổ kẹ mẩn thực lực khủng bố nhìn chằm chằm với ánh mắt thân thiết như nhìn đồng bạn mới, Đĩ lì bịt thân hình run lên ra sức gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Phàm cười ngâm ngâm nhìn biểu hiện của nó tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, đã ngươi nóng lòng muốn theo ta như vậy ta cũng đành tiếp nhận ngươi à Đĩ lì bịt, sau này mọi người hào hào ở chung. Sẽ vì tờ đừng dùng ánh mắt như nhìn gà nướng đó của ngươi nhìn Đĩ lì bịt à, nó là bạn mới có biết hay không hả? Đừng để ý đến nó Đĩ lì bịt, vào bóng tộc đi thôi. Lâm Phàm móc ra một quả gờ dịch bạn đặt trước mặt Đĩ lì bịt, dù sao con này Đĩ lì bịt cũng đã đạt đến tinh anh cao cấp độ, hơn nữa nó còn có tác dụng rất lớn nên Lâm Phàm không thể qua loa với nó, phải chiếu cố nhiều hơn. Dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm cùng các bộ kẹ mẩn của hắn, còn ánh mắt của Sở Sệ Vĩ Tở thì lộ ra tiếc nuối rất béo ngậy, một con gà nướng à vậy mà trở thành đồng bạn, quá đáng tiếc. Đĩ lì bịt thấy biểu hiện của Sở Sệ Vĩ Tở mau chóng ấn cái nút trên quả cầu hóa thành ánh sáng đỏ yên vị nằm trong bóng. Dễ ạ, thành công, có nó việc sau này dễ làm hơn rất nhiều. Thu hồi các bộ kẹ mẩn, mang theo tâm tình dạo dực Lâm Phàm quay lại nơi cắm trại bên bờ biển. Đĩ lì bịt cũng là bộ kẹ mẩn thứ nhì trong hồ sơ đăng ký của Lâm Phàm với liên minh. Chương 118, sơ bộ kiểm tra. Trở về bên bờ biển, tâm tình tốt Lâm Phàm nhìn mọi thứ đều trở lên tươi đẹp hơn rất nhiều. Lâm Phàm vui vẻ ngồi xuống thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà bờ dọc chuẩn bị, không quên thả ra Đĩ lì bịt cùng các bộ kẹ mẩn và mọi người nhận biết. Dù sao cũng đã quyết định đăng ký vào hồ sơ, hắn cũng không sợ lấy Đĩ lì bịt ra gặp người. Satoshi thấy bộ kẹ mẩn lạ lập tức móc trong túi ra bộ kẹ đẹp kiểm tra thông tin của Đĩ lì bịt. Lâm Phàm với Đĩ lì bịt đều không quan tâm điều này mà bắt đầu nhập tiệc tiêu diệt đồ ăn trước mặt mình. Hắn ăn đến phi thường ngon miệng, thi thoảng còn cùng mọi người cười cười nói nói, bầu không khí trở lên vui vẻ mặc cho đang bị bao vây trên một hòn đảo xung quanh là một bầy xạ vẹ đỏ. Sáng sớm nhìn bầy này vây quanh bờ biển không cho mọi người rời khỏi nơi đây, Mát không khỏi quay qua nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm: Đại ca, ngươi cũng không có cách nào đuổi đi đám này xạ vẹ đỏ sao? Chúng ta còn phải lên thuyền đi đến Đức Phật Tẩm Khiêu chiến đạo quan à? Cách thì là có, chỉ cần thả ra giải dạ đổ đám này xạ vẹ đỏ nào còn dám ở lại đây à? Nhưng ngươi nghĩ như thế lữ hành sẽ còn lý thu sao? Phải dựa vào bản thân giải quyết vấn đề về các bộ kẹ mần cùng tìm hiểu về chúng đó mới là mục đích của chúng ta. Một bên Lâm Phàm cho đi lì bịt đối chiên hệ vì một bên trả lời câu hỏi của Mát. Nghe được câu trả lời, Mát biết sẽ không được sự giúp đỡ từ Lâm Phàm, Mát quay đầu đi lại cùng mọi người nghĩ biện pháp. Đi lì bịt là bộ kẹ mần hệ sở cùng phở lì hình, trong tay luôn cầm một túi nhỏ màu trắng, trong đó chứa là cả gia tài của nó. Lâm Phàm có thể khẳng định trong đó có một không gian không nhỏ cho nó chứa đồ như ba lo chuyên dụng cho các huấn luyện gia. Lúc phi hành nó dùng mỏ kẹp lại túi nhỏ của mình khoác ở trên lưng. Đi lì bịt còn có thể mang theo một người phi hành cùng với nó, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Đi lì bịt dùng sở bùn công kích hệ vi. Hệ vi dùng quyệt ở tặc dễ dàng tránh đi công kích của đi lì bịt. Dùng bỡ là sạt tạo ra báo tuyết hạn chế tốc độ của hệ vi, lợi dụng lúc này sử dụng ô dạ bìm công kích hệ vi. Sau đó Lâm Phàm đánh giá đi lì bịt xem nó có thực hiện thành công chiêu này hay không, dù sao cũng mới thu phục rất nhiều chiêu thức, hắn đưa ra chỉ mang tính chất thử xem đi lì bịt có sở hữu chiêu thức đó hay không. Rất may con này đi lì bịt cũng không phải thuộc loại yếu đến đáng thương, nó thành công phát động chiêu báo tuyết, sau đó trong miệng ngưng tụ chùm sáng công kích về phía hệ vi. Hệ vi lập tức sử dụng đi thoát đi công kích, dù sao hai con bộ kẻ mẩn thực lực cũng không hơn kém là bao nên nghĩ một hai chiêu giải quyết chiến đấu là không thể nào. Hơn nữa Lâm Phàm huấn luyện chúng có tự chủ trương làm ra quyết định trong chiến đấu mà không cần huấn luyện ra lệnh. Hệ vi từ dưới đất nhảy lên không trung, sau đó là một chiêu sổ lạ bìm. Đây là một tuyệt chiêu của bộ kẹ mần hệ nọ mạn mà nó học được sau nhiều lần nhìn lạ vì tạ thi triển hì ở bìm. Dù sao hai chiêu thức cũng là tương tự nhau nên không làm khó được hệ vi. Nhìn hệ vi đang ở trên không trung, Lâm Phàm mỉm cười nhìn đi lì bịt. Đây là kịch bản mà hắn đã dặn trước hệ vi để kiểm tra một kỹ năng của đi lì bịt. Số lạ bìm ngưng tụ trong miệng của hệ vi chuẩn bị bắn về phía của đi lì bịt, Lâm Phàm lập tức ra lệnh. Đi lì bịt bay lên không sử dụng A-I-Z-O-A-S. Đi lì bịt bay người lên không trung, hệ vi lúc này cũng đã thành công phát động sổ lạ bìm bắn về phía nó. Đi lì bịt lập tức tập trung tinh thần phát động A-I-Z-O-A-S. Sau đó một màn sáng màu trắng hình cầu lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra phạm vi 200 xung quanh, loại bỏ tất cả công kích tấn công về phía nó khi ở trên không. Sau đó tốc độ của nó cũng được tăng mạnh dưới tác dụng của chiêu thức này. Nhìn thành công phát động A-I-Z-O-A-S, Lâm Phàm mỉm cười, đây là đại chiêu dùng để trốn chạy của đi lì bịt à. Không nhìn công kích tấn công đến nó là chiêu thức gì cùng độ mạnh yếu của chiêu thức, chỉ cần không phải là công kích vật lý nó có thể loại bỏ tất cả chiêu thức trong phạm vi của A-E-T-O-A-S cùng với đó là tốc độ bạo tăng. Đây cũng là chiêu thức bảo mệnh tuyệt đối của nó khi đối mặt thần thú. Có một chiêu này của đi lì bịt, Lâm Phàm đã đủ hài lòng, không cần kiểm tra thêm nữa đi lì bịt. Được rồi, tất cả dừng lại, hôm nay chỉ đến đây thôi, tất cả đều làm rất tốt. Đặc biệt là ngươi đi lì bịt, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng. Thu hồi đi lý bịt, Lâm Phàm đi đến hội họp cùng mọi người vì vấn đề về bầy xạ vẹ đỏ đã giải quyết có thể tiến về thành phố Điệu Phật Tảo. Đứng ở đầu thuyền, Lâm Phàm lẩm bẩm: Lần này nhất định phải cầm đến huy chương đạo quán đầu tiên của ta. Chương 119, khiêu chiến đạo quán Đủ Cổ. Trở về từ biển, hít một hơi không khí trên đất liền, Lâm Phàm có cảm giác quen thuộc hơn rất nhiều. Dù sao cũng không quen ở trên biển, hắn cũng có chút không thích nghi. Sato Sĩ háo hức nói: Chúng ta mau chóng đi khiêu chiến đạo quán Đủ Cổ để giành lấy tấm huy chương thứ nhì nào chủ. Sau khi được tấm huy chương thứ nhất, Sato Sĩ lộ ra rất hào hứng. Sato Sĩ có lòng tin 10 phần khi khiêu chiến đạo quán. Nhìn thấy Sato Sĩ, Lâm Phàm nhớ tới nguyên tắc trong trận đấu đạo quán này là Sato Sĩ thua, hơn nữa còn làm cho con mạ cụ hỉ tạ của đối phương tiến hóa thành hạ dị giả mạ ạ. Không được, Lâm Phàm phải chiếm tiên cơ, dù sao tên này cũng là thua trận này, Lâm Phàm không thể để cho mạ cụ hỉ tạ của đối phương thành công tiến hóa thành hạ dị giả mạ rồi mới khiêu chiến đạo quán. Đó là hành động không khôn ngoan. Sato Sĩ, ngươi đã có một tấm huy chương, lần trước do không có đủ số lượng bộ kẹ mẩn yêu cầu mà ta không thể khiêu chiến đạo quán sở tồn, lần này đến lượt ta khiêu chiến đạo quán Đủ Cổ trước ngươi xem như thế nào. Sato Sĩ không thành vấn đề đáp ứng. Dù sao cũng là cũng một nhóm đều là bạn của nhau, trước hay sau khiêu chiến đạo quán đối với hắn cũng không quan trọng. Sato Sĩ suy tư sau đó đưa ra đáp án: kia được rồi Lâm Phàm, người khiêu chiến đạo quán trước, ta sẽ ở một bên quan sát rút ra kinh nghiệm để chuẩn bị tới phiên mình khiêu chiến à. Quyết định như vậy đi, chúng ta đi tìm quán chủ xem, ra Sato Sĩ cũng không ngốc à. Sau đó Lâm Phàm dẫn đầu nhóm bạn tìm được quán chủ của đạo quán Nụ Cổ và thành công khiêu chiến hắn. Qua một phen giới thiệu hắn biết quán chủ tên Bợ Dọ Ly. Nói thật dù xem qua nguyên tắc Lâm Phàm cũng không để ý tên của mấy vị quán chủ, hắn để ý chỉ có tên của các bộ kẻ mần mà mình yêu thích. Sàn thi đấu của đạo quán Nụ Cổ, lúc này Lâm Phàm đang đứng trên sân thi đấu trước mặt hắn là Bợ Dọ Ly chủ đạo quán Nụ Cổ. Khởi đầu bằng màn giới thiệu quen thuộc của trọng tài chiến đấu bắt đầu. Bợ Dọ Ly quán chủ hét lớn mạ chọc ta cho ngươi. Nhìn mạ chọc Lâm Phàm rất nhanh quyết định mạ chọc sao. Vậy thì đi lì bịt ra sân đi, lập tức bay lên không. Bợ Dọ Ly làm ra suy đoán nghĩ mạ chọc không thể bay lên lấy đó chiếm ưu thế sao. Mạ chọc dùng sức bật lên sau đó dùng cả chọc công kích nó. Ngay lập tức Lâm Phàm ra lệnh đi lì bịt sử dụng phở sắt bật đóng băng nó. Đang dừng ở trên không đi lì bịt dùng một cánh cầm túi nhỏ của mình sau đó nó hướng về phía mạ chọc là một chiêu hơi thở băng giá. Đang ở giữa không trung mạ chọc không thể né tránh chỉ có thể giơ hai tay đón đỡ. Nó bị khí lạnh đông cứng hai tay. Nhìn thấy vậy Lâm Phàm sao có thể bỏ qua cơ hội. Đi lì bịt dùng bờ lạch sạt tạo ra báo tuyết bao trùm sân đấu. Sau đó lợi dụng mạ chọc bị làm chậm bồi thêm cho nó một chiêu hải sợ bùn. Đang trong tình trạng sân đấu bị bao tuyết che phủ mạ chọc bị giới hạn tầm nhìn thêm vào đó là lạnh giá làm thân thể nó đông cứng nó không cách nào tránh thoát công kích của đi lì bịt. Dưới ánh mắt bất lực của bờ dọ lì mạ chọc bay ra khỏi sân đấu trong trạng thái thân thể phủ kín băng xương mất đi khả năng chiến đấu. Bờ dọ lì hận hận nói ta quá chủ quan rồi vậy đã nhờ vào ngươi à, mạ cụ thì tạ ra sân đi. Mạ cụ thì tạ sao, nó là con bổ kẹ mẩn sắp tiến hóa xem ra ta phải tốc chiến tốc thắng. Vốn định cho hệ vị ra vui lùa một chút xem ra là không thể nào à, đi lì bịt tránh xa tầm công kích của đối phương lợi dụng còn đang có hiệu ứng bao tuyết sử dụng ô dạ bìm. Bờ dọ lì sao để cho Lâm Phàm dễ dàng đạt được ý định đâu nghĩ hay lắm mạ cụ hỉ tạ sử dụng địch tránh đi công kích của đi lì bịt đợi hết bao tuyết lại lên chiến đấu. Lâm Phàm học theo hắn bộ dạng nghĩ hay lắm, sử dụng ạ vạ lăn làm tuyết rơi sau đó đối với mặt sân liên tục sử dụng sở bùn đóng băng mặt sân. Dù là sân đấu bằng đất dưới tác dụng tăng mạnh của báo tuyết và hiệu ứng tuyết rơi do hai chiêu thức tổ hợp của đi lì bịt cùng sức mạnh tăng cao của sở bùn do tác dụng của thời tiết. Liên tục tung ra sở bùn đi lì bịt làm cho nhiệt độ dưới lòng đất giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của mạ cụ hỉ tạ đồng thời còn làm đóng băng mặt sân đấu. Để ngươi trốn xem ngươi trốn được đến bao giờ à ta không tin ngươi trốn mãi được dưới đất dưới thời tiết lạnh như vậy. Hơn nữa chỉ cần ngươi ngoi lên đến lúc đó thắng chính là ta. Nhìn sân đấu bị đóng băng thể lực đang trôi qua, dù rất nhỏ do ở dưới lòng đất nhưng tiếp tục như vậy mạ cụ hỉ tạ sẽ nắm chắc phần thua. Bờ dọ lì thấy vậy lập tức làm ra đối sách mạ cụ hỉ tạ dùng phì dở bùn phá băng sông lên mặt đất. Hừ hừ giờ mới đến đã muộn à sân đấu đã biến thành sân băng xem ngươi có thể hay không giữ thăng bằng tốt như ở trên đất bằng à. Lâm Phàm đã tính kỹ vì hắn biết con này mạ cụ hỉ tạ khả năng tránh né rất cao nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt do cùng bờ dọ lì tập lướt sóng. Nhưng thì tính sao đây là mặt băng trơn trượt chứ không phải mặt đất à vừa thấy mạ cụ hỉ tạ lên khỏi mặt đất Lâm Phàm liền tấn công. Đi lì bịt dùng bố đi sờ lem công kích nó. Bờ dọ lì mau né tránh nó mạ cụ hỉ tạ. Mạ cụ hỉ tạ. Mạ cụ hỉ tạ vừa di chuyển khỏi vùng đất do phỉ dở bùn phá tan băng lập tức mất thăng bằng ngã nhào trên đất do quá trơn. Đi lì bịt vốn quen thuộc với băng tuyết nó nằm nhoài ra mặt băng dùng cả thân người của mình như một quả bóng bảo lỉnh quăng về phía mạ cụ hỉ tạ. Không có khả năng mạ cụ hỉ tạ bị hất văng lên không. Chính là lúc này đi lì bịt mau dừng lại dùng ô dạ bìm công kích nó. Đi lì bịt nghe Lâm Phàm nói lập tức hai chân đạp trên mặt băng cả thân hình xoay một vòng sau đó dừng lại, quả cầu ánh sáng màu trắng ngưng tụ trong miệng nó. Một tia sáng trắng bắn ra từ miệng nó bắn thẳng vào đang ở trên không trung mạ cụ hỉ tạ. Một tiếng nổ mạnh truyền đến từ không trung kèm theo đó là mạ cụ hỉ tạ bị bắn văng ra khỏi sân đấu mất đi khả năng chiến đấu. Cũng lúc này âm thanh của trọng tài vang lên, mạ cụ hỉ tạ mất đi khả năng chiến đấu, huấn luyện ra Lâm Phàm giành chiến thắng. Làm khá lắm đi lì bịt đi lì. Đi lì. Nhìn vui mừng đi lì bịt Lâm Phàm đem nó thu hồi, sau đó tiếp nhận huy chương hình nắm đấm của đạo quán Nụ Cổ từ bờ giỏ lì sau đó cất kỹ. Bờ giỏ lì nhìn Lâm Phàm cất tiếng khen ngợi chiến thuật rất khá, ngươi rất mạnh không giống với tân thủ à. Lâm Phàm chỉ cười cười không nói sau đó gật đầu xem như đáp lại bờ giỏ lì cầm theo huy chương cùng nhóm người của mình rời đi đạo quán Nụ Cổ. Chương 120, Coffee. Sau 2 ngày, dưới sự ca ngợi liễu diễu không ngừng của Matt bên thai vì hắn chiến thắng đạo quán Nụ Cổ Lâm Phàm lúc này mới có thời gian yên tĩnh ở một mình. Hôm nay sau 2 ngày chuẩn bị xạ tổ xỉ quyết định tiếp bước Lâm Phàm là người tiếp theo khiêu chiến đạo quán Nụ Cổ. Hai ngày này hắn luyện tập chăm chỉ hơn rất nhiều để chuẩn bị cho trận chiến này vì xạ tổ xì cũng nhìn ra bờ dọ lì rất mạnh. Sáng sớm hôm nay xạ tổ xì đã dẫn may, mắt và bờ dọc đi khiêu chiến đạo quán. Lâm Phàm thì lấy lý do cần tập luyện thêm cho Đi Lì Bịt cùng Nghệ Vi mà từ chối đi theo. Biết qua nguyên tắc hắn có gì đáng để xem ở đó chứ, dù sao thì cũng là xạ tổ xỉ thất bại do cuối cùng mạ cụ hỉ tạ tiến hóa thành hạ dị giả mạ. Không bằng ra bờ biển thử vận khí xem có câu được con bổ kẻ mần nào không. Lâm Phàm đến bờ đá chỗ mà xạ tổ xỉ nhóm đã câu được một con ọc lờ dị cùng một con cọ phì. Do thời gian sai lệch nên địa điểm này chỉ có mỗi Lâm Phàm mà không có mấy người bọn họ. Mắc ngồi thả câu và chờ đợi, lấy ra một cái ghế dựa từ bạ lỗ hắn khoan khoái mà nằm đó ngắm nhìn cảnh biển. Không nói thứ khác, biển ở thế giới này phải nói là rất đẹp, trong xanh mặt biển lối liền với bầu trời xanh qua đường kẻ cuối chân trời, lên trên đó là những đám mây trắng cùng làn gió biển nhẹ nhẹ thổi qua mặt. Cùng với đó là những tiếng kêu của những con ị ngùn làm cho con người ta hòa mình vào thiên nhiên. Đột nhiên cần câu động đậy tâm tình đang thư thái, Lâm Phàm hào hứng giật lên cần câu. Không ngờ vận khí tốt như vậy, không lẽ vận may của ta lại trở lại, ha ha, lên đây đi bổ kẹ mẩn của ta. Giật mạnh cần câu, một bóng bổ kẹ mẩn màu đỏ bay qua đầu Lâm Phàm. Hào hứng Lâm Phàm quay đầu lại nhìn nó. Đối diện Lâm Phàm là một con bổ kẹ mẩn màu đỏ với đôi mắt ngốc trệ đang nhìn hắn. Không phải có phì như mong đợi mà là một con ọc lờ gì. Nhìn con này ọc lờ gì, Lâm Phàm ánh mắt cũng ngốc trệ theo, sau đó hắn căng cứng thân thể có chân lên và sút. Ta cần ngươi có gì dùng à, lại không thể ăn lại không thể nuôi cút. Ốc lờ gì chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lâm Phàm cho tập bay. Vừa lên bờ nó lại bay về với biển. Không sao rồi, sẽ tới tiếp tục. Bình tĩnh lại, Lâm Phàm lại thả câu. Lần thả câu này là 2 tiếng thời gian mới có bộ kẻ mẩn căn câu. Đang gần như sắp ngủ gật, Lâm Phàm thấy cần câu động lập tức hào hứng. Hắn giật mạnh cần câu, lại một vật màu đỏ bay qua đầu, quắc ngoắc người lại, Lâm Phàm nhìn thứ mình câu được. Đầu có 3 sừng nhỏ. Hai mắt dữ dằn nhìn hắn, 2 cái càng to khỏe, 6 cái chân nhỏ dưới bụng, cả thân hình màu đỏ đau. Đó là một con bổ kẹ mẩn mà Lâm Phàm mong đợi, một con cọfish. Liếm liếm mép, Lâm Phàm nhìn con này cọfish bằng ánh mắt nhìn đồ ăn mà không phải nhìn một con bổ kẹ mẩn cần được huấn luyện ra thu phục. Cọfish à, không ngờ lớn như vậy, đã rất lâu không được ăn cọfish, lâu đến nỗi ta đã không nhớ rõ lần cuối là khi nào. Ở địa cầu, cọfish chỉ to bằng 2,3 ngón tay đã là dạng lớn ở thế giới này, vậy mà so với lobster còn lớn hơn. Nhìn thật ngon miệng à, ngươi nói ta nên luộc ngươi hay hấp ngươi hay xào mới tốt đây. Nhìn ánh mắt của Lâm Phàm, cọfish dùng mình một cái nghi trốn, nó không tham chiến à, ánh mắt của tên này quá đáng sợ hơn tất cả những con thú săn mồi mà nó đã gặp. Vì mạng sống, 6 cái chân nhỏ liều mạng huy động mang cơ thể nó lao về phía biển. Muốn chạy nghĩ hay lắm, không có cửa đâu, ngoan ngoan cho ta vào nổ. Mắt từ đằng xa gọi với lại, đây Lâm Phàm đại ca, chúng ta đã trở lại. Lâm Phàm giật mình, chữ nổi chưa ra khỏi miệng lập tức đình chỉ, vì vội vàng hắn rút ra nhầm một quả gơ dịch bản tung về phía cỏ phì rồi hô lớn. Vào bóng bồ cà đi thôi gơ dịch bản, Lâm Phàm hét lớn. Cỏ phì liều mạng trốn chạy cùng dễ ruột nhưng cũng không thoát khỏi gơ dịch bản. Thành công thu phục cỏ phì, Lâm Phàm đi đến bên nhặt lên gơ dịch bản rồi thì thầm với cỏ phì trong bóng. Số ngươi chưa tận à, may cho ngươi. Tên đang chết nhà ngươi, làm phí của đại gia một quả gơ dịch bản, sau này ta không làm gì được ngươi à? Đã thu phục cỏ phì nên nó đã không còn là bộ kẹ mẩn hoang dã mà trở thành bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm, nên Lâm Phàm không thể làm gì nó à? Cỏ phì hấp, luộc, sút, xào gì đều tan thành mây khói, trừ khi hắn nguyện thả nó đi thành bộ kẹ mẩn hoang dã sau một thời gian mới được phép tìm lại theo luật của liên minh. Điều đó là không có khả năng, vì đây là hắn phí mất một quả gơ dịch bản thu phục cỏ phì, làm sao có thể thả đi đâu? Dù không thể ăn nhưng cũng có thể lấy nó ra ngâm à. Mắt nghi vấn hỏi, Lâm Phàm đại ca, ngươi lại thu phục bộ kẻ mần mới. Đúng rồi, xạ tổ xỉ khiêu chiến đạo quán thất bại nên muốn khởi hành luôn trong ngày à. Xạ tổ xỉ thấy Lâm Phàm như có tâm sự, vẻ mặt cũng lên tiếng hỏi, đúng vậy Lâm Phàm, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, đi thôi chúng ta cùng lên đường. Tâm tình hơi xa suốt do bị phá hỏng đại sự, Lâm Phàm theo mọi người rời đi thành phố Đức Phật tiếp tục hành trình của mình. Chương 121, Steven. Nếu không vì gặp Sở Ti Vân để cảm nhận một chút thực lực ở trên chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra, ta mới sẽ không cùng bọn họ chui xuống nơi này đâu. Lâm Phàm đang ngâm mình trong cái ao do một thác nước ở trong lòng núi tạo thành, đây là ngọn núi có một bầy ạ rồng, trong này là tổ do chúng đảo. Nếu không vì gặp Sở Ti Vân nhà nghiên cứu, Lâm Phàm cũng sẽ không cùng xạ tổ xỉ vô ý rơi xuống tổ của bọn ạ rồng này à. Để cho dồn cảm nhận một chút sức mạnh của ạt dồn, lấy đó làm cho nó cảm nhận sức mạnh khi tiến hóa của nó có thể có được để thúc đẩy nó tăng lên thực lực. Lâm Phàm cũng là vì chính mình, hắn gặp Sở Ti Vân để cảm nhận một chút sức mạnh được cho là tiếp cận đỉnh phong, có thể là chân chính đỉnh phong mà Sở Ti Vân sở hữu, để biết mình đang ở mức độ nào. Mắt từ xa chạy tới cùng với đó là mẹt và vị trù. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đang trong hồ nước mát, vui mừng vội vã chạy đến. Lâm Phàm đại ca, ngươi cũng cùng mọi người bị tách ra sao? chúng ta cùng đi tìm mọi người thôi. Người hay là ở lại đây đi thôi, dù sao trong này cũng rất không an toàn, mà yên tâm mọi người rất nhanh sẽ đến đây tụ họp à. Nhưng ta lo lắng cho tỷ tỷ còn có xạ tổ si bọn họ, đúng rồi, ta bắt được một thành viên trong đội hỏa tiễn, đại ca chúng ta làm gì với nó? Nói mát chỉ đang đứng ở một bên mẹ. Tha cho ta đi nhéo, chúng ta hôm nay không có làm việc xấu, mẹ lập tức vẻ mặt đau khổ mà cầu xin. Vì nó biết rõ ràng Lâm Phàm là kinh khủng tới bậc nào trình độ. Được rồi, ngừng muốn đi thì đi thôi, mát ta sẽ ở đây, nếu có người đi đến ta sẽ bảo họ cùng đợi ở đây, còn ngươi nếu là thấy mọi người cũng có thể bảo họ tập trung ở hồ nước này à, dù sao ở đây độ nguy hiểm cũng không cao. Nguy hiểm không cao thật sao, đại ca? Vậy ta yên tâm, tạm biệt đại ca, ta sẽ đi tìm tỷ tỷ để mọi người tập trung ở đây. Mắt thấy Lâm Phàm nói vậy lập tức tràn đầy tự tin nói. Sau đó dưới ánh mắt của Lâm Phàm, mẹ cùng theo mắt và việc chủ rời đi nơi đây. Lâm Phàm lại dựa lưng vào bờ ngâm mình trong ao nước. Nước ở đây thật sự rất mát à, một cảm giác thật dễ chịu. Một bóng đen đứng sau Lâm Phàm, hắn nghi hoặc theo phản xạ hỏi một câu. Có việc gì sao mát? Sao đi rồi lại trở lại vậy? Quay đầu lại Lâm Phàm thấy ở đâu là mát, đó là một con lũ dẹt đang hung thần ác sát nhìn hắn vì chiếm cái ao yêu thích của nó. Làm ta giật cả mình, là ngươi à lũ dẹt, vậy thì có trò hay để nhìn cũng đỡ nhàm chán trong thời gian chờ đợi Sở Ti Vẩn. Ra đây hoạt động gân cốt một chút đi em bù, hệ lệ tỷ vì giờ. Đừng có đánh hỏng nó, nếu không sẽ không có cái chơi, ta ở đây sẽ rất kẻ nhạt, ta em bổ ngươi lên trước. Lâm Phàm ung dung nhìn xem hai con bộ kẹ mẩn của mình thay phiên trêu đùa lũ dẹt. Chúng sẽ không ra tay quá mạnh mà chỉ đánh cho đối phương không đứng được dậy, rồi Lâm Phàm lại cho lũ dẹt thuốc trị thương sau đó lại đổi người. Đây có lẽ sẽ là ác mộng ám ảnh lù dẹt đoạn thời gian rất lâu sau này. Nó muốn chạy cũng không chạy được, một lần bị đánh gục xong lại được chữa trị sau đó lại bị đánh. Tuy em bù và hệ lệ tỷ vì giờ ra tay biết nặng nhẹ không tổn hại đến gân cốt nó, nhưng thịt trên người nó không chỗ nào không bị đánh tới bầm dập à. Xem xét thời gian không sai biệt lắm, Lâm Phàm cho hệ lệ tỷ vì giờ tệ lệ bọt mang lù dẹt đi nơi khác, sau đó chuẩn bị để gặp gỡ Sở Ti Vẩn. Nhóm người của xạ tổ sĩ cuối cùng cũng đến được bờ ao. Lúc này sau lưng bọn họ là một đám ạ rồng đang đuổi theo. Lâm Phàm cười cười nhìn bọn họ, không có ý định ngăn cản vì hắn biết Matt sẽ mang theo Sở Ti Vẩn đến kịp lúc cả. Nhưng may không biết điều này, lúc này nhìn thấy Lâm Phàm như gặp được cứu tinh may lao về phía hắn. May từ xa chạy tới vẻ mặt hoảng sợ nói, Lâm Phàm cứu mạng à, thật nhiều ạ rồng đuổi theo ta. Lâm Phàm chỉ thấy hình ảnh may vụt lên sau đó treo cả thân hình trên người hắn. Khỏi phải nói 14 tuổi may cũng có một chút vốn liếng treo trên người Lâm Phàm, như vậy hắn cũng có chút thoải mái à. Không sao rồi, ngươi xem bọn ạ rồng đã có người đẩy lui. May không tin tưởng lắm giữ nguyên tư thế sau đó ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Lúc này Sở Ti Vẩn đã đến đây đẩy lùi đi bầy ạ rồng. May lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi định treo mãi trên người của ta sao? Chỉ có hai ta ngươi muốn treo đến khi nào cũng được, nhưng mọi người đang nhìn đâu? May nhìn thấy ánh mắt của mọi người lập tức hét lên sau đó nhảy xuống trốn ra sau lưng của Lâm Phàm không dám nhìn mọi người. Lâm Phàm thầm nghĩ dù sao vẫn là thiếu nữ à. Lúc này đội hỏa tiễn nhảy ra làm mọi người tập trung vào bọn họ cũng quên chuyện của May vừa xong. Lâm Phàm cũng bị hấp dẫn qua đây bởi Sở Ti Vẩn đã thả ra ạt dùng của hắn. Chỉ từ khí thế Lâm Phàm đã cảm nhận được con này ạt dùng thực lực hơn xa ghi dạ đổ của mình, ít nhất cũng đạt đến thiên vương viên mãn cấp độ. Chỉ một chiêu hỉ ở bìm dùng ra một quả cầu nhỏ tí trương ngưng tụ đến cực hạn đã bắn đội hỏa tiễn bay xa tít tắp. Xem ra chặng đường phía trước còn rất xa à, cảm nhận được sao dọn, đó là thực lực mà ngươi cần hướng tới, thậm chí siêu việt nó sau này à. Chương 122, trao đổi nhỏ. Đã hơn một tuần kể từ khi Lâm Phàm gặp Sở Ti Vẩn. Lúc này đây nhóm người bọn họ đang tập trung ở bên bờ biển để nghỉ ngơi cùng ăn trưa. Lâm Phàm đưa cho bờ dốc nguyên liệu nấu ăn mà mình chuẩn bị sau đó hắn lại thở dài nhìn một bên đang chơi đùa cỏ phịt. Lúc này con cỏ phịt của hắn đang ôm vai bá cổ với con cỏ phịt của xạ tổ xỉ thu phục được mấy ngày trước đó. Nhìn chúng xưng huynh gọi đệ mà hình như đệ đệ vai trò lại do con cỏ phịt của Lâm Phàm đảm nhiệm, trong lòng hắn lại càng dâng lên một nỗi buồn không tên. Có một đầu bếp giỏi như vậy bên cạnh cùng nguyên liệu tốt như vậy ở bên người mà không được thưởng thức mỹ vị quả là cực hình à, không có tiền đồ ra hỏa vậy mà nhận người khác làm lão đại không có chí tiến thủ, ngươi làm ta mặt mũi mất hết à. Thở dài Lâm Phàm đành nhìn một bên đang mặc áo tắm bơi lội May lấy đó làm an ủi. Qua sự kiện lúc trước May đối với hắn có điểm lạ à? Có phải con gái ở thế giới này yêu sớm vậy sao? Mới một sự tình nhỏ như vậy đã phát sinh cải biến. Đang suy nghĩ Lâm Phàm bị âm thanh của bờ dọc để tỉnh. Em mở thanh quen thuộc vào giờ cơm của bờ dọc vang lên, cơm đã tốt mọi người mau ăn xong còn lên đường à. Lâm Phàm và mọi người đáp lại bằng hai tiếng to rõ tới ngay. Lâm Phàm vừa ăn vừa nhìn tên béo bên cạnh. Tên béo này là một nghiên cứu viên một tuần trước theo đuôi nhóm bọn hắn. Vì tên này mà khẩu phần bị cắt giảm rất nhiều, Lâm Phàm có khi đã không kìm nén nổi suốt tên này ra khỏi đội. Nghĩ đến thân phận của đối phương nên hắn đành nhịn. Tên béo chết bẩm, ăn như vậy có ngày nghẹn chết. Buổi chiều trong một hang động, nhóm bọn họ phát hiện một căn phòng bí ẩn trong lòng núi. Ở đây là phòng ở của một thằng bé và một con nỉ cả đạ. Nhìn thấy con nỉ cả đạ này, Lâm Phàm mắt không khỏi sáng lên. Hắn có việc cần dùng đến cỏ phì à? Vì ta, vì tổ quốc cỏ phì, ngươi cũng nên làm chút việc có ích, không thể mãi ăn rồi lại chơi như vậy. Sau đó nhóm của Lâm Phàm bị tên nhóc đuổi đi ra khỏi hang động. Lâm Phàm lấy lý do quay lại căn phòng, lúc này hắn chạm mặt đội hỏa tiễn cũng đang ở đây. Xin chào, ta không làm lỡ việc tốt của các ngươi chứ đội hỏa tiễn. Niệu xạ, mẹ, cổ sở dô lập tức héo đồng thành mà nói, tiểu nhân, không không không, chúng ta nhầm đại nhân, sao ngài lại ở đây à? Đã bảo đừng gọi ta như vậy, ta gánh không nổi à, gọi ta tiểu tử được rồi, đó mới là bình thường. Còn tiểu nhân ta có nhỏ như vậy sao? Sau đó hồng quang lóe lên, Sở Sệ Vĩ Tợ xuất hiện trước người Lâm Phàm, vì hắn biết người hắn chờ cũng sắp tới. Vì em bù cùng ế lệ tỷ vì giờ không thích hợp chiến đấu ở không gian nhỏ này nên hắn đành phải gọi ra Sở Sệ Vĩ Tợ. Niệu xạ, cô Sơ Dô, mét lại là liên tục đồng thanh, đại nhân tha mạng à, chúng ta biết sai rồi đại nhân. Lâm Phàm có chút không chịu nổi dạng này, bọn họ được rồi, ta không có thời gian đùa với các ngươi, mau rời đi khỏi đây thôi, còn không đi. Niệu xạ, cô Sơ Dô. Mét lại là đồng thanh cảm ơn đại nhân, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Giải quyết mấy tên ồn ào này, Lâm Phàm mới đến bên con kia nỉ cạ đạ, đem nó gỡ ra khỏi tơ của nỉ cạ đạ. Nhìn qua một bên đang ngây ngốc nhìn về Sở Sệ Vĩ Tợ thằng bé kia, Lâm Phàm hỏi nó. Con nỉ cạ đạ này là của ngươi sao? Lâm Phàm làm ra thân thiện nhất vẻ mặt mà dò hỏi thằng nhóc này. Gật gật. Ngươi đã đem nó thu phục sao? Lắc lắc được đến đáp án mong muốn, Lâm Phàm vui vẻ hào hứng nói. Vậy thì dễ làm. Ra đây đi cỏ phì. Ngươi xem con này cỏ phì à, nhìn lợi hại hay không? Ngươi nhìn hai chiến càng của nó to gấp mấy lần nhỉ cả đại à, còn có bộ giáp trên người rất cứng cắp biểu thị sức phòng ngự kinh người à. Ngươi lại nhìn cặp mắt nó sáng ngời vô thần. Nhầm hưu thần, ngươi xem nó rất đáng giá đào tạo à, hơn nữa ta thu phục nó bằng là gợt bản ngươi biết không? Ta phi đến 10 quả gợt bản mới đem nó thu phục, ngươi thấy nó lợi hại hay không? Đang lúc này một tiếng cười to cắt ngang lời Lâm Phàm không kiên nhẫn, hắn phất tay lập tức Sở Sệ Vĩ Tợ hiểu ý. Cùng với đó là tiếng cười im bặt, thay vào đó là âm thanh khiếp sợ tột độ cùng tiếng bước chân càng ngày càng xa nơi này. Lâm Phàm không quay đầu lại tiếp tục giới thiệu. Ngươi xem đây là gợt bản, chỉ cần ngươi muốn nó và coffee đều là của ngươi, như thế nào? Vẫn không được sao? Vậy hai quả gợt bản cộng thêm coffee đổi ngươi nỉ cả đạ như thế nào đây? Đang ngây ngốc nhìn Sở Sệ Vĩ Tợ, thằng bé theo bản năng gật nhẹ đầu. Nhìn đến nó gật đầu, Lâm Phàm lập tức thu lại Sở Sệ Vĩ Tợ rồi ôm lên nỉ cả đã chạy mất dạng, bỏ lại bóng cuộc của Coffee cùng hai quả gợt bản. Coffee nhìn theo chạy đi chủ nhân có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn một chút bóng cuộc nằm trong tay người mới, nó ngây ngốc sau đó nhận thằng nhóc kia làm chủ mới. Đúng là một con không có tố chất, có mới nuôi cũ hưởng công những ngày này Lâm Phàm chăm sóc nó. Sau đó Lâm Phàm cũng không trở lại hội họp cùng nhóm xạ tổ xì mà ở phía trước chờ bọn họ. Ôm nỉ cả đạ trong tay, hắn vừa nhìn phong cảnh vừa huýt sáo đi đến địa điểm chờ đợi, còn việc sau này hắn không quan tâm. Chương 123, cách đội luyện tập. Lâm Phàm, sao ngươi lừa đi nỉ cả đạ của thằng nhỏ trong hang động đó? Làm chúng ta tốn rất nhiều thời gian an ủi ngươi có biết không? May gầm lên giận dữ. Hoan cho ta à, rõ ràng là thuận mua vừa bán, hai bên đều đã đồng ý giao dịch, thằng nhóc đó lúc đó ta hỏi nó đã gật đầu à? Ta phải dùng hai quả gợt bản cộng thêm coffee đổi của thằng nhóc đó, chỉ có con này chưa thu phục nỉ cả đạ à, tính ra là ta lỗ ba quả gợt bản à, ngươi thấy có người nào chịu làm ra giao dịch lỗ vốn như ta sao? May không ăn Lâm Phàm một bộ này, khoanh tay trước ngực nói cho ta giải thích hợp lý, không về sau ta sẽ không để ý đến ngươi. Vì tương lai của ta đành phải cho nàng giải thích hợp lý à, Lâm Phàm thầm nghĩ sau đó bon mồm mà nói ra, không cần suy nghĩ lý do ứng phó. Ngày trước trốn đi chơi điện tử về nhà nói dối mẹ đã đạt đến cảnh giới cực cao à, cảm ơn mẹ đã giúp ta luyện thành một môn công pháp thượng thừa. Ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là đội hỏa tiễn đã để ý con này nỉ cả đạ, ta làm thế là vì giúp thằng nhóc đó à. Khi ta tụt lại phía sau là lúc ta phát hiện đội hỏa tiễn tiến vào hang động của thằng bé kia. Vì nghĩ mấy tên này sẽ làm hại thằng bé, ta đã quay lại và thấy đội hỏa tiễn bắt đi nỉ cả đạ. Ta biết mục tiêu của bọn chúng là nỉ cả đạ và đối với chúng nó có tác dụng đặc biệt nào đó, nên ta đành phải vì nghĩa diệt thân mà nhận lấy con này nỉ cả đạ để hấp dẫn sự chú ý của đội hỏa tiễn sang phía ta, và thế là thằng bé kia được an toàn. Rất hợp lý đi. May ánh mắt tràn đầy ngờ vực nhìn Lâm Phàm, nhưng sao ta thấy bộ dạng của đội hỏa tiễn rất sợ ngươi, mỗi lần gặp chúng ta đều lén nhìn phản ứng của ngươi rồi mới làm việc. Có thể là do ta đẹp trai bọn họ muốn nhìn nhiều một chút hạ hạ thôi, chúng ta lên đường không lên đường nữa là trời sẽ tối phải ngủ lại trong rừng a. Đẩy May tiến về phía trước không cho May cơ hội đặt thêm bất kỳ câu hỏi, Lâm Phàm và mọi người lại tiếp tục lên đường. Tốn thêm một quả bục bản để thu phục nhỉ cả đạ, lần này hắn lỗ tới 4 quả bóng bục cả, nhưng Lâm Phàm vẫn vui mừng hí hửng vì hắn có được bộ kẹ mần tiềm lực rất cao là nhỉ cả đạ. Quan trọng là hắn không còn phải phiền muộn khi nhìn nguyên liệu của mình chạy trước mặt mà không làm được gì. Nửa tháng sau đó mọi người vẫn tiếp tục lên đường, nhưng có thời gian Lâm Phàm sẽ lấy lý do cần luyện tập thêm cho nhỉ cả đạ mà tách đoàn để mọi người đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau. Một hai lần đầu xạ tổ xỉ và bờ dọc còn có vẻ lo lắng sợ Lâm Phàm không theo kịp đoàn, còn May và Mát vì biết thực lực của Lâm Phàm nên lộ ra không quan tâm kéo xạ tổ xỉ và bờ dọc tiếp tục hành trình. Qua nhiều lần như vậy đến giờ Lâm Phàm ra ngoài vào buổi sáng trở lại vào buổi trưa sau đó lại đi đến tối mới trở về đã thành thói quen với mọi người. Lâm Phàm chỉ trở về đúng thời điểm khi mọi người nghỉ ăn trưa. Đây cũng trở thành thói quen đối với xạ tổ xỉ và bờ dọc. Dù sao cũng không làm chậm lữ hành của mọi người nên bọn họ cũng không quản Lâm Phàm làm gì, dù sao ai cũng có bí mật riêng của mình. Còn về phần Lâm Phàm làm gì thì đương nhiên là đi tìm địa điểm để tập luyện cho các bộ kẹ mẩn của mình. Dù sao các bộ kẹ mẩn cũng cần luyện tập không thể ở trong bóng bục thời gian quá dài. Khi vào vùng biển vắng Lâm Phàm sẽ thả ra ghi dạ đổ cho nó tự do hoạt động một chút. Còn về xạ dì ạ đỏ, hắn thấy con này xạ dì ạ đỏ sau khi hấp thu xong tộc xóm vẫn như trước kia hấp thu liên tục năng lượng nhưng không phải qua tộc xóm mà là chuyển trực tiếp từ môi trường xung quanh vào người nó. Dù qua bóng buộc nó vẫn có thể hấp thu năng lượng từ môi trường, tuy là ít nhưng cũng đủ cho nó tăng lên cấp độ từ từ mà không cần Lâm Phàm can thiệp. Sợ sệ vì vợ đã có thiên vương cấp nên chỉ có địa điểm nào tuyệt đối an toàn Lâm Phàm mới thả nó ra để đối chiến với ẻm bổ cùng ế lệ tỷ vị giờ. Còn ở nơi có thể có người đến thì chỉ có ẻm bổ cùng ệ lệ tỷ vị giờ tự động đối chiến với nhau, còn sở sẽ vị giờ chỉ ở bên người Lâm Phàm quan sát. Dù sao giữa rừng núi cũng không ai biết ai hơn nữa, Lâm Phàm cũng đã thay đổi thành một bộ đồ có mũ trùm kín đầu nên chỉ có những người quen thuộc mới biết đây là bộ kẻ mẩn của hắn. Lâm Phàm còn cẩn thận cho xạ gì ạ đỏ răng tơ nhện để cảnh giới xung quanh, nếu có người đến hắn đã sớm thu lại bộ kẻ mẩn cùng ệ lệ tỷ vị giờ tệ lệ bọt rời đi. Có phát hiện chỉ có thể phát hiện đã có người cho tổ kẻ mần luyện tập ở địa điểm đó. May mà ta nhanh trí nghĩ ra cách này để ra ngoài tập luyện, nếu không đi theo chân bọn họ sớm sẽ buồn mà chết. Tốc độ đó thật sự quá chậm. Chương 124, chia cặp tập luyện. Đã một tháng từ ngày Lâm Phàm bắt đầu tận dụng thời gian đi đường của mọi người để tách đoàn ra ngoài tập luyện. Hắn đã cho đi lý bịt nhớ khí tức của May nên sẽ không có chuyện lạc mất nhóm người xạ tổ xì. Còn về tốc độ. Với tốc độ đi bộ vừa đi vừa ngắm cảnh của nhóm xạ tổ xỉ, Lâm Phàm chỉ dùng 30 phút đến 1 tiếng thời gian là có thể đuổi kịp dù họ có ở đâu. Lúc này Lâm Phàm đang tựa người vào thân sở sẽ vì vợ nhìn những bộ kẹ mẩn của mình thành cặp đối chiến. Trên ngực Lâm Phàm ệ vì đang hưởng thụ Lâm Phàm xoa đầu cho nó. Vịt dạ và đối chiến với Nỉ Cả Đạ, thời gian này Nỉ Cả Đạ được Lâm Phàm chăm sóc tốt cùng luyện tập thường xuyên, bây giờ thực lực đã vượt xa lúc trước. Nỉ Cả Đạ từ lúc đầu bất đắc dĩ đi theo Lâm Phàm, bây giờ nó đã lộ ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn vì nó cảm thấy đi theo Lâm Phàm rất tốt, có ăn ngon hơn nữa thực lực nó tăng lên rất nhanh do có vịt dạ vạ cùng luyện tập đối chiến. Đi lì bịt đối chiến đối thủ là Dọn, từ khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của con ạt dùng của Sở Ti Vân như nhận được lớn nhất động lực, nó một tháng này phi thường cố gắng. Nó cố gắng hăng hái đối chiến nhưng đi lì bịt thì là bất đắc dĩ bộ dạng, đi lì bịt là bị ép đến cho Dọn tập luyện. Nhưng nó cũng không phải không được lợi. Một tháng này đến nó cũng đã đột phá đến tinh anh cấp viên mãn, chỉ kém một bước nữa là có thể đạt đến chuẩn thiên vương. Về phần Củ Tỷ Tạ và Sẹo Gòn, Lâm Phàm thấy chúng cũng rất cố gắng á, lúc vừa mới thả chúng ra khỏi bóng buộc hai con bộ kẹ mẩn nhìn nhau gật đầu biểu thị quyết tâm. Sau đó một con chôn mình vào trong đất nằm im bất động, một con thì đứng im một chỗ nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đây đã không phải lần đầu Lâm Phàm thấy cảnh này, tập mãi thành quen hắn đành mặc kệ hai con này chuẩn thần. Dù sao thời gian này chúng cần là tích lũy năng lượng để đợi đến thời điểm đột phá dùng nên cũng không thể quá vội vàng. Ngươi nói bao giờ chúng mới có thể tiến hóa đây sẽ vĩ tờ? Lắc lắc. Hỏi ngươi còn không bằng ta tự hỏi mình tốt, đúng rồi, gần đây ngươi có phát hiện bộ kẻ mẩn mới trong khu này sao? Lắc lắc. Thật không có. Hay là chúng đã trong bụng ngươi? Lâm Phàm không tin hỏi lại. Đầu sở sẽ vĩ tờ sau câu hỏi của Lâm Phàm lắc so với trống còn nhanh. Oan cho nó à, nó là một con rắn chỉ ăn mỹ vị, ăn mấy thứ đồ tươi sống đó nó đã từ lâu không ăn à. Được rồi, chỉ là đùa một chút, ô xuất hiện bạch quang là ai tiến hóa. Quay lại Lâm Phàm nhìn thấy được bao phủ bởi bạch quang là đang đối chiến với vịt dạ vạ Nỉ Cả Đạ. Lúc này vịt dạ vạ đã dừng lại chiến đấu mà nhìn Nỉ Cả Đạ, thấy Lâm Phàm đi đến nó lập tức bay đến bên cạnh hắn. Bạch quang tán đi xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là một con nị dạ sơ, hình dạng của nó như một con ve nhưng to hơn ve rất nhiều lần. Chúc mừng ngươi đã tiến hóa nị cạ đạ, không đúng, bây giờ phải gọi ngươi là nị dạ sơ mới đúng. Nị dạ sơ tiến hóa sau vui mừng bay vòng vòng quanh đỉnh đầu của Lâm Phàm biểu thị vui mừng. Nhìn nó vui vẻ, Lâm Phàm cũng mỉm cười. Được rồi, tất cả mọi người cũng ngừng lại đi, hôm nay chúng ta có việc vui, mọi người nghỉ sớm, ăn uống. Lâm Phàm lấy ra thức ăn cao cấp cho bộ kẹ mẩn đổ ra khay ăn cho chúng. Tất cả đều rất nhiều đồ ăn, vì luyện tập cường độ cao như vậy rất tiêu tốn năng lượng nên cần đại lượng thức ăn để bù lại. Trong đó mỗi bộ kẹ mẩn còn có thêm một khối năng lượng hình lập phương. Chờ bộ kẹ mẩn của mình ăn uống xong sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lâm Phàm cũng chuẩn bị đầy đủ để trở về. Cũng là thời điểm lên đường đến Mill City thu thập huy chương đạo quán Đi Amo. Dù sao huy chương đạo quán đó nói là thi đấu đạo quán không bằng nói là đưa tặng huy chương đạo quán. Chỉ có một con vuồn tóc cùng một con mạ nờ mịt ra chiến đấu, ta nên dùng bộ kẻ mần nào tốt đây? Hệ vì một trận sau đó đến mạ nờ mịt thì lại dùng ní ra sở, đúng cứ như vậy. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về sớm hơn mọi khi, nhóm bạn cũng không thắc mắc, dù sao thì mục tiêu của mọi người đang hướng đến đều là đạo quán Đi A Mô ở thành phố Vịt. Sato Sĩ, ngươi đã có hai tấm huy hiệu, lần này đến phiên ta thi đấu trước như thế nào? Ta mới có một tấm A. Sato Sĩ suy nghĩ sau đó làm ra quyết định, được rồi, vậy lần này ngươi tới trước, ta sẽ khiêu chiến sau. Một lời đã định, nghĩ thầm đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, he he. Lâm Phàm thì là vui vẻ trong lòng. Chương 125, huy hiệu thứ hai. Đến Mill City, Lâm Phàm lập tức cùng mọi người đến khiêu chiến đạo quán. Lúc này đứng trước mặt Lâm Phàm là giải cụ. Dù biết là hàng giả do máy móc tạo thành nhưng Lâm Phàm cũng không khỏi cảm thán về trình độ công nghệ của thế giới này. Thật sự là hàng giả mà làm quá giống thật rồi, từ kích cỡ uy thế đến khí tức. Đúng rồi, khí tức. Đi lì bịt đi ra. Ngươi xem có thể hay không ghi nhớ khí tức của giải cụ ạ? Dưới ánh mắt gấp gáp của Lâm Phàm cùng nghi hoặc của nhóm bạn đằng sau, đi lì bịt tập trung thử ghi nhớ lên giải cụ khí tức. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, nó nhìn Lâm Phàm lắc lắc đầu. Hàng giả vẫn là hàng giả a, dù giống thật đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật nó là hàng giả. Lâm Phàm hơi chút thất vọng. Đi lì bịt đánh nát nó, dùng sờ bỉm sau đó dùng mẹ gạ bùn đánh nát nó. Trong miệng đi lì bịt lập tức ngưng tụ quả cầu màu lam, từ quả cầu chuyển tới không khí lạnh, sau đó một tia sáng màu lam bắn về giả giải cụ làm máy móc nó lập tức đóng băng, sau đó là một cú đấm với uy lực phóng đại từ đi lì bịt làm cho con này giả giải cụ không chỉ mất mỗi đầu như trong nguyên tắc mà lập tức nổ hóa thành mảnh vụn nhỏ. Đây là thành quả mà Đi Lì Bịt tập luyện với giòn trong một tháng qua. Sau đó là một ông già bụng vệ cùng khuôn mặt méo mó xuất hiện cùng với một tiên nghiên cứu viên. Chủ đạo quán Đi A Mộ Hoạt Sẩn, khác chỉ là hắn không cười hào sảng như nguyên tắc mà nhìn đống sắt vụn nằm dưới đất có chút không biết làm sao. Dù sao mô hình giải cụ không phải là mất mỗi đầu có thể tái tạo mà là nát vụn thành một đống sắt vụn không thể tái tạo mà là làm lại một con mới giải cụ A, bảo sao hắn không đau lòng. Cho ngươi lấy tiền ra hù người khác để cho ngươi đau lòng một trận A. Lâm Phàm nghĩ thầm sau đó khuôn mặt tươi cười mà giới thiệu mình và đưa ra lời khiêu chiến đạo quán. Trên sàn thi đấu Lâm Phàm và Hoạt Sẩn đứng đối diện nhau. Gần như cùng lúc hai người đều thả ra bổ kẹ mẩn của mình. Hoạt Sẩn tung ra bổ kẹ mẩn của mình ra đi vồn tóc. Lâm Phàm cũng ngay lập tức làm ra lựa chọn của bản thân, hắn hệ vì tốc chiến tốc thắng sử dụng sổ lạ bìm. Hệ vì vừa ra sân một quả cầu năng lượng màu cam đã ngưng tụ trong miệng nó, sau đó một chùm năng lượng ánh sáng màu cam bắn thẳng vào vừa mới ra sân vồn tóc. Không nghi ngờ chút nào vẫn yếu như trong nguyên tắc, chỉ một chiêu sổ lạ bỉm của hệ vì hai mắt của vồn tộc đã quay mỏng mỏng sau đó mất đi khả năng chiến đấu. Hoạt Sẩn buồn bã thu hồi bổ kẹ mẩn của mình sau đó tung ra một con bổ kẹ mẩn khác trở về đi vồn tộc, ngươi làm rất tốt. Lên đi mà nờ mịt, ta chọn ngươi. Lâm Phàm cũng ra lệnh cho hệ vì trở về đi, hệ vì, lên nào nị giả sờ. Bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm vừa ra sân Hoạt Sẩn đã làm ra công kích sử dụng thần đỡ công kích nó. Nị giả sở sử dụng tờ giỏ tẹt chống đỡ công kích sau đó dùng xạ đảo bản công kích nó. Lâm Phàm cũng ngay lúc này làm ra phản ứng. Sau chiêu thần đỡ của Mạng Nờ Mịt, nị giả sở lập tức dùng hai tay ngưng tụ một quả cầu màu xám. Tuy chưa phải màu đen vì chưa có hệ gột và uy lực chưa đạt đến đỉnh phong nhưng giải quyết Mạng Nờ Mịt đầy đủ. Chỉ một chiêu xạ đảo bản, khi quả cầu năng lượng từ nị giả sở bắn thẳng về phía mạ bệ mịt cùng một tiếng nổ mạnh trên không Mạng Nờ Mịt rơi xuống đất. Con mắt duy nhất trên người của nó lúc này đã hiện lên dấu ít. Sau khi trọng tài tuyên bố Lâm Phàm giành chiến thắng, Hoạt Sẩn đến bên hắn và trao cho hắn huy hiệu của đạo quán Đi A Mô. Lâm Phàm đã có huy hiệu của đạo quán thứ nhì, vậy là chỉ còn 6 cái là hắn thu thập đủ bộ huy hiệu để tham gia giải đấu lớn của Liên minh. Nhìn thấy Lâm Phàm thu được huy hiệu đạo quán, mọi người đều vui mừng dù cho chiến đấu lộ ra quá mức nhàm chán. Mọi người trở lại trung tâm bổ kẹ mẩn ăn tối và nhận chỗ ở để ở lại đây chờ ngày mai xạ tổ xỉ khiêu chiến đạo quán xong sẽ rời đi. Còn về việc Watson thu phục được một con hệ lẹt chạy cờ và có thể dùng nó đấu với xạ tổ xỉ, Lâm Phàm không quan tâm. Hắn và Bờ Dốc đang quan tâm là giỏi. Lâm Phàm đang tìm Bờ Dốc để học cách phân biệt được sự khác nhau giữa các chị em của giỏi dù họ giống nhau không khác một điểm gì. Hai người tìm một địa điểm thuận lợi để có thể nhìn trông giỏi. Đột nhiên hai người bên thai truyền đến đau đớn, may nắm thai Lâm Phàm, mắt nắm thai Bờ Dốc kéo họ về phòng. May đoán chú Lâm Phàm có gì đáng xem mau đi nghỉ ngơi mai còn cổ vũ xạ tổ xỉ khiêu chiến đạo quán. Hai người các ngươi hết việc để làm sao? Không phải ta đang làm việc mà đàn ông ai cũng làm sao, chỉ dám nghĩ thầm Lâm Phàm về phòng nghỉ ngơi kết thúc một ngày, trong đầu hắn vẫn hiện lên kinh nghiệm mà Bờ Dọc truyền dạy. Chương 126, cần phạ, cần gì, cần phạ lệ. Ngày hôm sau, Satoshi khiêu chiến đạo quán đi Amo. Lần này Lâm Phàm cũng theo chân đến xem cuộc chiến vì dù sao đang ở trong thành phố cũng không có địa điểm để hắn và bộ kẻ mẩn của mình tập luyện. Mắt dò hỏi đại ca ngươi hôm nay không cùng tổ kẻ mẩn tập luyện sao? Hiếm thấy Lâm Phàm ở cùng nhóm vào sáng sớm trong một tháng này, Mát không khỏi lên tiếng hỏi Lâm Phàm. Đây xem như là ngày nghỉ của ta đi, xả hơi cho tâm trí thoải mái một chút. Tổ kẻ mẩn của ta cũng cần được nghỉ ngơi, không thể cứ mãi vùi đầu vào tập luyện không phải sao? Cười ha ha sau Lâm Phàm cùng Mát theo mọi người tiến nhập sân đấu của đạo quán Diamo. Vì mới đạt được hệ lẹt chạy cờ nên Watson cũng không còn là ông già buồn bã như hôm qua gặp Lâm Phàm mà giờ đây hắn phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, đặc biệt là xạ tổ xỉ người giúp Watson cứu ra hệ lẹt chạy cờ từ tay đội hỏa tiễn. Trận thi đấu đạo quán của xạ tổ xỉ cuối cùng cũng bắt đầu. Trận đầu tổ kẻ mẩn của Watson không còn là vốn tâm mà là một con tiến hóa hình của mạng nở mịt là mạng nệ tổng. Dù là mạng nệ tổng cũng chỉ một chiêu thần đờ bùn của tiệp chủ là ba mắt hiện lên hình dỗi. Watson thả ra bộ kẻ mẩn thứ nhì của mình là hệ lẹt trái cờ, dù là mới thu phục nhưng chiến đấu lực cũng không tồi. Nó còn có thể đấu với tiệp chủ mấy hiệp nhưng kết quả vẫn là thua cuộc. Tiệp chủ của xạ tổ xỉ là con bộ kẻ mẩn, nếu vào lúc đỉnh cao thực lực còn có thể đối chiến với thần thú nên hệ lẹt trái cờ thua là điều Lâm Phàm đã đoán trước. Thắng được tiệp chủ đó mới là kỳ tích cả, hơn nữa đúng như Watson hắn đã thật ra rồi không còn khả năng tiếp nhận đạo quán nên về làm nghiên cứu đi thôi. Rời thành phố Mỹ, Lâm Phàm và nhóm bạn xạ tổ xỉ tiếp tục bước lên hành trình của mình. Trong tay Lâm Phàm đã có hai huy hiệu còn xạ tổ xỉ là ba, Lâm Phàm tự hỏi mình có nên tăng tốc không? Hay là thôi đi, lữ hành như vậy sẽ không còn thú vị, vẫn là như bây giờ tốt. Rời thành phố Mỹ một đoạn thời gian, lúc này trên đường đi chịp cổ và tải lọc của xạ tổ xỉ sau thời gian tập luyện đã tiến hóa thành gờ rổ vì tải và sờ hẹo lão. Nhóm bạn còn đón thêm một người bạn mới gặp trên đường, đó là đồng đội cũ của xạ tổ xỉ và Bờ Dọc huấn luyện viên bổ kẻ mẩn hệ nước Cạ Dù Mì. Nhìn thấy ba người này, Lâm Phàm lại nhớ đến những tập đầu tiên hắn được xem qua truyền hình, ôi tuổi thơ tôi. Lại nhìn một bên gỡ rổ vì hắn không khỏi lại nhớ đến sự kiện kia. Xem ra cách sự kiện mà ta mong đợi đã không xa à, rất mong đợi đến lúc đó he he he. Đột nhiên xuất hiện một con cẩn phạ, đằng sau nó còn có hai con bổ kẻ mẩn cẩn gì và cẩn phạ lệ. Lâm Phàm ánh mắt chỉ tập trung vào mù nợ lạt của Bờ Dọc, còn mọi người thì bị thu hút bởi con cẩn phạ đáng yêu kia và hai con bộ kẻ mẩn là tiến hóa hình của nó. Mù nợ lạt à, ta đã có ba bộ kẻ mẩn cho đội hình đăng ký vào hồ sơ liên minh, có muốn hay không cũng tìm một con mù nợ lạt như Bờ Dọc. Mù nợ lạt tiến hóa hình sờ nọ lạt cũng rất cường đại. Ta nhớ được xạ tổ xì cũng có một con sờ nọ lạt. Nhưng đến lúc đó thức ăn để nuôi một con sờ nọ lạt cũng là một chuyện phi thường đau đầu đối với ta. Nhất là sẽ vì tờ nó cũng là một đại vị vương à, chỉ ăn đồ ngon nó hại ta lần nào cũng phải mua thêm nguyên liệu cho Bờ Dọc nấu ăn. Có đôi khi cũng thật khâm phục rổ vạn nhì nắm trong tay một chuỗi tập đoàn lớn như vậy cùng tiền tài đếm không xuể, bảo sao thực lực không cường đại cho được. Thực lực cường đại một phần cũng là tài chính đến chống đỡ à. Nhìn mù nở lặt đang tiêu diệt đồ ăn của các bộ kẹ mẩn khác, Lâm Phàm đành chỉ biết nhìn nó và thở dài. Hay là thôi đi thôi, với sức ăn của nó Lâm Phàm còn thật là nuôi không nổi. Lâm Phàm nhìn một bên đang vui đùa cẩn phạ cùng nhóm xạ tổ xì. Có muốn hay không thu phục một con cẩn phạ, hay cũng là thôi đi, bộ kẻ mẩn này chỉ một đám sức mạnh mới kinh khủng chứ một con riêng lẻ sức mạnh quá thường thường, không nên uổng phí bất kỳ một vị trí nào dù sao số bộ kẻ mẩn đem theo là có hạn. Sau những trò khôi hài của đội hỏa tiễn, cuối cùng Lâm Phàm và nhóm bạn xạ tổ xì được một đám cẩn phạ lệ, cẩn gì và cẩn phạ đưa về nơi ở của chúng. Lúc này Lâm Phàm đang nhìn trước mặt mình hòn đá khổng lồ hình quả trứng vật mà bảy bộ kẹ mẩn trước mặt tôn thờ và nhảy múa xung quanh nó. Đây sẽ không thật là một quả trứng bộ kẹ mẩn chứ? Nếu là một quả trứng bộ kẹ mẩn sẽ là bộ kẹ mẩn nào mà có trứng khổng lồ như vậy à? trong lòng nghi hoặc nhưng Lâm Phàm không có hỏi ra vì hắn biết mọi người cũng như hắn không có đáp án. Có đôi khi có những câu hỏi sẽ không có đáp án nên hắn đành gạt những câu hỏi này ra sau đầu và tiếp tục lữ hành. Chương 127, Thần thú ạ tỷ cù nọ. Qua một đoạn lữ trình lúc này, Lâm Phàm và nhóm xạ tổ xỉ đến được vùng biên giới giáp danh giữa hồ hình địa khu và rồ ở tổ địa khu. Bảo sao thời gian trước gặp được bảy cẩn phạ của rồ ở tổ địa khu hóa ra là sắp đến biên giới. Lúc này nơi bọn họ đang ở là một khu bình nguyên nằm ở vùng biên giới giữa hồ hình và rồ ở tổ địa khu. Nơi này nuôi dưỡng rất nhiều loại bổ kẹ mẩn hoang dã, chúng rất đa dạng về chủng loại vì là giao giới giữa hai địa khu. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng đối với Lâm Phàm. Điều quan trọng với hắn bây giờ là trước mặt hắn là một con ạ tỷ cù nọ, một trong bộ ba thần điểu được xếp vào hàng thần thú của bầu trời. Một con bổ kẹ mẩn chim với bộ lông màu xanh lục, lông đuôi dài tỏa ra hào quang óng ánh. Lâm Phàm si ngốc nhìn nó, khỏi phải nói quả thật nó rất đẹp. Rất đáng tiếc nó đã có chủ nhân của nó là người quản lý của cả khu bảo tồn trên bình nguyên này nổ lẹn. Nghe xong câu chuyện của hắn khi thu phục được ạ tỷ cụ nọ, Lâm Phàm thế mới biết vận khí của mình cũng chả là cái quái gì so với rất nhiều người à, đặc biệt là tên trước mặt này. Lâm Phàm rất muốn bóp chết hắn à, một con thần thú ngươi có biết không vậy mà ngươi kể chuyện thu phục được nó nghe nhẹ nhàng như vậy. Theo lời Nolan, một lần hắn lái máy bay đi dạo trên bầu trời để quan sát khu vực bảo tồn bộ kẹ mẩn trên bình nguyên này, đột nhiên hắn phát hiện ạ tỷ cụ nọ. Lúc đó con ạ tỷ cụ nọ này đang bị thương ở cánh và hắn đã lấy máy bay chở nó về khu bảo tồn. Sau khi chữa trị xong cho ạ tỷ cụ nọ cảm kích ơn cứu mạng của hắn, ạ tỷ cụ nọ nguyện ý trở thành bộ kẻ mẩn của Nolan. Sao chuyện tốt như vậy không rơi xuống đầu của ta à? Có chuyện chim ăn một quả khế trả một cục vàng, đây là ngươi trả hắn không phải vàng mà là một mỏ kim cương á, ạ tỷ cụ nọ ngươi có biết không hả? Hả? Càng nhìn Lâm Phàm càng khó chịu mà không thể làm gì. Mặt Lâm Phàm đen đi khi nhìn tên này cười cười nói. Hắn rất có ý muốn gọi ra ẻm bổ cùng ế lệ tỷ vì giờ dạy tên này làm người xung động. Nhưng nhìn thấy ạ tỷ cụ nọ, Lâm Phàm cũng đã biết được rất nhiều điều về thần thú cùng có nhận xét hoàn toàn mới về chúng. Nhìn con ạ tỷ cụ nọ này hình thể ngang bằng với trạ dị giật của xạ tổ xỉ, xem ra nó đang trong giai đoạn phát triển. Nhìn vẻ mặt của nó có lẽ là mới xuất sinh không lâu mới bị tên ngu ngốc này lừa đến tay. Xem ra thần thú dạng như tam thần điểu cũng không phải chỉ có một con ở vùng cạn tổ A, chẳng qua là quá hiếm thấy, cách một đoạn thời gian dài người ta mới thấy nó một lần nên nghĩ đó là cùng một con. Sai trước kia hoàn toàn sai a. Nhìn đang đối chiến ạ tỷ cụ nọ và trạ dị giật, thực lực của hai con bộ kẻ mẩn đều ngang nhau, đều đạt đến thiên vương sơ cấp cấp độ thực lực, Lâm Phàm rút ra kết luận. Thần điểu cũng không phải là vô địch thiên hạ, chẳng qua xuất phát điểm của nó hơn xa các bộ kẻ mẩn bình thường nên người ta mới cho nó tên gọi như vậy à. Nhìn con này ạ tỷ cụ nọ xuất sinh không lâu đã nắm giữ thiên vương cấp bậc thực lực, hơn nữa uy lực của các chiêu thức hệ băng còn hơn xa các bộ kẻ mẩn hệ băng cung cấp. Xem ra thần thú hai chữ là để chỉ những bộ kẹ mẩn có khởi đầu bằng thực lực khủng bố cùng tiềm lực kinh người. Như con này ạ tỷ cụ nọ, nó rất dễ dàng tiếp cận hệ băng pháp tắc cùng nắm giữ nó nên có thể nói con đường tiến cấp quán quân thực lực không khó khăn. Đó cũng là lý do người ta gọi nó là thần thú sao. Chỉ vì dễ dàng tiếp cận pháp tắc, tiếp cận bản nguyên mà không phải do là nó có thực lực vô địch cỡ nào. Chỉ là xuất phát điểm đã là thiên vương cấp tiến cấp hầu như không gặp bình cảnh. Nếu chỉ có như vậy thì đối với ta thần thú hay bộ kẹ mẩn thông thường cũng không khác nhau là bao a. Nghĩ rõ ràng tất cả, Lâm Phàm cũng không còn quá quan trọng việc bộ kẹ mẩn thần thú hay không phải thần thú. Đối với hắn có cũng được mà không có cũng chả sao, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Thần thú đối với một số người có thể nói là sinh ra đã ở vết đích, vì vậy họ thiên vương cấp đã là đích đến của họ. Nhưng với Lâm Phàm thì lại khác, hắn đích đến sẽ không chỉ dừng lại ở thiên vương, ít nhất cũng phải là quán quân thậm chí siêu việt quán quân tồn tại. Lúc này trận chiến đấu của Nổ Lẹn và Xạ Tổ Xì đã đến hồi kết. Trạ Dị Giật dùng một chiêu mang thương hiệu của nó và Xạ Tổ Xì là chiêu Sesmatos để kết thúc chiến đấu. Kết quả ạ tỷ cụ nọ thua. Nhìn ạ tỷ cụ nọ thua, Trạ Dị Giật Lâm Phàm càng thoải mái khi nghĩ về việc thu phục thần thú. Thấy không, dù là thần thú khi thực lực của nhà huấn luyện không đủ cao cùng thực lực của nó chưa đạt đến đỉnh phong, nó cùng những con bộ kẻ mẩn bình thường cũng không có gì khác cả. Thế giới này không phải trong ạ niềm mà là thực tại, chỉ có thực lực mới là tất cả. Con thần thú đối với ta bây giờ cũng chỉ là cách gọi một con bộ kẹ mẩn quý hiếm, không khác gì nhau. Sau lúc đầu hâm mộ và cung nhiệt, bây giờ Lâm Phàm đã lạnh nhạt hơn rất nhiều khi nói đến thần thú. Thoải mái hơn trong suy nghĩ, Lâm Phàm và Xạ Tổ Xỉ cùng may, mắt, vợ dọc lại tiếp tục lên đường. Sau khi Xạ Tổ Xỉ nhận xong biểu tượng biên giới phở hón thì ở xỉm bỏ từ tay trợ lý của Nolan. Chương 128, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Lâm Phàm sau khi gặp được con kia ạ tỷ củ nọ của nổ lẻn hắn đã không còn quá khắt khe mình trong luyện tập, vì mục đích để bắt một con thần thú với hắn đã không quá quan trọng. Bây giờ bình bình ổn ổn cho các bộ kẹ mẩn của mình tăng lên thực lực cùng hưởng thụ cảm giác thoải mái ở thế giới bộ kẹ mẩn đó mới là quan trọng. Dù sao dục tốc là bất đạt trong thời gian này, cứ bình ổn mà vững chắc thực lực của bản thân chính hắn mới là quan trọng nhất. Lúc này nhóm người đang đứng trước một đỉnh núi cao, Lâm Phàm nhớ được nơi đây có một con Onyx to lớn tồn tại. Dù không bằng con của Thiên Vương Sỉ Bạ nhưng cũng là một con bộ kẹ mẩn rất cường đại a. Xem ra đã đến lúc có thêm thành viên mới cho đội hình chuẩn bị cho tham gia thi đấu liên minh. Lấy lý do đi ra ngoài tập luyện, Lâm Phàm rời đi nhóm xạ tổ Sỉ để đi tìm kiếm to lớn Onyx. Đã thường xuyên quen với việc Lâm Phàm ra ngoài mọi người cũng không quá quan tâm, chỉ dặn dò hắn cẩn thận và nhớ trở về đúng giờ để theo kịp mọi người. Yên tâm đi mọi người, ta đi trước, buổi trưa gặp lại, bye bye. Lâm Phàm rất nhanh biến mất trong khu rừng để lại ánh mắt của nhóm bạn xạ tổ Sỉ nhìn theo. Xạ tổ Sỉ thấy Lâm Phàm chăm chỉ như vậy cũng không chịu thua kém, dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên đỉnh núi còn có thời gian để tập luyện. Vô hình chung Lâm Phàm cũng đang kích thích cho xạ tổ Sỉ để cho thực lực của hắn tăng nhanh hơn so với nguyên tắc rất nhiều. Những điều này Lâm Phàm không biết, và có biết lúc này hắn cũng sẽ không quan tâm, vì sự quan tâm của hắn lúc này chỉ dành cho việc tìm kiếm đội hỏa tiễn. Con mẹ kia thế nhưng là có thể dò hỏi ra chỗ của Onyx to lớn qua bọn dễ ô đủ và gờ dạ vệ à, chỉ cần tóm được nó mọi chuyện sẽ thành công bước đầu tiên, hạ hạ có phải hay không hệ vi? Hệ vi ở trên vai Lâm Phàm đã quá quen thuộc với tốc độ nhanh di chuyển trong rừng của Lâm Phàm, nó không hề có cảm giác khó chịu, ngược lại lộ ra cảm giác thoải mái đón nhận những cơn gió phả vào mặt. Những tán cây dần dần thưa thớt, cánh rừng dần dần lùi xa sau lưng. Lâm Phàm đã tìm kiếm trong rừng một đoạn thời gian nhưng không có kết quả. Hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm và đến được hẻm núi này. Đây là hẻm núi ở một sườn khác của ngọn núi kia, xung quanh không có cây cối mà chỉ có toàn núi đá. Nhìn đến đây Lâm Phàm biết mình đến đúng nơi, vì nơi đây rất thích hợp cho bộ kẹ mẩn hệ dốc cư trú, rất có thể Onyx to lớn sẽ ở đây cùng với đó là đội hỏa tiễn. Đi vào hẻm núi tất cả chỉ là những cột đá san sát cao bằng đầu người, không có cây cỏ, không có bộ kẹ mẩn hệ khác sinh sống, tất cả điều kiện nơi này chỉ phù hợp cho bộ kẹ mẩn hệ dốc. Dọc theo hẻm núi Lâm Phàm thấy cuối cùng là một bãi đất bằng được che chắn, đằng trước là những cột đá cao hơn rất nhiều so với bình thường. Ba bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Không phải đội hỏa tiễn thì còn có thể là ai? Lâm Phàm lặng lẽ đến bên bọn họ, ngó đầu nhìn theo hướng họ đang nhìn. Đó là một thung lũng bằng phẳng bằng đá bao quanh bởi những vách đá cao vút. Trong đó tập trung đại lượng bộ kẹ mần hệ dốc và gờ là dễ ô đủ và tiến hóa hình của nó gờ dạ vệ và gồ lẻm. Trong đó còn có một con bộ kẹ mẩn mà Lâm Phàm đang tìm kiếm, đó là một con Onyx. Nó đang nằm ở giữa bầy này bộ kẹ mẩn hệ dốc điều hành bọn này bộ kẹ mẩn. Xem ra nó là lão đại ở đây. A, con này Onyx ít nhất đã đạt đến 20m, gấp hơn 2 lần so với những con Onyx thông thường. Nhìn nó cũng không kém là bao so với ghi dạ đồ ả, hơn nữa nhìn trên trán nó đã có hệ dốc nguyên tố ấn ký hình thành, xem ra cũng đã đạt đến thiên vương cấp bộ kẹ mẩn cấp bậc, thực lực hơn nữa là không phải loại kia mới tấn cấp thiên vương bộ kẹ mẩn. Nhìn qua nó ít nhất đã có thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực. Thiên vương cấp vẫn chưa chịu tiến hóa thành sật lịch, rất kỳ quái à. Càng xem Lâm Phàm càng kích động, xem ra chuyến này hắn đến đúng à, dù cho có một đám bổ kẹ mẩn hệ dốc hỗ trợ, thì tính sao bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm cũng không phải ngồi không à. Cũng là thời điểm xem chúng nó thời gian qua tập luyện thu hoạch được những gì. Không có tính khiêu chiến một chút, thu phục con này Onyx mới lộ ra không có ý nghĩa đâu. Không đội vàng mà vào thu phục Onyx, vì dù sao cũng không gấp, Lâm Phàm đến bên đội hỏa tiễn trêu đùa một chút bọn họ, hơn nữa hắn cũng cần có người phiên dịch một chút để truyền đạt một ít tin tức cho con này Onyx à. Ê, ba người các ngươi ở đây làm gì? Định có mưu đồ xấu gì sao? Nịu xạ, mẹ, cô sờ dầu nghe được âm thanh quen thuộc này, nụ cười xấu xa trên mặt cấp tốc rút lui, thay vào đó là nụ cười hiền hòa, nhìn không ra một điểm người xấu bộ dạng, quay lại mà nhìn tên nhóc đứng sau lưng mình. Đây là khắc tinh của bọn họ a, có thể không sợ sao? Mẹt vẻ mặt nịnh nọt nói, không có a, chúng ta không có việc gì làm, chỉ là rảnh rỗi dạo chơi qua nơi này mà thôi a đại nhân. Các ngươi không có việc gì làm thật sao? Kia giúp ta đánh bại con kia Onyx đi thôi, ta muốn thu phục nó, dù sao các ngươi cũng là người rảnh rỗi. Nịu xạ, mẹt, cô sờ dầu nghe vậy mặt lập tức tái nhợt mà nhìn Lâm Phàm. Cô sờ dầu lập tức đưa ra giải thích, đại nhân ngươi làm như vậy không bằng giết chúng ta đi còn hơn. Con đó Onyx là thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn A, ngài bảo chúng ta làm sao đánh bại nó. Chỉ là mấy con kia dễ ô đủ chúng ta cũng không làm gì nổi chúng, chứ đừng nói là đại vương của bọn chúng Onyx à. Nhìn bọn họ Lâm Phàm không khỏi mỉm cười. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông chủ đội hỏa tiễn vậy mà bây giờ lại sợ thêm cả Lâm Phàm. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Được rồi, ta chỉ là đùa với các người mà thôi, đứng lên đi. Niệu Sa mạnh dạn hỏi, đại nhân không muốn thu phục con này Onyx nữa sao? Làm chúng ta sợ muốn chết. Không, các ngươi nghĩ sai, ta nhất định sẽ thu phục nó, nhưng ta cần các ngươi làm phiên dịch, nhất là ngươi mẹ theo ta đi một chuyến. Đi thôi. Sau đó không đợi mẹ làm ra lựa chọn đồng ý hay là phản đối, Lâm Phàm đi lại xách lên nó tiến về phía hang của bầy bộ kẻ mẩn. Chương 129, trận chiến trong hang đá. Nhìn Lâm Phàm xách theo mẹ đi vào hang đá, Niệu Sa và Cổ Sở Dụ nhìn nhau sau đó lập tức đuổi theo. Đã hứa hoạn nạn có nhau, tổ ba người dù có xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không thể bỏ mẹ gặp nguy hiểm một mình. Vẻ mặt nghiêm trang, bọn họ theo chân Lâm Phàm dấn thân ra chiến trường đối mặt với một đàn bộ kẻ mẩn hệ đá. Đến trước bầy này bộ kẻ mẩn, Lâm Phàm lập tức hét lớn. Xin chào. Ta là huấn luyện ra đến đây để thu phục người Onyx. Dịch cho nó nghe đi mẹ. Mẹ giọng bé tí vừa nói vừa run, xin chào A Onyx đại nhân của chúng ta muốn thu phục đại nhân làm bộ kẻ mẩn của hắn à nheo. Onyx và một đám bộ kẻ mẩn hệ dốc nhìn Lâm Phàm sau đó gầm lên giận dữ khi nghe được lời của mẹ nói. Không hài lòng, muốn chiến đấu sao? Vậy được rồi, bộ kẻ mẩn của ta tất cả ra hoạt động gân cốt một chút đi. Cũng đã rất lâu rồi a không hoạt động cơ thể sẽ gì xét. Nói xong bên người Lâm Phàm ánh sáng đỏ lóe lên liên tục. Dưới ánh mắt trợn tròn của đội hỏa tiễn từng con bộ kẻ mẩn xuất hiện. Ghi ra đồ, xa gì a đỏ, sơ sệ vịp tờ, hệ lệ tỷ vị giờ, ẹ bù, đi lì bi, tù tỷ tạ, xèo gòn, vịt giả vạ, lẩn, nì giả sờ. Đến trên vai Lâm Phàm ẹ vi cũng lao xuống tham chiến. Nì giả sờ, lẩn, vịt giả vạ, xèo gòn, tù tỷ tạ, ẹ vi, đi lì bi, đối thủ của các ngươi là đám kia dễ ổ đủ cùng gờ giả béo hệ. Hệ lệ tỷ vị giờ, ẹ bù, sẽ vịp tờ, đối thủ của các ngươi là mấy con kia gồ lèm. À gì ạ đỏ, ngươi ở ngoài không trận chú ý mọi bộ kẹ mẩn trong chiến đấu để làm ra giúp đỡ khi cần thiết. Dài dạ đồ, đối thủ của ngươi là con kia, nhìn chằm chằm nó, nhất là đừng cho nó chạy, một khi nó có dị động nghĩ muốn dùng địt trốn lập tức sử dụng e ạt của kẻ ngăn cản nó cho ta. Nhìn đội hình cùng chiến thuật vạch ra đã đầy đủ, dưới ánh mắt khiếp sợ của đội hỏa tiễn cùng ánh mắt thù địch của đám bộ kẹ mẩn hoang dã, Lâm Phàm hét lớn. Lên thôi bộ kẹ mẩn của ta, buông tay đánh một trận đi cho ta thấy hết thực lực của các ngươi. Sau đó con kia Onyx cũng giống lên chỉ huy đám tiểu đệ của mình phát động công kích bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm. Nó thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, đúng hơn là đằng sau Lâm Phàm ghi dạ đồ. Onyx cảm nhận được con bộ kẻ mẩn này khí thế không thua kém nó, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Onyx không vội vã tham chiến mà trước quan sát tình hình chiến đấu, vì nó biết cấp độ chiến đấu của nó một khi trước tiên tiêu hao thể lực sẽ là cơ hội tốt cho ghi dạ đồ chiến thắng nó. Nó sẽ không làm điều dư thừa mà đi công kích đám bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm mà chỉ tập trung nhìn ghi dạ đồ. Thi thoảng nó sẽ nhìn về phía con kia khí tức không lộ ra mấy xạ gì ạ đỏ với ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Lâm Phàm biết Onyx sẽ không tham chiến trước, hắn ung dung mà đứng đó ngắm nhìn các bộ kẹ mẩn của mình thể hiện. Có xạ gì đồ không chàng cùng sở sẽ vì vợ cũng là thiên vương cấp bộ kẹ mẩn tham chiến, các bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm sẽ không gặp được vết thương chí mạng nên hắn không có gì phải lo lắng. Lâm Phàm không lo lắng không có nghĩa là không có ai lo lắng à. Lúc này ở một bên quan chiến, đội hỏa tiễn đã ôm thành một đoàn run cầm cập. Mặt đất rung động từng đợt do một đám bộ kẻ mẩn chiến đấu tạo thành. Chiêu thức chiến đấu va chạm rồi nổ tung, cắt bụi bay ra khắp tứ phía. Còn tên nhóc kinh khủng phía trước này vẫn chỉ đứng đó mỉm cười quan chiến. Tên nhóc này càng ngày càng mạnh. Bọn họ vô ý thức liếc về phía trong chiến trường, con kia sợ sệ vì tợ như một bóng đen của tử thần di chuyển khắp sân đấu. Có những con rễ ô đủ xui xẻo nằm trên đường công kích của chiếc đuôi như lưới hái tử thần kia bị cắt làm đôi. Nó chủ yếu tìm những con bộ kẹ mẩn thực lực thấp rễ ô đủ và gờ dạ béo hệ, có đôi khi nó sẽ bị cản lại bởi thực lực chuẩn thiên vương viên mãn gỗ lẻm, những tốc độ của nó thật sự quá nhanh, gỗ lẻm không cách nào bắt nó chiến đấu được. Chiến đấu cấp độ này đã không còn là mất khả năng chiến đấu như vậy mà là mất đi cả mạng sống. Nhưng bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm lại không phải chịu vấn đề này áp chế. Chúng buông tay mà đánh vì chúng biết có xạ gì ạ đỏ ở ngoài nhìn đâu. Đội hỏa tiễn nhìn sang con này xạ gì ạ đỏ khổng lồ không khỏi lại dùng mình. Đây là con nhện bé tí mà vẫn chui vào mũ Lâm Phàm sao. Quá kinh khủng, chỉ cần bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm gặp nguy hiểm sẽ có một chiếc độc châm bắn ra từ miệng con này xạ gì ạ đỏ giải nguy. Những độc châm này thường bắn sâu vào trong cơ thể những con bộ kẻ mẩn hoang dã kia. Đội hỏa tiễn thấy được không một con bộ kẻ mẩn nào trên chiến trường dính vào độc châm mà có thể sống sót quá một giây. Chỉ một cái chớp mắt khi tiếp xúc thân thể chúng đã cứng đờ tím ngắt đi, dù cho là bộ kẻ mẩn hệ dốc và gờ dừng. Nhìn một màn như vậy, đội hỏa tiễn nuốt nước bọt cái ực. Tên này càng ngày càng khủng bố. Nhất là con kia xạ gì ạ đỏ có thể nói là giết người trong vô hình à, đấy là chưa kể con này ghi dạ đồ còn chưa tham chiến đâu. nhìn số lượng hệ dốc tổ kẹ mần dần dần giảm mạnh, có chết có mất khả năng chiến đấu. Từ ban đầu hơn 100 con tổ kẹ mần hoang dã giờ đây còn có thể chiến đấu đã chỉ còn lại không đến 20 con. Con tổ kẹ mẩn của Lâm Phàm dù mệt mỏi nhưng chiến ý vẫn hừng hực thiêu đốt. Nhất hăng hái là con kia Sở Sệ Vĩ Tở chiến đấu chỉ với một suy nghĩ không biết đám này tổ kẹ mẩn có thể nướng được hay không, nếu được thì nó kiếm lớn. Chương 130, thu phục to lớn Onyx. Lúc này chiến đấu đã không còn tiếp tục mà bọn kia tổ kẹ mẩn hoang dã đã rút về bên người con kia to lớn Onyx sợ hãi nhìn đám tổ kẹ mẩn của Lâm Phàm. Nhìn đám tiểu đệ của mình thất bại thảm hại cùng chết đi nhiều như vậy, Onyx giống giận nhìn về phía Lâm Phàm. Thật ra tất cả chết đi bộ kẹ mẩn hoang dã phần lớn là Sở Sệ Vĩ Tở hạ thủ, một số là xạ dị ạ đỏ vì độc tố quá kinh khủng của chúng nó không có con bộ kẹ mẩn nào sống nổi nếu dính phải. Còn các bộ kẹ mẩn hoang dã khác chủ yếu là mất khả năng chiến đấu khi đối đầu với đám bộ kẹ mẩn còn lại của Lâm Phàm. Nhìn thấy Onyx giống giận về phía mình, Lâm Phàm bình tĩnh nhìn nó nhỏ giọng đáp lại. Ta đã hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta, ngươi rõ ràng coi thường thực lực của ta còn phái đám tiểu đệ của ngươi ra thị uy. Ngươi xem đây là hậu quả do chính ngươi tạo ra a, vậy mà lại trách ta. Có trách chỉ trách ngươi mắt chó. À không, mắt rắn coi thường người khác tưởng ăn chắc được ta, còn lâu. Bây giờ đến chiến đấu chính thức của chúng ta, giải dạ đồ lên đi đánh bại nó. Vì dạ đồ hướng lên trời giống to sau đó chuyển động thân thể to lớn dài hơn 22m của mình công kích về phía to lớn Onyx. Onyx thẹn quá hóa giận, thật sự nó có chút coi thường Lâm Phàm nhưng thì tính sao, muốn thu phục nó vậy thì phải chiến. Thân hình không kém là bao, nó cũng lao về phía Ghi Dạ Đồ. Hai con thiên vương trung cấp thực lực đâm sầm vào nhau. Mặt đất một phen rung động dữ dội. Ghi Dạ Đồ răng trên bao bọc hắc khí một chiều bạch hệ đặc cắn vào cổ Onyx. Onyx quất đuôi thẳng vào người Ghi Dạ Đồ. Hai con hình thể to lớn bổ kẹ mẩn vừa đụng vào lại lần nữa tách ra. Ghi Dạ Đồ một chiêu hỏa tở gun bắn về phía to lớn Onyx. Tuy có hình thể to lớn nhưng Onyx lại có tốc độ kinh người. Nó trườn nhanh trên mặt đất tránh thoát cột nước bắn ra từ mồm Ghi Dạ Đồ, sau đó cùng thân thể tiến sát lại ý đồ cuốn lấy Ghi Dạ Đồ. Biết được ý đồ của đối phương, Ghi Dạ Đồ lập tức phát động trạng thái lơ lửng bay lên không trung tránh thoát công kích của Onyx, sau đó đuôi của nó lập tức sáng lên một chiêu ý rồng tài bắn thẳng vào người của to lớn Onyx đập nó bay dính vào phía vách núi. Nhìn to lớn Onyx chưa mất khả năng chiến đấu, trong miệng Ghi Dạ Đồ ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu cam. Một chiêu hỉ ơ bỉm bắn thẳng vào vị trí của to lớn Onyx. Một tiếng nổ rung trời vang lên, bụi mù bao phủ hang đá. Đợi bụi mù tán đi, to lớn Onyx đã nằm im bất động nơi đó không gượng dậy được. Đối mặt với Ghi Dạ Đồ nó không có sức phản kháng, đấy là Ghi Dạ Đồ còn chưa sử dụng đại chiêu dở dạ gổng rụt dưới tình huống. Lâm Phàm tin tưởng con kia mới ra đời không lâu ạ tỷ củ nọ đối mặt Ghi Dạ Đồ chỉ có thể bị đánh phần không có khả năng hoàn thủ. Hắn cũng đã đánh giá thấp thực lực của Ghi Dạ Đồ, chịu qua thiên lôi tẩy lễ Ghi Dạ Đồ phải nói sức chiến đấu quá kinh khủng. Đây là thực lực của một con bộ kẹ mẩn thiên vương trung cấp có được sao? Đừng nói thiên vương trung cấp, thiên vương cao cấp trước mặt Ghi Dạ Đồ nó cũng có thể chiến thắng, a thiên vương đỉnh phong nó cũng có khả năng đánh một trận. Kinh ngạc qua đi, Lâm Phàm móc trong túi ra bóng buộc chuẩn bị thu phục con này to lớn Onyx. Vì nó đã đạt đến thiên vương cấp nên Lâm Phàm móc ra một quả ủn trạ bạn cuối cùng về phần hỉ vì bạn hắn đã có đối tượng khác cần dùng đến. Đi đến bên người to lớn Onyx, Lâm Phàm tung lên bóng buộc của mình. Vào đây đi Onyx, ngươi là của ta. Bóng buộc quay tròn trên không trung dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Phàm, ủn trạ bạn mở ra nhưng tiếp đó không phải là to lớn Onyx hóa thành hồng quang chui vào bóng mà là hồng quang từ trong bóng chui ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, một con bộ kẹ mẩn xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một con xe điên dạ, không phải là nỉ cả đã tiến hóa thành nỉ dạ sở sau đó đợi nó lột xác thăng thiên sẽ thành xe điên dạ như hắn vẫn thường nghĩ sao. Tự nhiên lại xuất hiện một con xe điên dạ ở trong ủn trạ bạn. Bao nhiêu cuộc bạn không vào hại hắn mất một quả ủn trạ bạn. Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm xuất hiện một âm thanh của một thế lực hắc ám nào đó giải thích cho hắn mọi chuyện cả. Ra là như vậy, nỉ cả đã tiến hóa sau sẽ thành nỉ giả sở, còn phần sắc của nó sau tiến hóa sẽ thành xe đỉn giả tiến vào một trong các quả bóng vực còn trống của ta. Vì ta mới chỉ đăng ký vào hồ sơ liên minh ba con bộ kẹ mẩn nên vẫn còn thừa ba chỗ trống nên nó mới tự động tiến vào ủn trạ bản à. Thế giới bộ kẹ mẩn cũng đủ loại kỳ quái tiến hóa, vậy mà tự nhiên nhiều ra một con bộ kẹ mẩn. Lâm Phàm nhìn ngây ngốc xẻ đỉn dạ không biết nên khóc hay cười. Nhiều ra một con bộ kẹ mẩn mất đi một quả cuối cùng ủn trạ bạn. Xem ra to lớn Onyx là có duyên với hỉ vi bạn à. Ngươi tại sao không vào buộc bạn mà nhất định chọn ủn trạ bạn. Cũng may hôm nay phát hiện sớm không thì không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra a. May hơn nữa là ngươi còn không có chọn master bạn, đến lúc đó ta sẽ khóc ròng mà tiếp nhận ngươi vào đội hình à. Được rồi, trở về đi. thu hồi sẽ đỉnh dạ Lâm Phàm cảm thấy vẫn còn may, dù sao nó tiến vào là ủn trạ bạn mà không phải là mạ sở bạn, đồng thời hắn cũng cảm thấy mình biết về thế giới này vẫn còn quá ít quá ít. Móc ra hỉ vì bạn Lâm Phàm tung nó về phía to lớn Onyx. Càng nặng bổ kẹ mần hỉ vì bạn tỷ lệ bắt càng cao. Không có chút bất ngờ nào to lớn Onyx bị hắn thu phục. Nặng gần 500kg của to lớn Onyx với tỷ lệ ít 16 của hỉ vị bản hơn nữa còn mất khả năng chiến đấu đã không thể phản kháng nó chạy được mới là chuyện lạ. Nhìn quanh nơi này hang động, đám kia bổ kẹ mẩn hoang dã không thể cứ thế mặc kệ. A Lâm Phàm nhìn thấy đang có do rúc vào một chỗ đội hỏa tiễn, hắn mỉm cười. Ta quả là thông minh ke ke. Đội hỏa tiễn nhìn về phía Lâm Phàm đột nhiên dùng mình một cái. Xem ra lại là một chuỗi ngày gian khổ dành cho bọn họ à. Chương 131, hướng đến tương lai. Vì không có đội hóa tiễn quấy rầy, một ngày này trôi qua với nhóm của xạ tổ xỉ rất bình yên. Sau khi giao cho đội hỏa tiễn đám kia bị thương hệ dốc bổ kẹ mẩn cho họ chăm sóc, cùng với đó Lâm Phàm cũng không quên dặn dò họ không được phép bắt bất cứ một con bổ kẹ mẩn nào ở đây. Rồi hắn cho bổ kẹ mẩn của mình trị thương cùng ăn uống phục hồi thể lực. Lúc này Lâm Phàm mới yên tâm rời đi nơi đây trở về hội họp cùng đám bạn trong ánh mắt cầu xin của đội hỏa tiễn. Ha ha, vô dụng, ngoan ngoãn mà ở lại đây làm việc đi, xong việc các ngươi mới có thể đi. Đừng để ta biết được các ngươi phạm quy, nếu không lần sau gặp phải ta sẽ để nó tiếp đãi các ngươi. Nói xong Lâm Phàm chỉ bên người hắn đang khó chịu Sở Sệ Vĩ Tở. Vì thành quả của nó không thể nướng ăn nên đang khó chịu trong lòng, Sở Sệ Vĩ Tở lộ ra biểu lộ hung hãn trừng đội hỏa tiễn. Mấy người này lập tức co quắp vì bọn họ gặp qua con rắn này hung ác một mặt à, rơi vào tay nó bọn họ không dám tưởng tượng. Thế là bọn họ đầy miệng đáp ứng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Lâm Phàm giao cho. Nhìn thấy họ như vậy Lâm Phàm hài lòng quay người rời đi với tâm lý vui dạo dực. Nói gì thì nói dù là ngoài ý muốn nhưng có thêm một con sẽ đỉnh dạ cùng một con thiên vương trung cấp thực lực to lớn Onyx có thể không vui sao? Nói không vui đó là giả dối. Mắt nhìn thấy Lâm Phàm từ xa đi lại lập tức chào hỏi, đại ca ngươi trở về ai, chúng ta vừa bị lạc mất tiệp chủ, bọn họ may mắn không có việc gì xảy ra. Vậy sao? Tất cả đều không sao chứ? Nghe xong mắt chính bày Lâm Phàm quan tâm hỏi. Nhận được đáp án mọi thứ đều tốt từ mọi người, Lâm Phàm lấy ra hỉ vì bạn thả ra Onyx. Dù sao thì cũng cần một bộ kẹ mần cường lực để tham gia thi đấu liên minh, vậy thì chọn Onyx ra đăng ký vào hồ sơ đi. Đây là ta vừa thu phục to lớn Onyx ra mắt mọi người à. Mọi người tròn mắt nhìn Onyx, đặc biệt là Bờ Dọc vì hắn là chủ đạo quan hệ dốc bộ kẹ mần, hơn nữa Bờ Dọc cũng có một con Onyx nên hắn thấy con này Onyx lộ ra phi thường hòa ái biểu lộ. Bờ Dốc thấy được trên người Onyx còn một chút vết thương lập tức lấy ra dụng cụ y tế của mình cho nó trị tốt thương thế. Lâm Phàm cũng không làm ra ngăn cản, dù sao bộ kẹ mẩn của hắn cũng không phải không thể thân cận người khác, cả mọi thứ đều hoàn hảo. Sau khi mọi người ngồi lên to lớn Onyx dọc theo hẻm núi đá rời khỏi nơi đây tiếp tục chuyến lữ hành. Tập luyện, nghỉ ngơi, đi đường, thời gian cứ như vậy trôi qua. Đối với Lâm Phàm, càng đi nhiều hắn mới biết thế giới bộ kẹ mẩn này có nhiều điều mới lạ mà hắn chưa khám phá hết. Như là một nhà nghiên cứu sáng chế ra một loại thuốc làm cho bộ kẹ mẩn có thể biến thành khổng lồ gấp nhiều lần kích cỡ ban đầu. Một con cả tở thì cũng có ngang ghi dạ đổ về kích cỡ khi ăn loại thuốc biến lớn này. Lâm Phàm còn gặp một nhà thám hiểm ở trong rừng sâu mấy tháng trời để bắt được một con dịch lịp về làm quà sinh nhật cho con gái mình. Sau bao nhiêu cố gắng mọi người mới có thể sáng tạo cho hắn một cơ hội thu phục con này dịch lịp thì hắn lại quyết định không thu phục nó. Nhờ một lý do không tên nào đó mà con dịch lịp này lại tự động tìm đến con gái của nhà thám hiểm đó và làm bạn với cô nhóc. Gặp được một con tư chất tốt ạt cạn nhìn, đang thiếu vậy cưới Lâm Phàm đang có ý định thu phục thì nó lại trong thời kỳ nuôi con của mình. Lâm Phàm không thể không từ bỏ ý định mà quay người rời đi. Bồi tiếp may tham gia biểu diễn bộ kẹ mẩn, tìm lại chủ nhân cho một con sỉ dục và giúp họ hàn gắn tình cảm, giúp hai tên đầu bếp và bộ kẹ mẩn của họ giải quyết vấn đề của con ăn. Tham gia miễn phí thi đầu trong một võ quán mà bộ kẹ mẩn ở đó là Hỉ Mò Nừng và Hỉ Mò Nì do chính mình điều khiển. Đến tận thời điểm này khi đứng trước mặt mình là một bầy bộ kẹ mẩn hệ Ghost do đội hỏa tiến lợi dụng để giúp chúng, Lâm Phàm cũng không nhắc nổi lên một điểm hứng thú. Nếu là trước kia ta sẽ suy nghĩ con nên hay không thu phục con kia hỗn tờ. Nhưng đã có một con sẽ đình ra, với ta thì hỗn tờ vào đội hình chỉ là thưa thãi vì dù sao vị trí có hạn ta sẽ không phung phí mà thu hai con bộ kẹ mẩn có cùng một hệ vào đội hình thi đấu liên minh. Nhìn lên bầu trời đêm mặc kệ trò mèo của đội hỏa tiễn, Lâm Phàm không khỏi nghĩ đến tương lai. Bao giờ hắn mới có thể kết thúc chuyến lữ hành này sau đó đạp lên chuyến lữ hành của riêng mình. Đi cùng đám người xạ tổ xì Lâm Phàm cũng học được rất nhiều thứ, nhưng đó chỉ làm cho hắn hiểu biết hơn về thế giới chân thực này mà không giúp hắn tăng lên thực lực. Tuy là có ích rất nhiều cho hắn sau này nhưng không thể không nói sự tình lộ ra quá nhàm chán. Theo Lâm Phàm tính toán đợi sau khi hoàn thành xong giải đấu liên minh có lẽ lúc đó hắn sẽ có thể đạt đến thiên vương cấp bậc huấn luyện ra thực lực, đến lúc đó Lâm Phàm sẽ khổ tu một đoạn thời gian thích ứng với thực lực của các bộ kẻ mẩn của hắn. Lúc đó cũng sẽ là lúc hắn bước lên con đường lữ hành của riêng hắn đi ngao du khắp nơi chứ không phải đi tham gia náo nhiệt cùng mấy tên hề này. Nhìn đống hỗn độn do đội hỏa tiễn và xạ tổ xì tạo ra và mọi chuyện đã kết thúc, Lâm Phàm quay người vào phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày tiếp theo bước lên lữ hành. Vẫn mãi là câu chuyện muôn thở mèo đuổi chuột. Chương 132, nhà máy ấp trứng bộ kẻ mẩn. Qua một đoạn thời gian lữ trình lộ ra kẻ nhạt, lúc này Lâm Phàm khó được lộ ra một chút kích động mà nhìn đến trước mặt mình là những giá ấp trứng san sát nhau. Bọn họ lúc này đang ở là một nhà máy ấp trứng tư nhân. Họ đi ngang qua nơi này và gặp được con gái của chủ sở hữu nơi đây là Nicolette. Chỉ vì nhận biết May qua TV khi mà May tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt ở xạ Phòn City và giành chiến thắng mà cô bé lộ ra rất nhiệt tình với nhóm của Lâm Phàm. Xem như nhờ phúc của May mà bọn họ được tham quan cơ sở ấp trứng của gia đình này. Nhìn đủ loại trứng bổ kẹ mẩn từ lớn đến bé với những họa tiết độc đáo trên vỏ trứng cùng màu sắc đa dạng biểu thị cho từng loại bổ kẹ mẩn và nguyên tố chúng sở hữu, Lâm Phàm không thể không lộ ra nụ cười ngây ngô. Thật sự là ai lần đầu nhìn thấy số lượng lớn như vậy trứng bổ kẹ mẩn đều sẽ lộ ra biểu tình này là rất bình thường. Hơn nữa ai mà không có lòng hư vinh muốn sở hữu một quả trứng bổ kẹ mẩn mang đi ấp thành công và đạt được bổ kẹ mẩn của mình mong muốn. Lâm Phàm cũng vậy, hắn cũng muốn lựa chọn trong đây một quả trứng bổ kẹ mẩn cho mình và đem nhờ gia đình ông chủ gấp rút. Kim Long không được Lâm Phàm thử hỏi Nicolette. Nicolette, trứng bổ kẹ mẩn ở đây đều thuộc sở hữu của gia đình người sao? Có thể hay không bán cho ta một quả? Nicolette lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ không thể đâu Lâm Phàm, thật xin lỗi, trứng ở đây đều là những quả trứng đã có người đặt mua. Đó là các trường học bổ kẹ mẩn ở quanh vùng này. Các quả trứng bổ kẹ mẩn được ấp ra bổ kẹ mẩn trong đó sẽ được chuyển đến trong trường học cho các học sinh nhỏ làm bổ kẹ mẩn đầu tay của họ. Ra là vậy, thật xin lỗi ta không biết điều này. Lâm Phàm có chút nuối tiếc. Sau đó Lâm Phàm tiếc nuối mà không thể làm gì khác mà nhìn những giá trứng bổ kẹ mẩn san sát nhau. Có loại hắn nhận ra có loại không. Dù không thể sở hữu một quả nhưng hắn vẫn theo đám bạn quan sát từng giá để nhận biết bổ kẹ mẩn trong các quả trứng để khi nào gặp phải trong tự nhiên còn biết mà phân biệt. Quả trứng bao phủ bởi hoa văn như những viên gạch xếp lại màu vàng này chắc là của xạ nở cơ hữu, còn quả như cánh bọ rùa này là của lễ đi bạ, quả màu hồng còn có hoa văn hình sóng ở đáy vỏ này chắc là của vùng X. Nhìn từng giá trứng đựng các quả trứng muôn hình muôn vẻ muôn màu sắc này, Lâm Phàm lại nhớ đến khối đá có hình quả trứng khổng lồ ở hang Calpha. Không biết đó chỉ là một tảng đá hay thật sự là trứng của một con bổ kẹ mần nào đó. Những nghi ngờ hiện lên trong đầu Lâm Phàm muốn dừng suy nghĩ mà không dừng lại được. Lâm Phàm vô thức bước đi đuổi theo những suy nghĩ trong đầu mà không để ý đến các giá trứng. Xem ra có cơ hội phải quay lại nơi đó một chuyến, dù sao cũng đã đánh dấu trên bản đồ của ta nó muốn chạy cũng chạy không thoát. Trong vô thức lúc này Lâm Phàm đã đi đến một góc khuất của các giá trứng. Nơi này không có gì khác ngoài một quả trứng màu đen xì đang nằm trong tủ kính. Khi Lâm Phàm nhìn đến quả trứng này không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không, hắn thấy quả trứng rung lên. Lâm Phàm đang quan sát quả trứng với vỏ ngoài đen xì lộ ra thâm thúy, đột nhiên hắn bị tiếng gọi đánh gãy. Đánh gãy hắn là tiếng gọi truyền đến từ cửa phòng của nhóm xạ tổ xì báo hiệu đã đến giờ cơm. Lâm Phàm lại mang theo một tia nghi hoặc mà quay về hội họp cùng nhóm bạn kết thúc buổi tham quan. Trên bàn ăn Lâm Phàm lộ ra không tập trung mà mải mê suy nghĩ về quả trứng thần bí kia. Sao nó được đặt ở đó? Nó là bổ kẹ mẩn gì mà trứng của nó kỳ lạ như vậy? Tại sao ta nhìn về phía nó lại rung lên như có phản ứng? Thật khó hiểu, nếu có thể lấy được quả trứng đó đến tay là tốt rồi, tiếc là tất cả ở trứng ở đây đã có sơ hữu. Hay là ta trộm đúng rồi trộm trứng? Sao ta có thể quên được chi tiết này chứ? Cái gì cũng có ngoại lệ không phải sao? Ta nhớ không nhầm thì hình như May được tặng một quả trứng bổ kẹ mẩn từ nơi này do ngăn chặn đội hỏa tiễn. Ha ha ha, xem ra ta lại phải thành người tốt chỉ là lại uy khuất đối hỏa tiễn. Từ sau lần ở hang Onyx cũng có chút nhớ họ à? Như là phối hợp, Lâm Phàm lúc này ở kho để trứng phát ra tiếng máy móc thanh âm, sau đó một tiếng nổ vang từ đó truyền đến. Đội hỏa tiễn xuất hiện để trộm trứng. Các ngươi phối hợp ta như vậy, ta nên báo đáp các ngươi như nào mới phải đây? Không suy nghĩ, Lâm Phàm lập tức vọt ra bàn ăn theo sau là mọi người. Không như mọi lần hắn mặc kệ không để ý đội hỏa tiễn, lần này vì có mục đích Lâm Phàm không thể không ra tay. Khi chạy đến nơi, Lâm Phàm thấy được đội hỏa tiễn đã lấy được rất nhiều trứng bổ kẹ mẩn bằng chiếc máy hình quả trứng khổng lồ của mình. Trên các giá hàng đầy ắp những quả trứng kia đã lộ ra trống không một mảnh. Bọn họ cũng không có ý định dừng lại mà tiếp tục vơ vét mặc cho ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Dừng tay cho ta. Lâm Phàm hét lớn về phía đội hỏa tiễn, có thể do tiếng máy móc quá to hoặc là do tâm trí đang trên mây đội hỏa tiễn không nghe thấy Lâm Phàm. Đi lì bịt lên dùng sơ bìm đóng băng lại những cái tay bằng máy kia cho ta không cho nó cử động. Mọi người cẩn thận đừng làm thương hại đến chứng bộ kẻ mẩn. Vì phát hiện sớm ngăn cản mà đội hỏa tiễn cũng không kịp lên khinh khí cầu cao chạy xa bay. Nhưng lúc này một cánh tay máy phá vỡ tủ kính và hút đi quả trứng màu đen mà Lâm Phàm để mắt. Bọn to gan các ngươi cũng dám trộm đồ của bản đại gia, chỉ có ta trộm của người khác nào có người khác trộm của ta đạo lý. Ra đi sẽ đỉnh dạ sử dụng xạ đảo bản đánh gãy cái tay đó. Một quả xạ đảo bản chuẩn xác bắn vào khớp nối mà không làm hư hại quả trứng hay giá trứng bên cạnh chiếc máy. Lâm Phàm dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay người ôm lấy quả trứng. Được Lâm Phàm ôm vào lòng quả trứng lại run lên. Lần này Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng sinh vật ở bên trong đang vui mừng. Không kịp nghiên cứu kỹ hơn vì tiệp chủ của xạ tổ xỉ đã dùng một chiêu bùn tắc cơ kết liễu quả trứng khổng lồ của đội hỏa tiễn và mọi người đang chạy tới đây. Xử lý xong tất cả đưa tất cả trứng trở về vị trí cũ chỉ còn lại quả trứng màu đen trên tay Lâm Phàm. Ông chủ nơi này là ba của Nghị Cổ Lẹt thấy vẻ mặt của hắn không muốn rời đi quả trứng này cộng thêm hắn có công trong việc ngăn chặn đội hỏa tiễn hơn nữa quả trứng này đã để ở nhà máy rất lâu mà mọi biện pháp đều không ấp thành công. Nếu không phải kiểm tra thấy còn sự sống trong đó người ta đã sớm đem nó vứt. Coi như kết mối thiện duyên hắn đem quả trứng này tặng cho Lâm Phàm cùng với đó là theo yêu cầu của con gái hắn tặng cho May một quả trứng khác.